các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, vượt qua Tam Quốc, kiếm cái bé gái. Hoa bên thai bị tiểu hài tử tiếng khóc đánh thức, Lưu Chiết từ mở mắt ra, tỉnh lại. Ta đây là ở đâu bên trong? Lưu Chiết vỗ mơ hồ làm đau đầu, hắn nhưng mà trong một rừng cây. Đầu mơ hồ làm đau, hắn không nhớ được ngất đi phát sinh sự tình, không biết rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Hoa tiểu hài tử tiếng khóc đoạn Lưu Chiết suy nghĩ, hắn lúc này mới phát hiện hắn một bên không xa nằm một nam một, hai người không nhúc nhích, tiếng khóc là từ người bên trên truyền ra tới. Lưu Chiết đến gần vài bước, mới phát hiện một nam một là ăn mặc cổ đại phục, đồng thời còn nghe thấy được mùi máu nói. Đệt! Lưu Chiết lại đi gần một điểm, không mắng một câu chửi bậy, nằm trên đất một nam vừa đã chết, máu tươi từ bọn họ trên đi ra, lưu tới đất bên trên, ở người trong ngực nằm một tên trẻ sơ sinh, chính ở hoa hoa khóc lớn. Đến cùng là chuyện ra sao? Lưu Chiết vô ý thức muốn điện thoại báo cảnh sát, một màn túi láo mới phát hiện điện thoại di động không mang, liền mang một cái bật lửa. Không có cách nào báo cảnh sát, Lưu Chiết không thể làm gì khác hơn là trước đem trẻ sơ sinh ôm, nói cũng kỳ quái, vừa ôm lấy trẻ sơ sinh, hắn nhưng mà không khóc, một đôi đại đại con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lưu Chiết. Nhìn thấy trẻ sơ sinh đồng hồ, Lưu Chiết không lộ ra nụ cười, lấy tay trêu chọc hắn, không ngờ bị trẻ sơ sinh một cái ngậm ở, hắn đói bụng. Lưu Chiết rút về tay, trẻ sơ sinh lập tức khóc, hết cách rồi, Lưu Chiết chỉ có thể đem chính mình ngón trỏ cho hắn ngậm lấy. Đi trước báo cảnh sát đi, Lưu Chiết trong lòng suy nghĩ, liếc mắt nhìn mặt đất một nam một, chờ cảnh sát đến giúp bọn họ nhặt xác đi. Lưu Chiết thở dài, mang theo trẻ sơ sinh rời đi rừng cây. Ôm trẻ sơ sinh đi gần 10 phút, đi ra khỏi rừng cây, theo một con đường đi, lại đi hơn nửa ngày, mới đến người, đồng thời còn có một tòa thành trấn. Cái này nhìn đều là ăn mặc cổ trang người đến người đi thành trấn, Lưu Chiết ngây người, đây rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ mình đi tới một cái đóng phim hoặc là truyền hình địa phương? Lưu Chiết cứ như vậy ngây ngốc ôm trẻ sơ sinh tiến vào đây là ăn mặc cổ đại phục người trong trấn. Nhưng mà, một trận sau khi đi qua, hiểu rõ ràng hướng Lưu Chiết ngây người, ở chính giữa thôn trấn không nhúc nhích, cả người xem ngốc đi một dạng, mặt không tin. Khốn kiếp nơi này là tam người dám tin. Đi hắn đại gia, lão tử tốt đẹp địa ngủ ở nhà vừa cảm giác, tỉnh lại liền xuyên cảng, người dám tin. Lưu Chiết đối với tam lịch sử không phải rất lợi hại tất. Hai nghe mục đích nhiễm bên dưới cũng chỉ là biết rõ một ít lịch sử danh tướng cùng với một ít điển tịch, thí dụ như Lưu Bị, Quan Vũ theo Trường Phi đảo viên kết nghĩa như vậy điển tịch, còn khi nào xảy ra chuyện gì, Tào Tháo ở khi nào nơi nào hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu những việc này Lưu Chiết là một mực không biết rõ thời gian, những này danh tướng xuất sinh ở nơi nào, Lưu Chiết cũng là một mực không biết rõ. Giờ khác này Lưu Chiết là một con hai cái lớn, choáng váng. Thậm chí hắn vẫn an mấy cái dân bản xứ, mới làm rõ hắn tại triều đời. Thời gian cụ thể hắn không biết, coi như hỏi, lấy hắn lịch sử thành tích cũng là không biết, hắn chỉ biết do hắn hiện ở là ở Hán Triều. Lưu Chiết nhớ tới trước đây ở trên Inter xem qua một chuyện cười, họ Lưu vượt qua khẳng định là Hán Triều, họ Lý vượt qua khẳng định là Đường Triều, họ Chu vượt qua khẳng định là Minh Triều. Lúc đó hắn xem chỉ là nở nụ cười mà qua, hiện ở người nào biết rõ khốn kiếp nhưng mà trở thành sự thật, nếu như biết rõ hội vượt qua nói, hắn tuyệt đối trước tiên học tốt lịch sử, Hán Thư, Sử Ký, Tam Diễn Nghĩa. Cái gì tuyệt đối phải xem mười mấy lần. Trước mắt còn có một cái vấn đề trọng yếu, hắn có còn nên đi báo cảnh sát. Nhìn trong ngực trẻ sơ sinh, Lưu Chiết không biết rõ hắn đi báo cảnh sát, à, không, ở cổ đại phải nói báo án. Báo án nói có thể hay không tra hộ khẩu, đến thời điểm không tra được hộ khẩu, bộ khoái có thể hay không vì là bất việc thẳng thắn bắt hắn cho bắt, nói hắn là sát hại trẻ sơ sinh phụ mẫu trộm, nếu là như vậy nói, khi đó khóc đều không chỗ để khóc. Hoa trẻ sơ sinh hoa một tiếng, vừa khóc. Hút ngón tay hút nửa ngày, bụng so trước đó còn đói bụng. Không có cách nào tử, Lưu Chiết chưa khỏi đem báo án suy nghĩ đè xuống, Lưu làm ngày sau lại tính toán, hiện trước cho trẻ sơ sinh tìm một chút ăn. Tìm tới có ăn địa phương, Lưu Chiết lại có phiền não, hắn không có tiền. Không biết rõ vượt qua là thế nào làm, hắn đục trên dưới cũng chỉ có một bật lửa, đừng nói tiền, liền ngay cả một mảnh giấy đều không có. Trẻ sơ sinh không ngừng đang khóc, Lưu Chiết cảm giác mình là người xuyên Việt bên trong thảm nhất một cái. Không có tiền không nói, còn phải nghĩ biện pháp cho trẻ sơ sinh tìm cơm ăn. Hy vọng cái biện pháp này có thể được đi, Lưu Chiết thì thầm trong lòng. Sau đó ôm trẻ sơ sinh tiến vào tiểu chết đối diện một nhà hiệu cầm đồ. Lão bản, ngươi xem cái này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Vừa vào trong cửa hàng, Lưu Chiết móc ra bật lửa, hỏi lão bản. Ồ đây là cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy bật lửa hiệu cầm đồ lão bản còn rất là hiếu kỳ, tạm thời thả xuống một vị khách nhân khác, tiếp nhận Lưu Chiết bật lửa. Quan sát. Lưu Chiết lão bản làm sao sử dụng về sau, lão bản mặt đồng hồ càng thêm kinh ngạc, thật thần kỳ, đây là hỏa thạch sao? Cái này gọi là bật lửa, ngươi xem giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Chiết không có tâm cùng lão bản thảo luận bật lửa, hắn chỉ có thể làm lấy chút tiền đi cho trong lồng ngực trẻ sơ sinh tìm một chút ăn. A lão bản sờ lên cằm chìm đứng lên, 100 tiền. Thương vốn hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Phi, nếu không phải trong lồng ngực còn ôm một đứa con nít, Lưu Chiết thật muốn nôn hắn một mặt ngụm nước. Cho dù lịch sử như thế nào đi nữa ngu ngốc, Lưu Chiết cũng biết do ở cổ đại là không có cách nào làm ra bật lửa đến, dù cho cái này bật lửa là một khối tiền một cái. Lưu Chiết tâm lý giá cả là 1.000 khối trở lên, nhưng thương lão bản cho hắn co lại gấp 10 lần. Quá ít. Lưu Chiết không đồng ý đối phó thương bạn pháp tốt nhất cũng là không chấp nhận hắn giá cả, chuyển liền đi, đây là Lưu Chiết ở rìa đường mua phục ra kết luận. Lưu Chiết cầm bật lửa chuyển liền muốn rời khỏi, thương lão bản quả nhiên lên tiếng giữ lại, chờ đã, khách nhân, 500 tiền thế nào? Lưu Chiết lắc đầu, hay là muốn rời đi? 800 thế nào? Tiếp cận tâm lý giá cả, Lưu Chiết có chút ý động. Đi vào ngồi trước đi. Thương lão bản là người, tự nhiên nhìn ra được Lưu Chiết ý động, vội vã mời Lưu Chiết ngồi xuống nói tỉ mỉ. Lưu Chiết làm sao có thời giờ nói tỉ mỉ a? Trong lồng ngực trẻ sơ sinh khóc đến vang động trời, muốn nói tỉ mỉ cũng không thể yên tĩnh hoàn cảnh a. Có thể cho ta nhìn một chút không? Lưu Chiết đang muốn báo ra trong lòng mình giá cả lúc, một cái khác tiếng vang lên, là trong cửa hàng một vị khác khách nhân. Mã viên ngoại, cái này không hợp quy củ. Hiệu cầm đồ lão bản vừa nhìn có người muốn cùng hắn đoạt mối làm ăn, mặt lộ khó. Đối với Lưu Chiết tới nói, bán ai cũng có thể, chỉ cần có tiền. Đây là từ Tây vực truyền đến chứ. Gọi mã viên ngoại nam nhân đem chơi một hồi bật lửa về sau, hỏi, ngươi là từ nơi nào được? Cái này có quan hệ sao? Lưu Chiết mặt không đổi. Ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Mã viên ngoại hỏi. Ngươi ra giết nhiều tiền? Lưu Chiết hỏi ngược lại. Ta ra 1.500 tiền. Hiệu cầm đồ lão bản vừa nhìn, vội vã ra giá. Lưu Chiết liếc mắt một cái mã viên ngoại, ý tứ rất rõ ràng, đến ngươi ra giá. 3.000 tiền. Mã viên ngoại vừa ra giá, hiệu cầm đồ lão bản lập tức bại lui, hắn cười khổ lắc đầu, đối với Lưu Chiết nói, ngươi bán cho hắn đi. Xem ra hiệu cầm đồ lão bản là ra không cao quá mã viên ngoại giá cả. Được. Lưu Chiết đáp ứng, đồng thời tâm lý vui mừng, cuối cùng cũng coi như có tiền, không cần lo lắng đầu đường mà qua chết đói. Chương 2. Cái bật lửa đổi lấy một tòa trang viên. Ta không có nhiều tiền như vậy. Ở giao hàng thời điểm, mã viên ngoại bỗng nhiên nói một câu như vậy. Lưu Chiết lập tức lộ ra cảnh giác chi, đem bật lửa thu cẩn thận. Đây chính là ở cái thế giới này tiếp tục sống bảo đảm. Đừng lo lắng, ta là nói ta hiện ở lập tức không bỏ ra nổi 3.000 tiền tới. Mã viên ngoại nhìn thấy Lưu Chiết cử động, cười cười, giải thích nói. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lưu Chiết nói, nếu là không bỏ ra nổi đến, hắn liền quay trở lại tìm hiệu cầm đồ lão bản, trực tiếp làm. Dùng vật thật đặt cọc có thể không? Mã viên ngoại nói, ta ở ngoài thành có nhất trang tử, là dùng đến chứa đựng lương thực, nếu như ngươi không chế nói, ta liền đem nó đặt cọc cho ngươi. Cái gì? Lưu Chiết miệng thành hình chữ O, không thể tin được đây là thật. Đây là 500 tiền, khế đất ta có thể để người ta về nhà lấy, không biết rõ ngươi ý tứ làm sao. Mã viên ngoại nói, thành giao. Lưu Chiết không có làm thêm cân nhắc, một lời đáp ứng luôn. Lưu Chiết vẫn không có cân nhắc buổi tối nghỉ ngơi ở đâu, bây giờ nghe nói có địa phương ở, hơn nữa nghe nói vẫn là một cái thôn trang, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Một cái bật lửa liền có thể bán ra như vậy giá cả, Lưu Chiết không đáp ứng nữa hắn cũng là kẻ ngốc. Bàn luận xong xuôi về sau, mã viên ngoại liền Lưu Chiết đến một gian trà ngồi xuống, chờ sau đó người trở lại này khế đất lại đây. Ở trong trà, Lưu Chiết để tiểu nhị làm điểm bát cháo tới đốt trẻ sơ sinh, cuối cùng cũng coi như để hắn tiếng khóc dừng lại. Đây là lệnh đệ. Mã viên ngoại bắt đầu thời điểm, ở một bên nhìn Lưu Chiết tứ đợi trẻ sơ sinh, chờ đến trẻ sơ sinh ngủ, mới lên tiếng. Không là, là nhặt được, cha mẹ hắn bị trộm sát hại. Lưu Chiết nói. Không đem hắn giao cho quan phủ sao? Mã viên ngoại nói. Không cần, ta nuôi hắn đi. Lưu Chiết không dám nói ra nguyên nhân thực sự, đi tìm quan phủ sợ bị cha hộ khẩu. Hắn nói, ta cảm thấy cùng hắn hữu duyên, nếu như vậy liền thu nhận giúp đỡ hắn đi. Không biết rõ Lưu tiểu đệ là người ở nơi nào đây. Mã viên ngoại không hề thảo luận trẻ sơ sinh vấn đề, chuyển một hồi góc độ, hỏi Lưu Chiết là người ở nơi nào. Lưu Chiết trên ăn mặc là thế kỷ 21 phục, ở cái này cổ đại thế giới lộ ra đến mức rất khác loại, thêm vào bật lửa, mã viên ngoại không đúng Lưu Chiết phần cảm thấy tò mò. Ta đi, vốn tưởng rằng không đi quan phủ, sẽ không có người cha hộ khẩu, không nghĩ tới vấn đề cho người cha. Lưu Chiết hiện ở cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cha hộ khẩu. Hắn đối với cái này thời đại không tất, liền địa danh cũng không biết, muốn nói nhảm cũng không được. Ha ha, không tiện nói coi như. Mã Viên Ngoại nhìn thấy Lưu Chiết trên mặt biến ảo không ngừng, chậm chạp không nói, cho rằng có cái gì nan ngôn chi ẩn, liền vung vung tay, nhảy qua cái đề tài này. Đậu phộng, cái này đều được. Lưu Chiết vừa nãy ở trong đầu nỗ lực nghĩ, đến cùng biên lý do gì mông qua đi, không nghĩ tới vẫn không có biên được, Mã Viên Ngoại liền không nữa hỏi vấn đề này. Hai người sau đó lại tùy ý kể một ít nói, bất quá đều là Mã Viên Ngoại nói tới quá, Lưu Chiết nói tới ít, dù sao nhân sinh địa không, nói nhiều hội lòi đuôi. Bất quá từ Mã Viên Ngoại trong lời nói, Lưu Chiết thiếu được một ít tin tức, tỉ như bọn họ hiện ở Cao Dương là thuộc về U Châu, hiện ở Hoàng đế là Hán Linh Đế, mà Mã Viên Ngoại đây, làm theo mấy ngày gần đây liền muốn vào kinh. Những thứ này đều là Lưu Chiết bên hông đánh chiếm được, hắn không thể quang minh chính đại hỏi. Hai người nói lớn ước chừng mười mấy 20 phút đi, Mã Viên Ngoại hạ nhân mang theo khế đất trở về. Cho, đây là khế đất Mã Viên Ngoại đem khế đất đưa cho Lưu Chiết, nói, cho tới địa phương, ta sẽ để hạ nhân dẫn ngươi đi. Lưu Chiết nhận lấy, phía trên là dùng chữ nguyên thể viết, Lưu Chiết bao nhiêu nhìn hiểu một ít. Hừm, đây là bật lửa. Lưu Chiết đem bật lửa đưa cho hắn. Không cần nhận biết thật giả. Mã Viên Ngoại nhìn thấy Lưu Chiết chỉ là liếc mắt nhìn khế đất, liền thu cẩn thận về sau, không nhịn được hỏi. Ta tin Mã Viên Ngoại ngươi là người. Lưu Chiết trên mặt đồng hồ chăm chú, một bộ ta tin định ngươi. Kỳ thực hắn là nhận biết không ra thật giả, tiếp tục nhìn cũng nhìn không ra đến, không bằng đại khí điểm tin tưởng Mã Viên Ngoại. Ha ha, lão đệ làm người thật khôi hài. Mã Viên Ngoại ha ha nở nụ cười, cảm thấy Lưu Chiết là một cái có thể kết giao người. Hắn đem chơi bật lửa, cảm thấy rất đã nghiền. Sau đó rồi hướng Lưu Chiết nói, nếu lao đệ tin tưởng ta như vậy, ngược lại ta cũng muốn đi kinh, những này giữ lại vô dụng, thẳng thắn toàn đưa ngươi đi. Nói xong, hắn đưa cho Lưu Chiết một thứ. Đây là cái gì? Lưu Chiết hiếu kỳ nhận lấy, người mua tặng phẩm. Đây là thôn trang phụ cận một ít khế đất. Mã Viên Ngoại nói, vốn là ta là tính toán ngày sau đưa nó cải tạo thành trang viên, bất quá không xếp hạng tới công dụng. Tại sao? Không nói gạt ngươi, lần này thượng kinh ta nghĩ tìm phương pháp mua cái quan viên. Vốn là không có cái gì tự tin, bất quá có ngươi cái này. Bật lửa. Đúng, bật lửa, ta ắt có niềm tin. Mã Viên Ngoại nói. Mã Viên Ngoại nói để Lưu Chiết kinh ngạc, quan viên đều có thể mua. Bất quá vì là không khiến người ta nhìn ra cái gì, hắn không có lên tiếng kinh ngạc, mà chính là một mặt bình tĩnh một chút gật đầu. Được, lão đệ, hắn hội dẫn ngươi đi trang viên, chúng ta xin từ biệt đi. Lại đàm luận một lúc, Mã Viên Ngoại trường mà lên, chắp chắp tay, cùng Lưu Chiết cáo biệt. Thử, bên này. Ra trả, Mã Viên Ngoại hạ nhân Lưu Chiết lên xe ngựa, xem ra Mã Viên Ngoại muốn vẫn là thẳng chú đáo. Một đường không nói chuyện, đến mục đích về sau, Lưu Chiết nhìn trước mắt trang viên, một câu nói hai chữ. Đậu phộng. Chương 3, nữ hải muốn phú dưỡng. Xuống xe ngựa, Lưu Chiết nhìn thấy thuộc về mình trang viên. Đây là một rộng rãi địa phương, so với một cái sân bóng đá càng lớn hơn vài lần địa phương, chu vi thiên mạch đan sen, hoang phế ruộng đất, phía trên trường cỏ dại. Nơi này xem một cái hình vuông, xa là rừng cây, cổ đại cây cối dài đến xanh úng tươi tốt, chúng nó đem nơi này vây quanh. Ở trung ương, có một con trai, cùng Lưu Chiết ở trên TV nhìn thấy cổ đại tử không hề khác gì nhau. Cao cao tường đem bên trong vờn quanh một vòng, đem tử bảo vệ đứng lên. Bất quá đến gần vừa nhìn, có chút cũ nát. Có một dòng sông nhỏ từ tử bên cạnh trải qua, nước sông là từ trong ngọn núi hạ xuống. Tử đã rất lâu không có ai ở, bất quá chủ nhân hội thường thường phái người đến quét. Bên trong còn có lương thực đệm chăn những thứ đồ này. Mã Viên Ngoại hạ nhân vì là Lưu Chiết giải thích. Lưu Chiết ý gật gù, có ăn có ở, không sai. Đồng thời trong lòng hắn lại vì chính mình vui mừng không ngớt, may là đến tốt như vậy một người, nếu không thì hắn vẫn đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Thầy ta Mã Viên Ngoại. Lưu Chiết đưa đi hạ nhân về sau, liền tràn đầy phấn khởi tham quan đứng lên thuộc về mình tử. Đây là một cái điển hình cổ đại tử, phân trước cùng sau. Vừa vào đại môn liền thấy sân nhà. Sân nhà bốn cái góc vuông mỗi người có một cánh cửa, đến bên trong cũng là một cái sảnh nhỏ, xuyên qua sảnh về sau, mặt sau chính là có 4-5 gian, chịu có thể là cho hạ nhân ở hoặc là dùng để chứa đựng đồ, vật, không có quá nhiều coi trọng. Trước đại sảnh là chính đối sân nhà, theo trời giếng chỗ ấy dẫm lên mấy cấp bậc thang liền đến, có thể là chủ nhân cũ tính toán dùng sảnh trước đến tiếp khách, sảnh trước trang trí cùng trang trí cũng có một phen coi trọng, nơi này có không ít đồ dùng trong nhà bày ra được, không giống bên cạnh sảnh nhỏ. Không có thứ gì. Lướt qua sảnh trước về sau, liền đến về sau, sau cũng có một cái tử, hơn nữa tử so với trước còn muốn lớn hơn, nơi này còn có một tòa tiểu giả sơn, dưới hòn non bộ mặt có tiểu thủy trì, bất quá bây giờ là khô cạn, ở giả sơn bên trái có một cái chòi nghỉ mát. Nơi này thiết kế so với trước tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên bây giờ nhìn lại rất lợi hại phá bại, bất quá một khi tu sửa xong xuôi, Lưu Chiết tin tưởng nơi này có thể xem một người nhạc viên. Gian sau không nhiều, Lưu Chiết đếm xem, chỉ có 10, không giống sảnh trước những người, đều là một loạt mười mấy. Lưu Chiết nhìn ra trà trà âm thanh không ngừng, cái này tử đã coi như là biệt thự cấp bậc, thả ở đời sau, xem lớn như vậy địa phương, Lưu Chiết làm cả đời, liền miếng ngói mảnh cũng không mua nổi. Mà ở đây, chỉ cần một cái bật lửa. Nghĩ tới đây, Lưu Chiết tâm lý cái kia hối hận à, nếu biết hội vượt qua, khác không nắm, bật lửa này nhiều mấy cái là được. Chính làm Lưu Chiết còn muốn tiếp tục tham quan chính mình thời điểm, trong lồng ngực của hắn ôm trẻ sơ sinh, hoa một tiếng vừa khóc. Đồng thời Lưu Chiết cảm giác được tay mình hơi nóng. Vừa nhìn, Lưu Chiết há hốc mồm, trẻ sơ sinh không biết là đi tiểu đâu. Vẫn là đi địa, nói chung tay hắn đã là ấm ướt, bao bọc trẻ sơ sinh phục cũng ấm ướt, chính tí tách đi xuống tích. Lưu Chiết vội vàng đi tìm có thể đổi phục, may là bên trong còn có lưu lại sạch sẽ bố cùng một ít phục, Lưu Chiết không để ý tới nhiều như vậy, đem ra cho trẻ sơ sinh đổi. Kiếp trước không có chăm sóc trẻ sơ sinh kinh nghiệm, luống cuống tay chân, thật vất vả mới đưa bao bọc trẻ sơ sinh phục mở ra về sau, Lưu Chiết lại một lần há hốc mồm. Trẻ sơ sinh nhưng mà là, không phải hắn, mà chính là nàng. Hắn nhặt được trẻ sơ sinh nhưng mà là, lại tẩy lại xoa, cuối cùng cũng coi như cho anh đổi sạch sẽ phục. Anh ngừng lại tiếng khóc, mang theo nước mắt nhìn Lưu Chiết, lộ ra ngọt ngào nụ cười. Lưu Chiết nhẹ nhàng lấy tay chỉ trêu chọc nàng, nàng cười đến càng thêm hài lòng, thanh âm về ở trong phòng. Sau đó ngươi tiểu Lưu Hinh đi, ta tiểu muội muội. Lưu Chiết nhẹ giọng đối với anh nói, đây là hắn đi tới thế giới này về sau, cái thứ nhất đến người, có một loại đặc thù cảm giác. Lưu Chiết quyết định muốn chính mình thu dưỡng nàng, nuôi nấng nàng trưởng thành, đưa nàng làm muội muội. Mà đứa bé mà, tự nhiên là muốn phụ dưỡng. Bởi vậy Lưu Chiết quyết định, sau đó nhất định phải làm cho nàng mặc tốt nhất, ăn tốt nhất, uống tốt nhất, quá tốt nhất sinh hoạt. Muốn cho nàng trải qua người giống như đế vương sinh hoạt. Chương 4, ngón tay vàng rốt cục đến. Thời gian rất nhanh sẽ đến tối, tuy nhiên thôn trang có chút cũ nát, bất quá nên có sinh hoạt vật chất vẫn có. Ngọn đèn, lương thực, tuổi lửa các loại những cái này sinh hoạt vật chất có. Có những thứ đồ này, không cần Lưu Chiết phiền não, hắn tùy tiện luộc ít đồ ăn, thuận tiện này tiểu Hinh Hinh ăn một ít bát cháo. Cổ đại muộn không có ánh đèn, không có truyền hình, càng thêm không có inter, không có cái gì ngu nhạc tiết mục. Hai người ăn no về sau, liền ở phía sau tìm muốn ngủ. Nhưng là dù sao Lưu Chiết là thế kỷ 21 năm nhi, bình thường cũng đều là một con mèo tử, sớm như vậy làm sao lại ngủ được, đúng là tiểu Hinh Hinh ăn no về sau rất nhanh sẽ ngủ. Lưu Chiết nhìn lên trời tấm, có chút mang, sau đó sinh hoạt nên làm cái gì bây giờ? Đặc biệt là hắn đối với lịch sử không thế nào hiểu biết. Càng không biết rõ hiện ở là với tam tranh bá niên đại vẫn là thế nào. Hắn luôn cảm thấy muốn vũ trang một hồi mình mới được, bằng không không chừng qua mấy ngày liền bị sơn tặc hoặc là phản quân cho giết. Ai nha, không phải nói người xuyên Việt chuẩn bị đều là hệ thống sao. Nhưng là lão tử cũng xuyên Việt tới một ngày. Nhưng là ngón tay đây. Vạn năng hệ thống đây. Có a, người ta vượt qua không phải làm hoàng đế cũng là thái tử, có thể lão tử ngược lại tốt, xuyên Việt tới cái gì cũng không có. Liên ở Lưu Chiết mắng to lão thiên không bình thường, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm. Đinh, nhân sinh được lợi hệ thống kích hoạt, đang cùng chủ ký sinh tiến hành trói chặt. Nhân sinh được lợi hệ thống đã cùng chủ ký sinh trói chặt thành công. Thu được tân thủ lễ một phần, hỏi có hay không mở. Dựa vào A. Lưu Chiết nghe được âm thanh này là đại hỉ A. Đến, lão tử ngón tay rốt cục đến. Lúc này, Lưu Chiết xuất hiện trước mặt một cái giả thuyết giao diện, chỉ thấy phía trên có một cái cột vật phẩm. Cột vật phẩm có mấy chục cách địa phương, mà ở thứ nhất cách có một cái tân thủ lễ. Lưu Chiết thử nghiệm lấy tay đi cơ lắc, nhưng mà có thể chạm được, liền Lưu Chiết trực tiếp mở. Đinh, ngươi thu được một viên tẩy tùy đan, ăn về sau, có thể tẩy tùy thể tạp chất, tăng thịt lực lượng. Đinh, ngươi thu được thái cực quyền quyền phổ, học tập về sau, có thể tăng đối địch năng lực. Nhìn thấy hai người này khen thưởng, Lưu Chiết trong lòng là đại hỉ a. Tẩy tùy đan, đây chính là thứ tốt a. Hơn nữa thái cực quyền càng là kiện thể, bảo vệ chính mình không bị thương tổn kỹ năng. Còn có cái gì so với cái này càng tốt hơn đây? Khà khà. Liền, Lưu Chiết trực tiếp đem tẩy tùy đan nuốt xuống, nhất thời, Lưu Chiết chỉ cảm thấy tẩy tùy đan tăng ra, hóa thành từng luồng ấm du tẩu hắn toàn, ấm áp dễ chịu, cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng là không lâu lắm, hắn liền cảm giác mình trên da một ít mồ hôi, hơn nữa còn có chút thối, liền, hắn vội vã bỏ lên, miễn cho làm bẩn trải. Nửa giờ sau, hắn từ nhà tắm đi ra, giờ khác này Lưu Chiết đã hóa không nhỏ, da thịt đến càng thêm nhắn nhủi, hơn nữa nguyên bản liền khuôn mặt anh tuấn chứng đến càng thêm tuấn tú, mười phần một cái một mực mỹ nam tử. Làm Lưu Chiết từ trong gương đồng nhìn thấy hiện ở chính mình lúc, cảm thán nói, ai nha, cái này xoáy đến bỏ đi nam tử là ta. Lưu Chiết rất lợi hại ý. Nhìn còn lại Thái Cực Quyền Quyền Phổ, Lưu Chiết không nói hai lời cũng lựa chọn học tập. Trong nháy mắt, Lưu Chiết trong đầu liền tràn vào rất nhiều liên quan với Thái Cực Quyền chiêu thức, chi thức. Mà Lưu Chiết cũng từ một cái gì cũng không hiểu người thành một cái Thái Cực Tông Sư cấp bậc cao thủ. Lưu Chiết nhìn thấy bên cạnh thực cái bàn gỗ, trong lòng hơi động, dùng xảo kính vỗ một cái, thực cái bàn gỗ nhất thời tứ phân ngũ liệt. Cảm nhận được trên đại lực lượng, Lưu Chiết cũng rốt cục có chút niềm tin, rốt cục sẽ không dễ dàng như vậy ở cái thế giới này ném mất mệnh. Sáng ngày thứ hai, Lưu Chiết là bị Tiểu Hình Hình tiếng khóc đánh thức, Tiểu Hình Hình đói bụng. Thái Dương đã sắp muốn lên tới đỉnh đầu, Lưu Chiết không có đồng hồ, không biết rõ thời gian cụ thể, thời gian này không chỉ Tiểu Hình Hình cảm giác được đói bụng, liền ngay cả bụng hắn cũng ở gõ trống. Tùy tiện luộc ăn chút gì đồ, vật về sau, Lưu Chiết ôm Tiểu Hình Hình ngồi phía trước sảnh bên trong, hắn muốn suy nghĩ một phen, đón lấy nên làm như thế nào mới được, như thế nào có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Ở phương diện đã giải quyết, tiền cũng có một điểm, mặc dù không nhiều, tạm thời vẫn là đủ. An phương diện vậy, cũng tạm thời không cần lo lắng, gian phòng này bên trong còn chứa đựng không ít tiểu mạch, với hắn cùng Tiểu Hình Hình ăn mấy tháng. Liền hắn ôm Tiểu Hình Hình đi ở từ bên trong, chuẩn bị nhìn cảnh vật chung quanh. Dù sao ngày hôm qua hắn đến từ sau liền bận bịu không nghỉ. Ầm ầm. Chính làm Lưu Chiết muốn mở cửa lúc, bên ngoài nhưng vừa vặn có người gõ cửa. Chương 5, thu nhận giúp đỡ hai người. Sẽ là ai? Lưu Chiết hiếu kỳ, hắn mới vừa đi tới nơi này, khẳng định không có ai, chẳng lẽ là tìm đến Mã Viên Ngoại. Lưu Chiết mang theo bụng nghi đi mở cửa. Mở cửa, Lưu Chiết phát hiện ở ngoài cửa là một đôi lão phu. Hai người sam cũ nát, trên mặt bẩn thỉu, cong lấy phục, phong đầy tớ nhân dân buộc. Hai người liên trên mang theo sâu sắc mệt mỏi, đều có một loại lao nhân mộ khí. Lao ra, xin thương xót, cho ăn chút gì đi. Nhìn thấy Lưu Chiết mở cửa, hai người dầm một tiếng quỳ xuống đến, cầu Lưu Chiết cho bọn họ một điểm ăn. Ai, các ngươi trước tiên đứng lên. Lưu Chiết bị giật mình, lần thứ nhất đến như vậy sự tình, hắn ôm Tiểu Hình Hình, không tiện đỡ hai người đứng lên, chỉ có thể tận lực đi đem bọn hắn bước lên tới. Không muốn quỳ, vào đi, ta cái này còn có chút ăn. Lưu Chiết không có cách nào từ chối hai người, vừa nhìn hai người liền biết rõ hai người đói bụng rất lâu, có thể kiên trì đi tới nơi này đã không tầm thường. Lưu Chiết đem ngày hôm nay còn lại một ít ăn bưng cho hai người nuốt hổ nuốt ăn, một bát bát cháo, hai người bọn họ miệng rất nhanh sẽ uống xong, này sức mạnh cùng bọn hắn lao nhân phần không hợp. Giữa ngói nấu bát cháo, bọn họ trong nháy mắt liền ăn xong. Đợi được bọn họ ăn xong, hai người mới nhớ tới bên cạnh còn đứng chủ nhân. Hai lão già một năm một. Tuổi đã có 50 khoảng chừng, có lẽ sẽ càng tuổi nhỏ hơn một chút, bởi vì bọn họ có thể là dầm mưa dại nắng đi, vì lẽ đó so sánh hiện ra lão, ngược lại Lưu Chiết là không nhìn ra tuổi bọn họ. Đa tạ lao ra ân cứu mạng. Lao nam nhân mang theo lão dầm một tiếng lại cho giữ lại quỳ xuống. Ai, các ngươi mau đứng lên. Lưu Chiết nhanh ngất, cuối cùng đã rõ ràng rồi xem cổ đại phim truyền hình những người kia động một chút là quỳ xuống, hóa ra là có truyền thống. Hai người người tuổi gộp lại là Lưu Chiết gấp mấy lần. Lưu Chiết nào dám được bọn họ quỳ, vội vã nhảy đến một bên, gọi bọn họ mau đứng lên. Thật vất vả mới khiến cho bọn họ đứng lên, để bọn hắn sau khi ngồi xuống, Lưu Chiết mới thở một hơi. Lưu Chiết hỏi một chút bọn họ hướng. Từ lao nhân trong miệng đến biết rõ, lao nhân gọi Hí Triệu Tịch, bởi vì trong nhà phát hạn hán, loại sách tay mang thê tử đi đầu quân Chất Nhi. Một đường gian khổ, leo núi lội nước đến sau này, lại phát hiện Chất Nhi biểu tình đi, không biết rõ lúc nào trở về, càng thêm nghiêm trọng là... Bọn họ mang theo lương thực đã sớm ăn xong. Không tìm được Chất Nhi, hai người liền đến ăn xin mức độ. Ngày hôm nay bọn họ ăn xin một ngày, không có ai chịu bố thí, tới quay Lưu Chiết môn là ôm tìm vận may tâm tới quay, nếu là thật không có ăn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết đói. Vậy các ngươi tính toán đón lấy làm sao bây giờ? Lưu Chiết không nghĩ tới Hí Triệu Tịch hai người sẽ như vậy thảm, trong lòng không đành lòng. Muốn tìm một chỗ dàn xếp, chờ Chất Nhi trở về. Hí Triệu Tịch nói, hai người bọn họ thể điều kiện không thể lại về nhà đi, đến nhờ và Chất Nhi là tính ra Chất Nhi nuôi trong nhà lão. Vạn nhất hắn không trở lại đây. Lưu Chiết hỏi. Cái này, ta cũng không biết rằng. Hí Triệu Tịch không có suy nghĩ qua vấn đề này, bị hỏi về sau, chỉ có thể cười khổ lắc đầu, xem như là thấy một bước đi một bước. Đại thẩm hội chăm sóc hải tử sao? Lưu Chiết hỏi Hí Triệu Tịch, vợ hắn vẫn trốn ở Hí Triệu Tịch về sau, không dám ở Lưu Chiết trước mặt lộ diện. Lao ra, ngươi ý là... Hí Triệu Tịch mở ra, không hiểu Lưu Chiết ý tứ. Các ngươi ở lại chỗ này đi. Lưu Chiết nói, ta chỗ này có lượng lớn không, các ngươi hiện ở lại nơi này, chờ các ngươi chất nhi trở về. Ta chỉ hy vọng đại thẩm có thể giúp ta chăm sóc một chút muội muội ta. Lưu Chết vừa nãy nhìn thấy Hy Triệu Tịch hai người về sau, cũng đã đang suy nghĩ cái ý niệm này. Một là đối với hai người có cùng chi tâm, hai là hắn sẽ không chăm sóc tiểu hải tử, đặc biệt vẫn là một đứa con nít, hắn cần phải có người tìm hỗ trợ chăm sóc tiểu Hinh Hinh.
Thật!
Hy Triệu Tịch vừa nghe, lộ ra kinh hỉ.
Thế nào?
Lưu Chết hỏi.
Đồng ý, đồng ý.
Hy Triệu Tịch liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn lôi kéo thê tử lại một lần nữa quỳ xuống, nói, nhà ta bà nương hội mang hải tử, nàng có mang quá hải tử.
Thật sao?
Này không thể tốt hơn. Lưu Chết nghe rất cao hứng, có hy vọng Triệu Tịch thê tử hỗ trợ chăm sóc tiểu Hinh Hinh, hắn có thể thở một hơi.
Các ngươi đều đứng lên đi.
Lưu Chết ra hiệu hai người không muốn quỳ, hắn nói, ta chỗ này không thịnh hành quỳ, không nên hơi một tí liền quỳ.
Biết không?
Vâng, lao ra. Hí Triệu Tịch lạp thê tử đứng lên, gật đầu trả lời, hắn đã góc, đem chính mình làm Lưu Chết hạ nhân.
Hoa tiểu Hinh Hinh khóc, Lưu Chết cười khổ, khó nói nàng biết mình cho nàng tìm một cái bảo mẫu, lập tức liền muốn thử một lần sao.
Đại thẩm, cho ngươi, hỗ trợ một hồi.
Lưu Chết khách khi đối với Hí Triệu Tịch thê tử nói.
Hí Triệu Tịch thê tử câu nệ không ngớt, nàng nhìn chính mình hai tay rất bẩn, vội vã chạy đến bên ngoài rửa sạch sẽ hai tay, còn khoác một cái sạch sẽ phục mới tiến vào, nói, đúng, đúng, lão, lao ra.
Nàng cẩn thận mà tiếp nhận tiểu Hinh Hinh.
Khoan hay nói, Hí Triệu Tịch thê tử sát thực hội chăm sóc tiểu hải tử, ôm lấy tiểu Hinh Hinh, nhẹ nhàng đung đưa hai lần, tiểu Hinh Hinh tiếng khóc liền ngừng lại.
Lưu Chết nhìn thấy đại thẩm là nhưng mà như vậy tỉ mỉ, không khỏi mừng rỡ không thôi.
Hí lão, ngươi chất nhi tên gọi là gì?
Lưu Chết tùy ý hỏi một câu.
Hí Chí Tài.
Chương 5, Chiêu An Điển Vi.
Trời vừa sáng, Lưu Chết ôm Lưu Hinh lên. Tuy nhiên Lưu Hinh giao cho Hí Triệu Tịch thê tử Mai Thẩm chăm sóc, nhưng buổi tối nàng nhất định phải theo Lưu Chết, không theo sẽ khóc.
Lưu Chết phiền muộn, Lưu Hinh hiện ở đa tài nhất một tuổi, nàng làm sao chia phân biệt đây?
Buổi tối cũng là Lưu Chết ôm Lưu Hinh ngủ, sáng sớm Lưu Hinh tiếng khóc cũng là đồng hồ báo thức, để Lưu Chết đúng giờ lên, sau đó ở ban ngày, Lưu Hinh liền giao cho Mai Thẩm chăm sóc.
Lao ra, chào buổi sáng.
Đi tới sảnh trước, Hí Triệu Tịch cùng Mai Thẩm rất sớm liền đứng ở sảnh bên trong, trên bàn thịnh thật sớm món ăn, tiểu mạch nấu cháo.
Hí Lao, đã sớm nói bao nhiêu lần, các ngươi không cần như vậy.
Lưu Chết cười khổ, đem Lưu Hinh giao cho Mai Thẩm.
Hí Triệu Tịch hai vợ chồng đi tới nơi này đã hai ngày, bọn họ đã đem chính mình coi như là Lưu Chết hạ nhân, một ngày ba bữa không cần Lưu Chết động thủ, đều là Mai Thẩm làm cơm, thậm chí phục đều muốn đưa ra đến cho Lưu Chết tẩy.
Lưu Chết là một người thế kỷ 21 người, rất không quen loại này bị người hầu hạ sinh hoạt, gọi mấy lần Hí Triệu Tịch bọn họ không cần như vậy, bọn họ không chịu nghe.
Lễ không thể bỏ.
Hí Triệu Tịch một câu nói để Lưu Chết trong miệng tiểu mạch cháo một cái phun ra đi.
Hí Lao, ngươi từng đọc sách.
Lưu Chết rất lợi hại kinh ngạc.
Lúc đó hắn coi như trò vui Triệu Tịch là một cái nông dân, đại tự không hiểu một cái loại kia, không nghĩ tới hôm nay nhưng mà từ hắn trong miệng nói ra lễ không thể bỏ bốn chữ.
Hội viết vài chữ.
Hí Triệu Tịch thật không tiện cười cười.
Có thể nha.
Lưu Chết tán nói, hắn đây là nói thật lòng, ở cổ đại người đọc sách không nhiều. Xem Hí Triệu Tịch như vậy người từng đọc sách biết viết chữ càng là không nhiều.
Lao ra, ta Lưu Chết an điểm tâm xong, Hí Triệu Tịch thật giống có chuyện đối với hắn nói, ấp á ấp úng, chưa có nói ra tới.
Chuyện gì?
Bên ngoài ruộng đất, có người trồng trọt không?
Hí Triệu Tịch hỏi, hắn đi tới nơi này hai ngày sau, khảo sát qua cảnh vật chung quanh, nhìn thấy phụ cận hoang phế ruộng đất, hắn liền vô cùng đau đớn, là một người nông dân, hắn không đành lòng nhìn thấy lần này ruộng đất như vậy hoang phế xuống.
Không có a.
Lưu Chết thành thật trả lời, những này ruộng đất có ít nhất nửa năm không ai lý, cỏ dại dài đến rất cao. Lưu Chết hỏi, ngươi có kiến nghị?
Đất ruộng xung quanh hắn vẫn không có tính toán làm sao lý.
Lao ra có thể chiêu mấy người đến, để bọn hắn trồng trọt, sau đó thu tô.
Hí Triệu Tịch nói,
ta không biết rõ làm sao nhận người a.
Lưu Chết mở ra hai tay, hắn đi tới nơi này mới mấy ngày, với cái thế giới này vẫn chưa hoàn toàn hiểu biết, nhận người cày ruộng những việc này hắn nơi nào hiểu được.
Lao ra nếu như yên tâm nói, có thể để ta thử xem.
Hí Triệu Tịch nói.
Được, giao cho ngươi.
Lưu Chết ước gì có người hỗ trợ, lần này sự tình vẫn để cho cái này thời đại người đi làm đi, ngược lại những người địa không đều là không.
Được, sẽ không cô phụ Lao ra tín nhiệm.
Lưu Chết câu nói đó để Hí Triệu Tịch cảm động đứng lên, vỗ miệng bảo đảm hội hoàn thành nhiệm vụ.
Được Lưu Chết cho phép, Hí Triệu Tịch rất lợi hại hưng phấn, cơm trưa cũng không ra, cấp hống hống ra ngoài, đi nhận người.
Chờ đến xế chiều Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm, Hí Triệu Tịch trở về,
mang theo một đám người trở về. Lao ra. Hí Triệu Tịch mang theo nhóm lớn người đi tới Lưu Chiết trước mặt. Chuyện của tôi. Đậu Phộng, Hí Lão, những người này ngươi là nơi nào tìm đến? Lưu Chiết trước mắt đám người kia, mỗi người sam lam lũ, xanh sao vàng vọt, vừa nhìn liền biết rõ ba ngày không ăn cơm. Lưu Chiết vô cùng, nghiêm trọng hoài nghi Hí Triệu Tịch có phải là đem Tăng lên thành sở hữu khất cái cũng đưa tới. Lao ra, bọn họ đều là dân. Tuy nhiên không phải khất cái, nhưng cũng gần như. Không biết rõ Hí Triệu Tịch đi nơi nào tìm đến. Lưu Chiết lần trước ở Cao Dương trong thành có thể không nhìn thấy có nhiều như vậy dân. Hí Triệu Tịch đồng thời đưa cho Lưu Chiết một tờ khế ước, nói, lao ra, đây là bọn hắn khế ước. Hí Triệu Tịch làm việc chú đáo, liền bán khế ước cũng ký tên. Lưu Chiết ngây ngốc nhận lấy, những thứ này đều là dân bán khế. Hắn lập tức trở thành đại địa chủ. Có bán khế, sau đó những người này đều là hắn hạ nhân. Lao ra, tổng cộng có 37 người, hiện ở tạm thời liền chiêu nhiều như vậy, ngày sau lại chiêu. Hí Triệu Tịch đối với Lưu Chiết nói, hắn nhận người đều là lại, phẩm không rất muốn. Hừm, chính ngươi nhìn làm đi. Lưu Chiết cũng không biết do nói cái gì cho phải, Hí Triệu Tịch làm việc chú đáo, đã không cần Lưu Chiết nói thêm cái gì, tất cả giao cho hắn công việc là được. Đang lúc này, hồi lâu cũng không có âm thanh hệ thống nhưng mà lần thứ hai nói chuyện. Mở ra nhiệm vụ mô hình thức, một tuần chiêu an điển vi, cũng để hắn độ trung thành đạt đến, có thể đạt được khen thưởng một phần, như thất bại, làm theo tiêu chạy một tuần. Lưu Chiết nghe nói như thế, nhất thời há hốc mồm. Con mẹ ngươi a, hệ thống, đại gia ngươi. Có thể hay không khác gác tâm như vậy, còn khốn kiếp tiêu chảy một tuần. Bất quá cái này điển vi không phải bà tên đem sao. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây a, lão tử đi nơi nào tìm a. Vào đúng lúc này, Lưu Chiết đột nhiên cảm thấy chính mình năm đó nên muốn nhiều học tập lịch sử. Tất một hồi tam khu vực phân chia, như thế nào đi nữa cũng có thể muốn xem mấy lần tam diễn nghĩa. Thực sự là mãi đến tận thời gian sử dụng phương hận thiếu A. Nhưng là nhiệm vụ này nhưng mà muốn một tuần liền muốn hoàn thành, điều này tựa hồ có chút gấp gáp A. Mấu chốt nhất là, khốn kiếp hắn liền điển vi ở thế giới cái nào góc đều không biết, chuyện này làm sao chiêu ăn A. Liền ở Lưu Chiết phiền não thời điểm, Hí Triệu Tịch nhưng mang theo một người đi tới Lưu Chiết trước mặt, cũng nói. Lao ra, hắn gọi điển vi. Chương 7, nói điển vi liền đến. Hí Triệu Tịch dẫn một cái mặt hung thịt. Hung thần ác sát tráng hán đi tới Lưu Chiết trước mặt, hướng về Lưu Chiết giới thiệu, lao ra, hắn cứ gọi điển vi. A Hí Lao. Ngươi nói hắn gọi là cái gì nhỉ? Lưu Chiết há hốc mồm. Hí Lao có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu, cũng lần thứ hai nói, lao ra, người này tên là điển vi, hắn nói hắn hiểu chút công phu, vì lẽ đó ta liền tính toán có thể mời hắn tới làm cái gì. Ha ha ha. Thực sự là tự nhiên chui tới cửa A. Nguyên bản Lưu Chiết còn ở khổ buộc. Muốn đi thế giới cái nào góc tìm cái này điển vi, nhưng là khốn kiếp mới khổ bức một hồi, Hí Lao liền muốn tìm đến vị này nhiệm vụ nhân vật. Tên là điển vi trắng hán, tài khôi ngô, bắp thịt, Lưu Chiết còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cường tráng nam nhân, phối hợp với cái kia một mặt hung tướng, ra đường, nhìn thấy người khác một nửa hội báo cảnh sát. Lưu Chiết tin tưởng người bình thường buổi tối đi đường đến hắn, không cần hắn lên tiếng, sẽ chủ động đem tiền đưa cho hắn. Vừa vặn, Hí Lao ý tứ với hắn nhiệm vụ không như mà hợp. Cái này Hí Lao thực sự là một người tốt ta. Mà liên ở Hí Lao nói điển vi tên về sau, Lưu Chiết cũng phát hiện ở điển vi trên đỉnh đầu xuất hiện tên hắn, cùng với độ trung thành. Điển vi. Độ trung thành 80. Độ trung thành 80, rất cao, xem ra là bởi vì ta là hắn Lao bản duyên cớ, chỉ là khoảng cách vẫn có không ít khoảng cách. Lưu Chiết nhìn điển vi, hỏi nói, hắn có cái gì bản lĩnh đây? Điển vi, cho lão gia nhìn người bản lĩnh. Hí Triệu Tịch đối với điển vi nói. Điển vi vừa nãy vẫn đứng ở bên cạnh, không nói lời nào. Ê! Điển vi ứng một tiếng, thanh âm dường như chuông lớn giống như vang dội. Trung quanh hắn nhìn, sau đó đi tới ma bàn trước bên trong một cái ma bàn. Lưu Chiết hiếu kỳ nhìn điển vi đi tới ma bàn trước, hắn hỏi điển vi, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi muốn dơ lên cái này ma bàn chứ? Điển vi nghe vậy, quay về Lưu Chiết nết miệng nở nụ cười, cái này nở nụ cười để hắn vốn là đáng sợ dáng vẻ có vẻ càng thêm đáng sợ. Lao ra! Ngươi hãy chờ xem. Điển vi lớn tiếng trả lời, sau đó một tay cầm lấy ma bàn, hét lớn một tiếng, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ta đi. Lưu Chiết cả kinh nhảy dựng lên, đại lực sĩ A dường như bánh xe đồng dạng lớn nhỏ thạch ma bàn, chí ít cũng có 400-500 cân, điển vi một tay liền có thể bắt lại, cái này so với hậu thế cử tạ quán quân còn lợi hại hơn nhiều A hơn nữa nhìn điển vi mặt không đỏ không thở gấp, thật giống vô dụng bao nhiêu lực khí một dạng. Điển vi một tay nắm lấy ma bàn. Đầu tiên là nâng quá đỉnh đầu, sau đó xem vung mạnh máy xay gió một dạng, đem ma bàn xoay chuyển đứng lên. Ma bàn ở Điển Vi trong tay nhẹ như không có gì, vung mạnh đến muốn quạt xay gió một dạng, vù vù vang vọng. Khí Triệu Tịch ở Điển Vi vung mạnh ma bàn trong nháy mắt đó hắn liền ngay cả bỏ mang lăn chạy đến lưu chết một bên, sợ sệt Điển Vi tiêu pha, ma bàn nện vào hắn bên trên. Không cần nói Hí Triệu Tịch, liền ngay cả Lưu Chết cũng lùi về sau vài bước, cách Điển Vi xa xa, vung mạnh ma bàn Điển Vi làm cho người ta trùng kích lực quá to lớn. Hay, hay. Lưu Chết đẩy tiếng gió vun vút, lớn tiếng hô, để Điển Vi dừng lại. Lao ra, thế nào? Điển Vi thả xuống ma bàn về sau, đại khí cũng không thở một cái, vừa nãy vung mạnh ma bàn quay trong chóng việc này, lại như một kiện việc nhỏ, dễ dàng vô cùng. Ngưu bức. Lưu Chết gật đầu, đối với Điển Vi dành cho đầy đủ khẳng định. Phải biết, đây chính là một thành viên đại tướng A. Có thể đem cái này ma bàn múa đến hổ hổ sinh uy, tuyệt đối là một cái cực kỳ đại võ tướng, thậm chí Lưu Chiết cảm thấy, Điển Vi lực lượng nên so với hắn còn muốn lớn hơn. Bất quá Lưu Chiết nhưng không lo lắng, bởi vì hắn cảm giác mình thái cực quyền, lẽ ra có thể đem hắn thắng, đây là hắn tự tin. Cái gì? Điển Vi? Khí Triệu Tịch? Hóa ra là Lưu Chiết mới vừa nói hai chữ bọn họ nghe không hiểu là có ý gì. Lưu Chiết cười nói, cũng là rất lợi hại ý tứ. Cái này Điển Vi tuyệt đối là nhân tài A. Ở luận thế, cái gì thiếu nhất? Tất cho là nhân tài thiếu nhất A. Đối với Điển Vi như vậy nhân tài, Lưu Chiết là nhất định phải trói trên mình. Lưu Chiết đối với Điển Vi xấu xí diện mạo cũng không có chống cự, cao thủ tự có khác với tất cả mọi người rất, người xỉu điểm có quan hệ gì đây? Vừa vặn hắn xỉu càng ứng làm nổi bật ra láo tử đẹp trai. Điển Vi, lại đây. Lưu Chiết ánh mắt sáng khoác, bắt chuyện Điển Vi lại đây. Có chút cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi là thế nào luyện được như vậy lực mạnh? Lao ra, ta cũng không biết rằng. Điển Vi đứng ở Lưu Chiết trước mặt có thoáng ngại ngùng, gãi đầu một cái, nói, ta từ nhỏ khí lực liền so với bình thường nhân đại. Thiên phú dị bẩm A, Lưu Chiết nhớ tới cái này thành ngữ. Hắn hỏi, ngươi đồng ý ở chỗ này của ta làm? Đồng ý. Điển Vi gật đầu, sau đó lại hỏi, cơm, bao ăn nó sao? Đương nhiên, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lưu Chiết hào khí phất tay. Trong phòng chứa đựng một phòng lương thực, với ăn rất lâu. Vậy được, lao ra, ta cái mạng này cũng là ngươi. Điển Vi vừa nghe cơm bao ăn no, lập tức vô thân đem chính mình mệnh bán cho Lưu Chiết. Theo Lưu Chiết câu kia ngươi muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Điển Vi độ trung thành nhưng mà tới một người tăng vọt, trực tiếp tiêu thăng đến 95 điểm, cái này tựa hồ có chút mánh lửa ta. Khí lão, ngươi an bài một chút, từ nay về sau, Điển Vi chính là chúng ta thủ tịch. Lưu Chiết dặn dò Hí Triệu Tịch nói. Khí Triệu Tịch hiện ở đã coi như là hắn quản gia. Được, lao ra. Khí Triệu Tịch cũng rất cao hứng, chính mình tìm đến người bị lao ra coi trọng, chứng minh chính mình nhãn quang cũng không tệ lắm. Chương 8, nhiệm vụ hoàn thành, đến cất rượu bí phương. Ngồi ở trong phòng, Lưu Chiết có chút khẩn ba ba nhìn trong tay tiền. Tuy nhiên lương thực có thể bảo đảm bọn họ ăn được năm nay mùa thu, đầy đủ những ngày qua gieo trồng xuống lương thực thành thu gặt, đến thời điểm hắn không chỉ không cần tiếp tục cung dưỡng tá điền nhóm. Tá điền nhóm còn phải cho hắn lương thực giao tiền thuê đây. Nhưng Điển Vi cùng Hí Triệu Tịch phu liền không giống. Ba người này xem như là Lưu Chiết hạ nhân, là cho hắn công, không phải tính toán tiền công. Cái này nếu là đặt ở đời sau, năm hiểm một, tiền tăng ca, trợ giúp phí, được nghỉ phép kỳ cái gì một cái cũng không thể thiếu. So sánh với đó, cổ đại có ăn có ở còn có tiền công nắm đã để người rất đủ. Nhưng chính là ngần ấy, Lưu Chiết cũng sầu đứng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền hắn không nhiều. Bật lửa bán cho Mã Viên ngoại, trừ vật thật ở ngoài, Lưu Chiết được tiền là 500 tiền. 500 tiền, xem ra không ít, nhưng còn thiếu rất nhiều. Lưu Chiết tính toán cho ba người tiền công là một người một tháng 50 tiền, như vậy tiền công đặt ở đời sau, thỏa thỏa sẽ bị cáo thượng pháp, phan cái trảm lập quyết đều không có người thay hắn kêu an. Lưu Chiết đi tới thế giới này đã chừng mấy ngày, với cái thế giới này tiền GOU mua năng lực đại khái biết một chút, một tiền tương đương với hậu thế NDT 10 đồng tiền. Trừ ba người tiền công ở ngoài, thêm vào bình thường chi tiêu, đại khái một tháng 50 tiền khoảng trường, 500 tiền, nhiều nhất có thể dùng tới 2 tháng. 2 tháng sau, Lưu Chiết liền thành kẻ nghèo hàn. Sâu A. Lưu Chiết phiền muộn gọi một câu, trong đầu lại không nhịn được nghĩ lên cái kia bị bán đi bật lửa, nếu như hiện ở có bao nhiêu mấy cái bật lửa, hắn căn bản không cần sầu. Bất quá như thế nào đi nữa sầu, sinh hoạt hay là muốn tiếp tục. Lưu Chiết đem Hí Triệu Tịch cùng Điển Vi tìm đến, còn Mai Thẩm. Nàng vẫn ôm Lưu Hinh ở bên cạnh hắn, Lưu Hinh thói quen chờ ở Lưu Chiết phụ cận, bằng không sẽ khóc lớn. Lưu Chiết nhìn Hí Lao theo Điển Vi hai người, hắn cảm giác mình cho cái giá này quá thấp, đều không có ý tứ nói, cào đầu cào mấy lần, mới mặt đỏ nói ra tới. Các ngươi yên tâm, ngày sau hội tăng. Nói xong tiền công về sau, Lưu Chiết nhìn thấy ba người trên mặt đồng hồ cũng có điểm không đúng, cặp nông, Lưu Chiết cho là bọn họ đối với cái này tiền công không ngờ, vội vã lên tiếng. Quá, quá, quá nhiều. Người nào biết rõ Lưu Chiết sau khi nói xong, khí Triệu Tịch chợt buốc lên những lời này đến. Cái gì? Quá nhiều. Lưu Chiết há hốc mồm. Lao ra, dâm Hí Triệu Tịch đột nhiên quỳ xuống đến, đem Lưu Chiết giật mình, tại sao lại quỳ? Nhìn thấy Hí Triệu Tịch quỳ xuống đến, Điển Vi cùng Mai Thẩm cũng quỳ theo hạ xuống. Làm sao? Làm sao? Lưu Chiết đầu góc mơ hồ, khó nói ngại tiền công quá thấp phải lệ hạ xuống từ trước. Ngại tiền công thấp muốn từ trước, không phải nên tức giận đem băng ghế vung trên mặt hắn sao? Lao ra, cái này tiền công, quá nhiều. Hí Triệu Tịch quỳ xuống đến về sau, dùng êm ái âm thanh âm nói. Cái gì? Nhiều. Lưu Chiết lần này nghe rõ, cảm giác cái này tiền công cho nhiều. Vâng, người bình thường cho tiền công đều là 10 tiền, 20 tiền, Lao gia lập tức liền cho 50 tiền, Lao gia thực sự là người tốt ta. Hí Triệu Tịch cho Lưu Chiết phát một trương thẻ người tốt. Thiện nghi như vậy. Lưu Chiết hơi hơi giật mình, thế giới này không có bộ lao động môn, tiền công có bao nhiêu thấp liền cho nhiều thấp. Không sai. Hí Triệu Tịch từng đọc sách. Cái này thời đại kiến thức so với nơi này những người khác đều muốn phổ biến, quát Lưu Chiết, hắn nói, đại hộ nhân gia quản gia tiền công mới có mấy chục tiền, đồng dạng hạ nhân thông thường đều là vài đồng tiền, mười mấy tiền, rất ít xem lão gia như vậy, lập tức liền cho chúng ta mỗi người 50 tiền. Nghe Hí Triệu Tịch nói, Lưu Chiết thở một hơi, chí ít tiền lương tranh cãi không có. Lão gia, cái này tiền công quá nhiều, nếu không, ngươi giảm một điểm. Hí Triệu Tịch hỏi, không cần, cứ như vậy. Ngày sau ta kiếm nhiều tiền, cho các ngươi thêm thêm, bảo đảm để cho các ngươi nổi tiếng, uống say. Lưu Chiết đương nhiên không thể giảm thiểu tiền công, vung tay lên, cho là thu mua nhân tâm đi. Một chiêu này đối với Hí Triệu Tịch đặc biệt hữu hiệu, ông lão này lúc đứng lên lợi, mặt đều là kích động, một bộ mệnh ta ngày sau cũng là ngươi. Điển Vi đối với tiền không có quá cảm thấy giác, trải qua Hí Triệu Tịch sau khi giải thích, hắn mới biết rõ một tháng 50 tiền có bao nhiêu. Một tháng 50 tiền. Có phải là với ta ngày ngày mua rượu đến uống? Điển Vi vướt ánh sáng đầu, cười khúc khích nói. Cẩn thận uống rượu hỏng việc, lao ra cho ngươi nhiều như vậy tiền công, ngươi muốn bảo vệ tốt lao ra. Hí Triệu Tịch trừng Điển Vi liếc một chút, dạy bảo nói. Yên tâm, ta hội bảo vệ tốt lao ra. Điển Vi vô thân nói, nơi này có ăn có ở, còn có tiền công phát, tốt như vậy lao bản nơi nào tìm. Điển Vi ở trong lòng đã quyết định muốn theo Lưu Chiết chơi một đời. Theo hai người nói chuyện, Lưu Chiết này đẹp trai khuôn mặt cũng như nở rộ cúc, rất lợi hại rực rỡ. Điển Vi, độ trung thành, khăng khăng một mực. Cũng đang lúc này, hệ thống thanh âm lại vang lên tới. Đinh, thành công chiếu an Điển Vi, cũng để cho độ trung thành đạt đến giá trị, đạt đến khăng khăng một mực hình, khen thưởng cất rượu bí phương một phần. Tiền. Tiểu. Cất rượu bí phương. Có. Chương 9, ban đêm tặc nhân đột kích. Hát phong cao, mặt trăng nửa bên tử trốn ở trong đám mây. Cho khắp nơi lưu lại một chút ánh trăng, tại đây đen kịt dưới ánh trăng, Lưu Chiết trang tử một vùng tăm tối, toàn bộ trang tử cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng là cái này. Dưới ánh trăng, một đám người đi tới nơi này, bọn họ trốn ở ánh trăng chiếu bắn không vào trong rừng cây. Vâng, lão đại. Người trang chủ này thực sự là dê béo. Mới bắt đầu thanh âm kia hỏi. Không sai, hắn quản gia cùng một tháng tiền công là 50 tiền. 50 tiền. Chu Vi kinh ngạc tiếng vang lên liên miên. Bí mật mang theo tiếng nuốt nước miếng âm, một đám người ánh mắt thành lục. Hơn nữa ta còn nghe nói, trang chủ ở từng gian bên trong siêu tầm bảo bối, trừ hắn cùng quản gia, những người khác giống nhau không cho phép tiến vào, liền cũng không được. Bảo bối. Chu Vi lục quang càng tăng lên. Xem ra là cái dây béo, cái kia có lợi hại hay không? Gọi lão đại người kia hỏi. Không lợi hại, ngược lại ta liền không nhìn thấy hắn có chỗ nào lợi hại, bất quá hắn khẩu vị rất lợi hại, hắn một bữa có thể ăn 3-4 người cơm. Nha, đúng, hắn dáng vẻ rất xấu rất đáng sợ, có thể đây là hắn làm nguyên nhân đi, dựa vào đáng sợ. Lão đại, không liên quan, một cái mà thôi, chúng ta nơi này hơn 20 người, sợ sệt một mình hắn hay sao? Người thứ ba âm thanh vang lên, trong giọng nói đã có không kiềm chế nổi. Được, hành động đi, thật đáng tiếc cái này trang tử không có ai. Lão đại trong thanh âm mang theo nhàn nhạt đáng tiếc. Không phải có một cái mẹ sao? Lan, chờ sau đó thưởng cho ngươi. Ta không dám muốn. Ha ha. Hoa Lưu Chiết cháo, bị Tiểu Hinh Hinh tiếng khóc đánh thức. Lưu Chiết vội vã khởi điểm lên ngọn đèn, ôm Tiểu Hinh Hinh nhẹ nhàng đung đưa, hống nàng ngủ. Tiểu Hinh Hinh cô gái nhỏ này trời vừa tối liền muốn với hắn đồng thời ngủ, bằng không sẽ khóc, thì mấy lần, liền Lưu Chiết chỉ có mỗi ngày trôi qua theo Tiểu Nhi tử cùng ngủ. Bất quá Tiểu Hinh Hinh tuổi tuy nhỏ, nhưng buổi tối ngủ được rất lợi hại an ổn, bình thường sẽ không dựa khóc lên, bởi vậy Lưu Chiết có chút kỳ quái, hắn cho rằng Tiểu Hình Hình đói bụng, hống một lúc về sau, liền muốn đi ra ngoài cho Tiểu Hình Hình tìm chút ăn. Bất quá vừa có ý nghĩ này, Tiểu Hình Hình bỗng nhiên không khóc, nàng quay về Lưu Chiết cười khanh khách một hồi, sau đó ngáp, ngậm lấy tay mình ngón tay ngủ thiếp đi. Kỳ quái. Lưu Chiết thấy thế, đánh tan cho Tiểu Hình Hình tìm ăn suy nghĩ, chỉ là đối với Tiểu Hình Hình đêm nay cử động có chút kỳ quái. Xem ra không giống đói bụng, cũng không có đi đái tử, vì sao lại đột nhiên khóc lên đây. Lắc đầu một cái, Tiểu Hài Tử thế giới hắn không hiểu, đem Tiểu Hình Hình thả ở trên, Lưu Chiết lên chuẩn bị đi diệt ngọn đèn tiếp tục ngủ. Ngọn đèn vẫn không có, bên ngoài liền truyền đến hí Triệu Tịch thanh âm, lao ra, ngươi không sao chứ. Không biết có phải hay không là Lưu Chiết ảo giác, hắn cảm thấy hí Triệu Tịch thanh âm có chút sốt ruột. Không có chuyện gì, Tiểu Hình bỗng nhiên khóc, hiện ở không có chuyện gì. Lưu Chiết đáp lại, hắn cho rằng nào đến hí Triệu Tịch, nào đến ngươi đi. Không có chuyện gì, ngươi nhanh đi ngủ đi. Không có chuyện gì là tốt rồi, lao ra ngủ ngon. Hí Triệu Tịch thanh âm truyền vào đến, rất bình tĩnh, không có gấp, Lưu Chiết coi chính mình nghe lầm. Hửm, ngủ ngon. Lưu Chiết thuận miệng về một câu, hắn hiện ở quả thật có chút khốn, một nằm trên liền rất nhanh lại ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Chiết đúng giờ đang nháo chuông Tiểu Hình Hình tiếng khóc dưới tỉnh lại, ôm Tiểu Hình Hình, ngáp ra. Nhưng mà, đi tới sảnh trước về sau, Lưu Chiết xoa xoa con mắt, nói thầm, ta đây là còn chưa có tỉnh ngủ. Phía trước từ bên trong, quỳ một loạt người, mỗi người đều mang thương tổn, có cái trán bị quấn, bên trong có dòng máu chảy ra, có xương mặt xương mũi, ở thống khổ thấp giọng, ở bên cạnh còn có mấy người là nằm trên đất, không nhúc nhích, không biết là làm sao. Lúc này trong không khí tràn ngập một luồng gây mũi mùi máu, mặt đất vài địa phương mặt ngoài buồn thành đỏ sậm, đây là máu tươi làm dấu vết. Nghe thấy được mùi máu, Tiểu Hình Hình nhất thời khóc. Liên Lưu Chiết liền vội vàng đem cô gái nhỏ này cho Mai Thẩm, miễn cho sợ đến nàng. Lúc này, Điển Vi hùng dũng oai vệ đến cầm một theo đại cây gậy tại đây hàng mặt người trước đi tới đi lui, mắt lộ hung quang, trong tay này cây gậy bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đi. Lao ra, chào buổi sáng. Hí Triệu Tịch lại đây cho Lưu Chiết an. Nhìn thấy Hí Triệu Tịch, Lưu Chiết biết mình không phải đang nằm mơ, nhưng trước mắt việc này thật sự là làm hắn đầu óc mơ hồ. Hí lão, đây là làm sao? Lao ra, bọn họ là tập nhân, tối hôm qua giết đến tận cửa. Hí Triệu Tịch mấy câu nói có chút hoảng sợ được hắn. Tập nhân. Tối hôm qua. Đúng. Ta làm sao không biết rõ. Lưu Chiết choáng váng nói. Tối hôm qua ngươi đi hỏi ta có sao không cũng là bởi vì cái này. Lưu Chiết chợt nhớ tới tối hôm qua Hí Triệu Tịch chạy đến hắn ở ngoài hỏi hắn có sao không, hắn vốn tưởng rằng là phổ thông dò hỏi, bây giờ nghĩ lại hay là bởi vì trộm đến cửa nguyên nhân. Bọn họ tất cả đều bị Điển Vi thu thập, ta xem không có vấn đề gì, liền không đi quấy nhiều lao ra nghỉ ngơi. Hí Triệu Tịch cười dịu dàng địa nói. Đến như vậy quản gia, Lưu Chiết cũng không biết do nói cái gì, Lưu Chiết ngẫm lại hỏi, thế nào? Không có thương tổn người nào chứ? Dựa cả vào Điển Vi, một mình hắn liền thu thập đi bọn họ tất cả mọi người, chúng ta không có cái gì tổn thương, bất quá tặc nhân sẽ chết 5 cái, còn lại cũng mang thương. Hí Triệu Tịch trả lời. Có bao nhiêu tặc nhân? 27. Lợi hại như vậy. Hai người vừa nói một bên đi tới sảnh trước cửa, đứng ở bậc thang bên trên. Lao ra. Sở hữu tặc nhân cũng bị ta nắm lấy. Điển Vi lại đây cho Lưu Chiết an, đồng thời báo cáo hắn quả. Chương 10, một người quét ngang tặc nhân. Lưu Chiết nhìn Điển Vi, một đêm không ngủ, Điển Vi vẫn là thần bừng bừng, trên còn lưu lại tối hôm qua đấu còn lại sát khí, nhấc theo cây gậy lớn, thêm vào cái kia đáng sợ hình dạng, xem nhất tôn hung thần. Bất quá Lưu Chiết càng xem Điển Vi liền càng vui vẻ, cái tên này cũng là nhất tôn võ tướng A, vũ lực không thể chê. Tuy nhiên Lưu Chiết không cùng hắn tranh tài quá. Nhưng là từ cái này một bên trong có thể thấy được hắn vũ lực đại. Điển Vi, làm rất khá. Lưu Chiết biểu dương Điển Vi, hắn vốn định là vô vô Điển Vi vai, bất quá Điển Vi so với hắn khôi ngô cao lớn mạnh, hắn chỉ có thể vô vô Điển Vi cánh tay, không thể làm bị thương chứ. Nghe được Lưu Chiết biểu dương, Điển Vi thật không tiện vuốt đầu chọc cười rộ lên, thanh âm như sấm trả lời nói, người, những người tiểu mao tặc không có chút nào, sao có thể bị thương ta? Người. Lưu Chiết sững sờ, sau đó gật gù nói, hừm, ngươi danh xưng này không sai. Sau đó tiểu chủ công đi. Điển Vi gật gù, rõ ràng rất vui vẻ dáng vẻ. Vì là tưởng thường ngươi, buổi trưa muốn ăn cái gì liền để Mai Thẩm làm cho ngươi, liền nói là ta nói. Lưu Chiết mỉm cười nói. Hắn hiện ở nghèo, tạm thời không có cái gì tiền khen thưởng, chỉ có thể dùng ăn đến khen thưởng Điển Vi, ngược lại hàng này cũng là hoan hỉ nhất ăn. Biểu dương xong Điển Vi về sau, Lưu Chiết mới đưa chú ý lực chuyển qua bị tóm tặc nhân bên trên. 27 tặc nhân chết 5 cái, còn có 22, toàn bộ cũng bị trói tay sau lưng hai tay, quỳ ở tử bên trong, xem ra khá là đồ sộ. Rất nhiều người mặt tái nhợt, không biết là sợ sệt nguyên nhân hay là bởi vì quỳ một đêm nguyên nhân, xem ra rất lợi hại đáng thương. Bọn tặc nhân xem ra đáng thương, thế nhưng Lưu Chiết cũng sẽ không bởi vậy cùng bọn họ. Đi tới thế giới này một quãng thời gian, Lưu Chiết rõ ràng vô ý nghĩa cùng chỉ có thể hại đến chính mình. Tuy nhiên hiện tại hắn thể tố chất cũng rất lợi hại hung hãn, nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Lưu Chiết quyết định, nhất định phải mở rộng chính mình võ tướng, miễn ở trong loạn thế ném mạng nhỏ. Bất quá lệnh Lưu Chiết có chút buồn bực là, cái kia hệ thống gần nhất vẫn không lên tiếng, mặc cho Lưu Chiết la rách cổ họng đều vô dụng, thật giống như kính thủy nguyệt giống như vậy, tiêu tan liền qua. Lưu Chiết rất mau đem cái này tạp niệm vứt bỏ, nhìn trước mắt cái đám này tạp nhân, hắn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt lộ ra từng tia sắc ý, những người này nhưng mà muốn cướp lao tử đồ, vật, đây là muốn chết. Huống chi, hiện ở Tiểu Hinh Hinh tuy nhiên không phải hắn thân sinh muội muội, nhưng ở trên cái thế giới này, hay là chỉ có nàng mới coi là hắn chính thức thân nhân, là Lưu Chiết nghịch lân, người nào muốn thương tổn Tiểu Hinh Hinh cũng là hắn địch nhân. Lao ra, tha mạng a. Đại lao ra, tha mạng. Đại lao ra, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhìn thấy Lưu Chiết đến gần, bọn tặc nhân dồn dập dập đầu cầu xin tha thứ, hắn tối hôm qua đã bị Điển Vi sợ mất mật, 27 người mang theo vũ khí đều chẳng qua cầm cây gậy Điển Vi, một khắc đó bọn họ mới hối hận, nhưng mà không có tác dụng, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không, 27 người, tất cả đều bị nắm lấy, còn chết mấy cái. Lưu Chiết không để ý đến những người này xin tha, ở Lưu Chiết xem ra, không có ngay lập tức giết những người này, đã là kết quả tốt nhất. Khí lão, có hỏi qua bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này nguyên nhân sao? Lưu Chiết hỏi, hắn không nghĩ tới chính mình nơi này có cái gì đáng giá những người này đến cửa kiếp. Hỏi qua. Khí Triệu Tịch ở bên cạnh trả lời, là chúng ta một cái tá điển nói cho bọn họ biết lao ra có rất quý vật. Nói tới chỗ này, Khí Triệu Tịch quỳ xuống đến, hướng về Lưu Chiết tội nói, lao ra, là ta thức nhân bất minh, để tiểu nhân trà trộn vào tá điển bên trong, cho rằng tặc nhân đến cửa. Lao ra trách phạt. Đứng lên đi. Lưu Chiết bị cổ nhân động một chút là quỳ xuống thói quen làm cho rất lợi hại không nói gì, hắn nói, cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách này tá điền lòng tham đi. Mật báo tá điền đây. Lưu Chiết nâng dậy Hí Triệu Tịch, hỏi hắn. Lao ra, ở này, bị ta không cẩn thận chết. Điền Vi chỉ vào không xa năm thi thể, hết cách rồi, những người này qua không, hắn là chết rồi mới biết rõ. Ừm. Lưu Chiết nhíu mày, đối với tá điền chết không có để ở trong lòng. Trái lại trong lòng hắn có nghi, hắn là nơi này tá điển, nên biết rõ ta chỗ này không có cái gì bảo bối à, tại sao còn muốn nói như vậy đây? Bọn họ hẳn là hướng về phía tiểu tới. Khí Triệu Tịch ngẫm lại nói. Ta đi, tiểu không có bị phá hỏng đến chứ? Lưu Chiết có chút nóng nảy. Tiểu, là hắn cất rượu. Đoạn trước tháng ngày hắn vừa vặn được cất rượu cách điều chế, liền bắt đầu sinh một cái cất rượu bán kiếm tiền suy nghĩ. Hắn liền lên men rượu thả ở từng gian bên trong. Chứ hắn cùng Hí Triệu Tịch ở ngoài, không khiến người khác đi vào, vì là không khiến người ta làm phá hư. Người nào biết rõ như vậy ở trong mắt người khác trái lại có vẻ thần bí, cho là có bảo bối gì ẩn đi, do đó đến lòng tham tặc nhân. Không có bị phá hỏng. Hí Triệu Tịch liền vội vàng nói, hắn sáng sớm hôm nay đã kiểm tra, hắn biết rõ những này cất rượu ở Lưu Chiết trong lòng địa vị, may mà tối hôm qua bởi vì Điện Vi, bọn tặc nhân cũng không có thực hiện được. Đi, đi xem. Lưu Chiết có chút không yên lòng, hắn muốn đích thân đi xem. Đi tới tiểu ở ngoài, nơi này nhìn ra được có đấu dấu vết, bất quá cũng không có vừa đến bên trong. Lưu Chiết tiểu, kiểm tra một phen về sau, thở một hơi, những này là hắn kiếm lời không kiếm được tiền quan trọng, bị người phá hư nói, hắn phỏng chừng muốn giết người. Một lần nữa trở lại từ bên trong, Lưu Chiết nhìn vẫn là dò xét Điển Vi, tâm lý có chút vui mừng. Đi báo quan đi, đem bọn hắn cũng mang đi, lão tử chẳng muốn lại nhìn tới bọn họ, Điển Vi. Cực khổ nữa ngươi một hồi, chờ sau đó ngươi uống hảo tiểu. Lưu Chiết dặn dò Hí Triệu Tịch, để hắn phái người đi báo quan, đem những này tặc nhân giao cho quan phủ lý. Đương nhiên, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Chương 11, Tiểu Thành, Phát Tài. Có rượu uống. Điển Vi con mắt loe sáng, Điển Vi thích uống rượu, nhưng đi tới nơi này không kém nhiều nhất một tháng, không có uống quá một giọt rượu, bởi vì Lưu Chiết nghèo. Chờ một chút liền cho ngươi uống, xem trọng bọn họ. Lưu Chiết nói. Quá thời gian dài như vậy, sớm nhất một nhóm tiểu có thể uống. Lưu Chiết quyết định liền lấy một ít đi ra khen thưởng dưới Điển Vi. Được rồi, lao ra ngươi nhìn. Nghe được có rượu uống, Điển Vi trở nên hưng phấn, trong tay đại bổng múa đến vù vù vang vọng, đem những tặc nhân kia sợ đến sợ mất mật, thậm chí có người khóc lên. chờ đến buổi trưa thời điểm, phái đi Cao Dương thành báo quan người trở về, mang đến vài tên bộ khoái, bọn họ đi tới sau sẽ tặc nhân quát thi thể cũng mang đi. Tuy nhiên người chết, nhưng là bọn họ là tặc nhân, tự tiện xông vào tư nhân nơi ở, chết cũng là đáng đời, bởi vậy, Điển Vi cũng không có vấn đề gì. Lao ra, có thể ăn cơm sao? Bộ khoái đem tặc nhân mang đi về sau, Điển Vi liền chạy tới hỏi Lưu Chết có thể ăn được hay không cơm, hắn nhưng thật ra là nhớ Lưu Chết mới vừa nói tiểu. Điển Vi, chớ có vô lễ. Hí Triệu Tịch ở bên cạnh đối với Điển Vi loại này không có lễ phép hành vi mắng to, lui ra. Không có chuyện gì, Điển Vi đói bụng đi. Lưu Chết xua tay ra hiệu không có quan hệ, hắn không thèm để ý những quy củ này, nhưng Hí Triệu Tịch lại hết sức lưu ý. Lưu Chết để Hí Triệu Tịch ôm tới một người trang cái vò rượu, chính hắn trước tiên cũng một ít đến uống. Có thể là tài liệu vấn đề, đây là dùng tiểu mạch đến ngưỡng, lại hoặc là cất rượu trong quá trình ra chút vấn đề đi, ủ ra tiểu số ghi không cao, nhiều lắm chừng 30 độ. Nhặt chút. Lưu Chết chép miệng một cái, so với hậu thế động một chút là 40, 50 độ tiểu, rượu này số ghi yếu bạo. Bất quá dù sao là lần đầu tiên cất rượu, Lưu Chết kỳ thực đã ý. Lao ra, thế nào? Điển Vi ở bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn, nghe thấy được rượu kia hương, hắn ngụm nước đã. Cái này nếu không phải Lưu Chết, hắn đã sớm xông lên cướp. Hí Lao, ngươi đến thử xem. Lưu Chết cho Hí Triệu Tịch cũng một điểm, tuổi tác hắn lớn, kiến thức phổ biến, Lưu Chết muốn nghe một chút hắn cái nhìn. Hí Triệu Tịch cung kính dùng hai tay nhận lấy, nhẹ nhàng uống một hớp. Tiểu vừa vào miệng, Hí Triệu Tịch liền ngây người. Thế nào? Lưu Chết nhìn thấy Hí Triệu Tịch không nói lời nào, liền lên tiếng hỏi. Hí Triệu Tịch không có trả lời ngay, mà chính là lập tức há to mồm, uống một ngụm lớn. Khu khu nhưng không ngờ bị tiểu kình vọt tới một trận ho khan, hắn lần thứ nhất uống đến cao như vậy số ghi, như vậy nồng nặc tiểu, thực sự là quá tốt hát. Rượu vào miệng, tiểu kình sức lực, còn có từng kia mạch hương, đây quả thực là tuyệt thế hảo tiểu a. Thế nào? Lưu Chết lần thứ hai hỏi. Hảo tiểu. Hí Triệu Tịch khát xong, đại lực vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói cẩn thận, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy tiểu. Sau khi nói xong mới phát hiện mình thất lễ, liền vội vàng đứng lên hướng về Lưu Chết tội. Lao ra, tha thứ ta thất lễ. Không có chuyện gì. Lưu Chết trong lòng cũng là vui vẻ, tiếp tục hỏi hắn, thực sự là hảo tiểu. Vâng, lao ra. Hí Triệu Tịch trả lời nói, tốt như vậy tiểu ta còn là lần đầu tiên uống đến, nồng nặc thuần hương, trước đây từng uống rượu không kịp nó vạn phần bên trong. Thật. Lưu Chết con mắt lóe sáng, tâm lý đại hỉ, chuyện này làm sao khen ngợi giá, tuyệt bức có thể kiếm nhiều tiền. Khốn nạn, mấy ngày nay Lưu Chết vẫn thắt chặt đai lưng. Cũng là bởi vì không có tiền. Ta không dám lừa gạt lao ra. Hí Triệu Tịch nói, rượu này ta là lần đầu tiên uống đến, ta cũng chưa từng nghe nói có nồng như vậy liệt tiểu, liền ngay cả Hung Nô liệt tiểu cũng không sánh được nó. Chúc mừng lao ra, ủ ra tuyệt thế hảo tiểu. Hí Triệu Tịch sau cùng chúc mừng Lưu Chết, trước hắn đối với Lưu Chết cất rượu có chút không để bụng, hiện ở hoàn toàn thuyết phục. Mà đúng lúc này, hắn đỉnh đầu độ trung thành cũng đạt đến 100, đạt đến giá trị. Nhìn thấy cái này, Lưu Chết biết do hắn theo Điển Vi cũng không thể hội sau lưng phản hắn, tâm lý càng vui vẻ. Kha kha, có cái hệ thống trợ giúp thực sự là được. Đến, Điển Vi, ngươi nếm thử. Lưu Chết đem rượu đưa cho ở một bên đã sớm giọt ngụm nước Điển Vi, để hắn thử xem. Điển Vi tiếp nhận thịnh bắt rượu, hắn không có giống Hí Triệu Tịch nhỏ như vậy miệng thử nghiệm, hắn sâu rượu sớm đã bị mùi rượu đứng lên, hắn miệng lớn ù ngục cùng ngục uống. Một chén rượu người bình thường có thể uống 3-4 miệng, Điển Vi hai cái liền uống xong. Uống xong về sau, không đợi Lưu Chết hỏi hắn mùi rượu nói, Điển Vi liền lớn tiếng trách móc đứng lên, lao ra, rượu này uống ngon à. Ngươi cũng cảm thấy uống ngon. Lưu Chết rất cao hứng, chuyện này ý nghĩa là hắn cất rượu vẫn là có thể. Điển Vi gật đầu liên tục, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm trên bàn bày đặt rượu kia vỏ, trong đôi mắt mạo sương khát vọng. Lao ra, rượu này đối với tiểu khát vọng, để Điển Vi không để ý lễ phép lên tiếng dò hỏi, hy vọng Lưu Chết có thể đem rượu này cho hắn. Hồ đồ Hí Triệu Tịch ở bên cạnh trừng Điển Vi liếc một chút, đang muốn trách cứ Điển Vi loại này không lễ phép hành vi. Không có chuyện gì, đến, ngươi cầm đi đi, đây là khen thưởng ngươi. Lưu Chết ra hiệu không có chuyện gì, hắn để Điển Vi đem trọn vò rượu cũng cầm, đây là khen thưởng hắn tối hôm qua anh dũng đối phó tặc nhân bảo vệ đại gia. Đà tạ lao ra. Điển Vi hài lòng cực, bước nhanh đến phía trước đem rượu vò lấy đi. Lao ra, ta cáo lui trước. Ở Hí Triệu Tịch nhìn kỹ, Điển Vi không có để choáng váng. Ôm vỏ rượu hướng về Lưu Chết xin cáo lui, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn tìm một chỗ đến uống rượu. Được Lưu Chết sau khi cho phép, hắn khà khà vui mừng, nhanh chóng rời đi đại sảnh. Sau đó Lưu Chết cùng Hí Triệu Tịch nghe được Điển Vi thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Mai Thẩm, cho ta làm điểm thì thôi.
Lao ra, cái này Hí Triệu Tịch cảm thấy Lưu Chiết làm như vậy không quá thỏa, quá cho Điển Vi.
Không có chuyện gì.
Lưu Chiết lúc này mới chú ý tới Hí Triệu Tịch ánh mắt, nhất thời vỗ đầu một cái, suýt chút nữa chỉ làm thành phần không xứng với đều, hắn liền nói, Hí Lão, đợi lát nữa ngươi cũng đi vừa vặn vò rượu đi, tối hôm qua cũng khổ cực ngươi.
Đà tạ Lao ra.
Hí Triệu Tịch không có chối từ, lập tức cảm tạ Lưu Chiết, hắn cũng là hảo tiểu chi nhân.
Hí Lão, ngươi nói rượu này bán bao nhiêu tiền thích hợp?
1.000 một vò.
Chương 12, vào thành bán.
Lưu Chiết hỏi Hí Triệu Tịch hắn cất rượu có thể bán bao nhiêu tiền, không nghĩ tới Hí Triệu Tịch nhưng mà sẽ nói ra một cái để hắn kinh ngạc giá cả.
1.000 một vò.
Nhất đẳng với 100 tiền, ngàn cũng chính là 10 vạn tiền.
Lưu Chiết có chút giật mình, tâm lý đối với mình vừa nãy ý nghĩ xấu hổ, hắn vẫn còn so sánh không lên một cái cổ nhân.
Trong lòng hắn giá cả là 100 tiền một vò, không nghĩ tới Hí Triệu Tịch há mồm liền đem giá cả tăng cao 1.000 lần.
Hí Lão ngươi trước đây từng làm sinh ý sao?
Lưu Chiết nghiêm trọng hoài nghi Hí Triệu Tịch trước đây là một cái thương, 10 vạn tiền một vò rượu, hắn thực sự là há mồm liền ra, mày cũng không nhăn một hồi.
Lưu Chiết chưa từng thử qua thế giới này tiểu, đương nhiên không biết do hắn đủ ra tiểu có bao nhiêu.
Hí Triệu Tịch nói cái giá này là bình thường giá tiền, trên có tiền người, vạn nhất vò rượu đều có khả năng.
Lao ra tại sao hỏi như vậy?
Hí Triệu Tịch không hiểu Lưu Chiết ý tứ.
Không có chuyện gì, 1.000 một vò quá đắt.
Lưu Chiết nói,
Lao ra, đây không tính là quý, chân quý như vậy tiểu ngàn cũng tính toán thiếu.
Bách một vò đi.
Lưu Chiết định ra giá cả, hắn cảm thấy giá tiền quá cao, không có bao nhiêu người sẽ mua, cái này phá tiểu hắn bất cứ lúc nào đều có thể ủ ra tới.
Hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi rách nát này cũng không có người có tiền gì dáng vẻ.
Lao ra, bách quá ít.
Hí Triệu Tịch cảm thấy cái giá này quá thấp, Lao ra nhọc nhằn khổ sở cất rượu, ngàn cũng tính toán thiếu.
Rượu này hội càng nhưỡng càng nhiều. Quá đắt, bất lợi bán đi.
Lưu Chiết nói, biết rõ rượu này có thể bán tốt giá tiền, Lưu Chiết tâm vui vẻ.
Hai ngày nữa, ngươi cùng ta lấy rượu đến trong thành bán đi, trong nhà tiền nhanh không đủ dùng.
Lưu Chiết nói,
vâng. Hí Triệu Tịch gật đầu, hắn chợt nhớ tới một chuyện, đối với Lưu Chiết nói, Lão gia, này cất rượu địa phương nên để Điển Vi trọng điểm bảo vệ, không khiến người khác ra vào, Lão gia bí phương cũng phải siêu tầm tốt.
Bí phương?
Lưu Chiết gật gù, đây chính là hệ thống khen thưởng cho hắn đồ. Vật, hắn đương nhiên hội bảo vệ được, không phải sao, cất rượu cách điều chế chính ngoan ngoãn nằm ở hệ thống trong hòm ải tem đây.
Hơn nữa đây chính là đều là tiền A, là hắn ăn cơm ra hỏa, đương nhiên muốn bảo vệ được.
Nhưng là để Lưu Chiết có chút không nói gì là, hồi lâu không có động tĩnh hệ thống nhưng mà lạnh không cô đơn địa phát một cái nhiệm vụ.
Chi nhánh nhiệm vụ, ở 7 ngày chiếu an võ tướng quan vũ, một tháng muốn cho hắn độ trung thành đạt đến giá trị, nhiệm vụ thất bại, khởi sạch tóc một tuần.
Nhìn thấy nhiệm vụ này, Lưu Chiết há hốc mồm.
Nhất thời chửi ầm lên ra.
Ta đệt con bà mày a.
Thời sạch tóc một tuần, chẳng lẽ muốn lao tử như thế xoáy làm hòa thượng sao?
Nhưng là hệ thống cũng rốt cuộc mặc xác Lưu Chiết, mặc cho hắn chửi ầm lên cũng thờ ơ không động lòng.
7 ngày chiếu an quan nhị ra.
Lưu Chiết choáng váng, cái này biển người mênh mông, người nào khốn kiếp biết rõ quan nhị gia vị đại gia này ở nơi nào a?
2 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, ngày đó sáng sớm, Lưu Chiết lên thời điểm, Hí Triệu Tịch đã chuẩn bị xong xuôi.
Một chiếc vòng tấm ván gỗ xe ngừng tại cửa ra vào, phía trên bày đặt 10 vò rượu, dùng dây thừng cố định lại, chu vi trồng chất dâm dạ.
Sớm như vậy liền làm tốt.
Lưu Chiết không thể không biết thật không tiện, dù sao bọn họ đều là nhà mình con trai, làm lao bản chỉ cần đem khống đại cục là tốt rồi.
Hừm, sẽ chờ lao ra ngài.
Hí Triệu Tịch là Lưu Chiết quản gia, hết chức trách, không có chút nào dùng Lưu Chiết bận tâm.
Lao ra ăn trước điểm tâm đi, ăn xong chúng ta lại xuất phát.
Hí Triệu Tịch đã vì Lưu Chiết chuẩn bị kỹ càng bữa sáng.
Ăn xong điểm tâm chuẩn bị xuất phát, Lưu Chiết mới phát hiện tuy nhiên có tấm ván gỗ xe, nhưng 10 vò rượu trọng lượng vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng.
Điền Vi, ngươi theo ta đi trong thành.
Lưu Chiết không đành lòng để Hí Triệu Tịch đẩy ra xe, Hí Triệu Tịch cũng không cho phép Lưu Chiết đẩy ra xe, sau cùng Lưu Chiết chỉ có thể để Điền Vi thay thế Hí Triệu Tịch cùng hắn đi trong thành, để Hí Triệu Tịch thay thế Điền Vi giữ nhà.
Vâng, lao ra.
Điển Vi đã sớm đối với Lưu Chiết khăng khăng một mực, Lưu Chiết nói cái gì hắn liền nghe cái gì.
Lao ra, ta thật là không có hữu dụng.
Hí Triệu Tịch trách cứ chính mình lớn tuổi, không đẩy được xe.
Không có chuyện gì, ngươi giữ lại trong nhà giữ nhà đi, chờ ta trở lại.
Lưu Chiết vô vô Hí Triệu Tịch vai, lớn tuổi như vậy Hí Triệu Tịch, Lưu Chiết này nhẫn tâm để hắn đẩy ra xe.
Điển Vi, nhất định phải bảo vệ hảo Lao ra, biết không?
Hí Triệu Tịch căn dặn Điển Vi, đi ra ngoài muốn chú ý hạng mục. Trong đó bảo vệ tốt Lưu Chiết là quan trọng nhất.
Vâng, quản gia. Điển Vi dám ở Lưu Chiết trước mặt cười, cũng không dám ở Hí Triệu Tịch trước mặt có gì lô mãng. Lưu Chiết cùng Điển Vi cáo biệt Hí Triệu Tịch cùng Lưu Hinh về sau, từ Điển Vi đẩy vòng tấm ván gỗ xe xuất phát, đi tới Cao Dương Thành. Đây là Lưu Chiết lần thứ hai đến Cao Dương Thành, lần trước hắn đi tới nơi này, bán ra một cái bật lửa, được thùng thứ nhất. Lần này đến, không biết do có thể hay không kiếm được hắn thứ hai thùng gỗ đây. Lưu Chiết đứng ở Cao Dương trước thành, có chút cảm khái, nếu như hắn là một cái thi nhân, có thể ở đây thi hứng đại phát, viết xuống một bài thơ, nếu như hắn là một tên ca sĩ, có thể ở đây hát vang một khúc. Đáng tiếc Lưu Chiết đều không đúng, hắn cảm khái vạn thiên, sau cùng chỉ biệt xuất một câu, con bà nó, thật là nhiều người a. Hôm nay là tập hợp tháng ngày, phương viên 10 dặm phụ cận sơn thôn dân cũng đến Cao Dương thành tập hợp, so với Lưu Chiết lần đầu tiên tới người ở đây phải nhiều hơn rất nhiều, nho nhỏ Cao Dương thành, chen lấn nước chảy không lọt, đầu người đông đảo, phi thường náo nhiệt. Nếu là có đào bảo là tốt rồi, trực tiếp mở đào bảo, cần gì phải chạy tới nơi này bày sạp đây. Lưu Chiết nhìn thấy nhiều người như vậy, lại cảm thán một câu. Lão gia ngươi nói cái gì? Điển Vi hỏi. Không, nhiều người như vậy, làm sao đi vào? Lưu Chiết hỏi. Xem ta. Điển Vi đem xe đẩy, hướng phía trước chen, lao ra, theo ta. Chương 13, lại bị khinh bỉ. Lao ra, chúng ta đi nơi nào bán tiểu. Trong thành, đến đều là người, đến đều là bày sạp bán đồ, vật, rộn rộn ràng ràng. Lưu Chiết cau mày nhìn, nơi này như thế người, sao không có thành quản đến quản một ông đây? Muốn tìm địa phương bày tiểu quán vỉa hè cũng không tìm tới. Lao ra, cần ta đi cướp một vùng sao. Điển Vi náo tử đơn giản, đối với hắn mà nói, không có chỗ vậy thì đi cướp một vùng là được. Không cần. Lưu Chiết vội vã ngăn cản, ở đây cướp, đến quan phủ người liền không được, lại nói Lưu Chiết cũng không phải loại người như vậy. Ta có biện pháp, đi theo ta. Lưu Chiết nói. Lao ra, đi nơi nào? Điển Vi hỏi, nơi này người đến người đi, vô cùng chen chúc. Tiểu. Lưu Chiết nói, hắn nghĩ tới biện pháp chính là, thẳng thắn đem lần này tiểu bán được tiểu đi. Không cần bày sạp khổ cực như vậy. Lưu Chiết mang theo Điển Vi gian nan đi tới một nhà tiểu trước, căn này tiểu 3 tầng cao, là Cao Dương trong thành sang trọng nhất một gian tiểu. Lưu Chiết hỏi mấy người mới tìm tới nơi này. Khách quan, đi ăn cơm sao? Lưu Chiết vừa vào cửa miệng, lập tức liền có tiểu nhị lên tiếp đãi. Các ngươi chủ sự đây. Lưu Chiết rõ ràng sáng tỏ, hắn không phải tới nơi này ăn cơm, là tiền lời tiểu. Chủ sự, ngươi tìm chúng ta chủ sự làm gì? Tiểu nhị lập tức lộ ra cảnh giác. Có chuyện tìm hắn. Lưu Chiết bốn tấm nhìn, hắn lười lý cái này tiểu nhị, rốt cục bị hắn nhìn thấy một cái ở phía sau quầy gõ bàn tính, an mặc cầm bảo, nghi ngờ chủ nhân. Hắn bỏ lại tiểu nhị, đi tới trước quầy, hỏi người đàn ông này, ngươi là nơi này chủ sự. Không sai, ta là nơi này lão bản, khách quan, ngươi là vị nào? Người này là tiểu lão bản, không hiểu đột nhiên bước lên đến Lưu Chiết có chuyện gì tìm hắn. Các ngươi nơi này cần rượu sao? Lưu Chiết đi thẳng vào vấn đề. Tiểu. Không sai, trên tay ta có mấy cái vỏ rượu, muốn bán cho ngươi. Lưu Chiết nói. Bán tiểu cho ta. Tiểu lão bản đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lắc đầu. Khách quan, chúng ta nơi này không thiếu tiểu, không cần. Thật không cần. Là hảo tiểu đến nha. Lưu Chiết kiếp trước không phải nghiệp vụ viên, không biết rõ làm sao chào hàng, chỉ có thể thổi phồng chính mình tiểu là hảo tiểu. Khách quan. Tiểu lão bản thả xuống bút lông, nhìn Lưu Chiết nói, ngươi rượu này là mình nhượng chứ. Không sai. Không sợ nói cho ngươi, tới chỗ của ta bán tiểu, không có 1.000 cũng có 800, bọn họ mỗi người cũng nói mình cất rượu là hảo tiểu, nhưng ta một cái cũng không thu. Tiểu lão bản nói, chính các ngươi cất rượu vốn là rác rưởi. Nói xong lời cuối cùng, tiểu lão bản ngữ khí đã mạo xương xem thường. Lưu Chiết sững sờ, không nghĩ tới tiểu lão bản nhưng mà đối với tư nhân cất rượu đại ý như vậy thấy. Những người khác là rác rưởi, nhưng ta khẳng định không phải. Lưu Chiết nói. Hắn đối với mình tiểu vẫn có tự tin, huống chi đã để Hí Triệu Tịch cùng Điển Vi đã nếm thử, cũng nói không sai. Câu nói này ta đều lỗ thai cũng nghe ra vết chai. Tiểu lão bản ngữ khí càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Lão bản, không bằng ngươi đến thử xem ta tiểu. Lưu Chiết muốn cho tiểu lão bản thử xem hắn cất rượu, thì nhất định sẽ đổi tâm ý. Không cần, ta rất bận. Tiểu lão bản mặt lạnh, hắn lạnh giọng từ chối, khách quan, ta rất bận, nếu như ngươi không đi ăn cơm, liền ngươi rời đi. Hắn dưới chụp khách lệnh. Lưu Chiết thấy thế, thật muốn cầm lấy bên cạnh băng ghế chính là cho hắn một cái băng ngồi. Bộ này mặt chó, thực con mẹ nó muốn ăn đòn A. Lao tử tiểu là rác rưởi. Cái gì A cẩu A miêu đều sẽ cất rượu. Lưu Chiết vừa đi mở hai bước, tiểu lão bản nhỏ giọng đánh giá thấp nói một câu, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng cũng cố ý để Lưu Chiết nghe được. "Nóa." Lưu Chiết vừa nghe, nhất thời nộ. "Lao ra, thế nào?" Điền Vi ở bên ngoài bảo vệ tiểu, nhìn thấy Lưu Chiết mặt không đúng từ bên trong đi ra. "Không có chuyện gì." Lưu Chiết hít sâu hai cái, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. "Điền Vi, nắm một vỏ rượu cho ta." Lưu Chiết quyết định phải cho tiểu lão bản nhăn nhìn. "Ê, lao ra." "Vâng." Ở Điền Vi đau lòng ánh mắt nhìn kỹ, Lưu Chiết cầm trong tay cái này vỏ rượu trực tiếp đập xuống đất, vỏ rượu nhất thời tứ phân ngũ liệt, bên trong tiểu một chỗ, nồng nặc mùi rượu nhất thời tứ tán ra. Lưu Chiết lại để cho Điền Vi mở mấy cái vỏ rượu cấm khẩu, để bên trong mùi rượu tràn ngập ra đến, để mùi rượu càng thêm nồng nặc. Nơi này phát sinh sự tình lên người chung quanh hiếu kỳ. "Hoa, đây là cái gì vị đạo?" "Đây là mùi rượu." "Nhưng là làm sao có khả năng thơm như vậy?" "Thơm như vậy mùi rượu là từ nơi đó bay tới. Đồng thời mùi rượu cũng truyền vào trong rượu, đi tới nơi này uống rượu ăn cơm nhiều người mấy là hảo tiểu chi nhân, vừa nghe tới này cố vị đạo, lập tức liền ngồi không yên, dồn dập chạy ra tới." "Vị tiểu ca này, rượu này là ngươi?" Vây xem người lên tiếng hỏi Lưu Chiết. "Đây là cái gì tiểu? Thơm quá a." "Một vò 100, người trả giá cao được." Lưu Chiết lên tiếng, lao tử cũng không tin. "Một vò 100, mắc như vậy giá cả để chu vi hoàn toàn yên tĩnh." "Hừ, không biết rõ cái gọi là." Tiểu lão bản cũng bị hút ra đến, nhìn thấy Lưu Chiết gọi cao như vậy giá cả, tâm lý không cười lạnh. Chương 14, hỏi cái này tiểu ta có thể nếm thử sao? Tiểu lão bản nhìn thấy Lưu Chiết ở hắn tiểu cửa bán tiểu, một vò rượu bách, không cười đứng lên, cảm thấy Lưu Chiết đây là tự đại quá mức. Không có nhìn rõ ràng tình hình. Tiểu lão bản đối với tiểu không tất, tuy nhiên cảm thấy Lưu Chiết mùi rượu đạo so với hắn mùi rượu đạo càng dễ chịu càng hương thuần, nhưng hắn không cảm thấy giá trị bách một vò. "Đi tìm Trương lão tới." Tiểu lão bản để một tên tiểu nhị đi ra sau tìm nhưỡng tiểu sư phó đến, để hắn nhìn rượu này giá trị làm sao. Lưu Chiết bên này gọi một vò rượu 100 giá cả, cái giá này để người chung quanh yên tĩnh lại, một mảnh tẻ ngắt, tựa hồ bị cái giá này hù đến. "Rượu này quá đắt." "Đáng cái giá này sao?" "Ta cảm thấy đáng cái giá này, nghe này vị đạo, thơm như vậy vị đạo ta còn là lần đầu tiên nghe thấy được. 100 một vò quá đắt, ta mua không nổi. Nếu như rẻ hơn một chút, ta sẽ mua một vò về nhà chính mình chậm rãi thưởng thức. Rẻ hơn một chút còn có thể đến phiên ngươi." Chu vi người vây xem nghị luận sôi nổi, có người cảm thấy cái giá này cao, cũng có người cảm thấy cái giá này hợp lý, bất quá có một chút bọn họ là nhất trí, cái kia chính là Lưu Chiết tiểu là hảo tiểu. Lưu Chiết không gọi nữa gọi. Mặc cho người chung quanh đang bàn luận, theo thời gian trôi qua, trong không khí mùi rượu càng ngày càng nồng nặc, rất nhiều hảo tiểu chi nhân đã đang bí ẩn nuốt nước miếng. Sau cùng có người không nhịn được, một cái đại hán đi tới, nói, rượu này giá tiền có thể rẻ hơn chút sao, 100 quá đắt. Hắn nỗ lực mặc cả, ánh mắt hắn vẫn đang ngó chừng này mấy cái vò đã mở ra miệng tiểu, trong mắt khát vọng không có một chút nào che giấu. Lưu Chiết lắc đầu không đồng ý, đã hô lên cái giá này, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, không chấp nhận mặc cả. Nếu không sẽ làm cho người ta một loại có thể mặc cả cảm giác, đến thời điểm những người này liên hợp lại, sẽ đem giá tiền ép tới rất thấp rất thấp. Bách một vò, không hai giá. Lưu Chiết ngẫm lại, còn nói, chỗ rượu này là dùng bí phương sản xuất đi ra. Tuyệt đối không phải đồng dạng tiểu có thể so sánh. Lưu Chiết kiếp trước không phải nhân viên bán hàng, miệng không thể lưỡi rực rỡ sen, nhưng đến cùng là đến từ thế kỷ 21, nói bậy vài câu Lưu Chiết vẫn là biết. Bí phương, không trách sẽ như vậy hương. Đến cùng là bí pháp gì đây, nhưng mà có thể ủ ra tốt như vậy tiểu tới. Nếu là ta có thể được đến cái này bí phương là tốt rồi. Nghe Lưu Chiết nói, chu vi nghị luận càng tăng lên, rất nhiều người đối với Lưu Chiết trong miệng bí phương cảm thấy hứng thú, hận không thể này bí phương là mình. Ta ra 10. Nhìn thấy Lưu Chiết không chịu xuống giá, đại hán hô lên hắn giá cả, nói, đây là ta toàn bộ nhà, có bán hay không? Thật không tiện. Lưu Chiết khách khí từ chối hắn. Đáng ghét. Đại hán ảo não kêu một tiếng, lưu luyến không rời nhìn những người tiểu, sau cùng cắn răng rời đi. Đại hán đi rồi, người chung quanh lộ ra một trận tiếng thở dài, bọn họ hy vọng đại hán có thể từ Lưu Chiết trên tay mua được một vò rượu, đáng tiếc, Lưu Chiết giá tiền quá cao, đại hán vô lực chịu đựng. Đại hán đi rồi, mặt sau lại lục tục có mấy người tiến lên nỗ lực mặc cả, bọn họ đưa ra giá cả so với vừa nãy đại hán cao hơn một chút, nhưng xa xa không kịp Lưu Chiết bách, bị Lưu Chiết một từ chối. Thời gian trôi qua khoảng chừng hơn 2 giờ, ấn cổ đại thuyết pháp, cái kia chính là một canh giờ, trong lúc có không ít người tới thử đồ mặc cả, cũng bị Lưu Chiết từ chối, vì lẽ đó một vò đều không bán được. Lão bản, có thể chứ? Lưu Chiết không biết là, ở tiểu 2, ông chủ khách sạn cùng một tên râu tóc bạc trắng lao nhân đứng ở phía trên, cao lâm đặt cược nhìn hắn. dâu tóc bạc trắng lão nhân đối với tiểu lão bản nói, không ra tay nữa, ta sợ sẽ bị người mua đi. Lão nhân là tiểu nhưỡng tiểu sư phó, một đời cũng dốc sức ở cất rượu bên trên, hắn bị tiểu lão bản gọi tới về sau, hắn nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi rượu, loại kia thuần hương suýt chút nữa để hắn phát điên, tại chỗ đã nghĩ nhào tới Lưu Chiết trước mặt. Trương lão, không cần phải gấp. Tiểu lão bản mang trên mặt nụ cười, xem thường nhìn phía dưới Lưu Chiết hai người, bọn họ tiểu mắt như vậy, bán không được. Hắn tìm đến Trương lão về sau, từ Trương lão kích động đồng hồ cùng không ngừng ca ngợi lời nói mới biết mình bỏ qua cái gì, bởi vì vừa bắt đầu xem thường, đem Trương lão trong miệng trăm năm khó gặp chân phẩm mỹ tiểu cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn bắt đầu thời điểm là hối hận, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu hối hận lo lắng biến mất, thay vào đó ổn thỏa buông cần tâm cảnh. 101 vò. Tiểu lão bản cảm thấy Lưu Chiết muốn tiền muốn điên, hắn cười nhạo đối với Trương lão nói, hắn cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ở Cao Dương Thành, có thể mua hắn tiểu người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Hắn ở đây như cái bán hàng rong một dạng mua đi, cho rằng thật có thể bán đi. Yên tâm đi, Trương lão, chúng ta làm chỉ cần chờ, chờ đến hắn bán không được thời điểm, chúng ta lại ra tay, liền có thể lấy giá rất rẻ cách mua vào. Lao ra, còn muốn chờ bao lâu? Điền Vi ở bên cạnh vuốt bụng hỏi, hắn đã đói bụng. Chờ một chút đi, đợi lát nữa chúng ta liền đi ăn cơm. Lưu Chiết nói thầm trong lòng, chẳng lẽ là Lao tử định giá quá cao? Hỏi, rượu này, ta có thể nếm thử sao? Lưu Chiết mới vừa thán xong khí, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 15, tiểu toàn bộ bán đi. Lưu Chiết nhìn người tới, tâm lý mừng như điên, thủy ngư đến, kẻ ngốc tới. Tại sao nói là thủy ngư, kẻ ngốc đây? Bởi vì người đến là một cái có chút người trẻ tuổi, đương nhiên, khi còn trẻ cùng lão nhân so với, tuổi tác hắn ước chừng 30 tuổi, ăn mặc một cẩm bào. Ở cổ đại phân biệt người có tiền rất đơn giản, hắn mặc phục tốt cùng đóng vai chỉnh tề sạch sẽ chính là có tiền người. Trước mắt người này hoàn toàn phù hợp người có tiền tiêu chuẩn. Người muốn thi tiểu? Lưu Chiết hỏi. Vâng, nghe thấy được rượu này thơm liền không nhịn được. Kẻ ngốc nam cười cười. Vốn là không cho thí, vừa nãy đến vài phát muốn mượn mua rượu mà thí tiểu, bọn họ mua không nổi đã nghĩ như vậy nếm một cái. Lưu Chiết để Điển Vi cho hắn cũng nửa bát tiểu, cái này kẻ ngốc nam là người có tiền, xem ở là người có tiền mức, Lưu Chiết cố ý cho phép hắn thí tiểu. Kẻ ngốc nam sau khi tiếp lấy chén rượu, không có lập tức uống, mà chính là trước tiên nghe một hồi mùi rượu, sau đó nhắm mắt lại, xem say mê ở mùi rượu bên trong. Tốt thuần hương vị đạo. Chờ một lúc, kẻ ngốc nam cảm thán một tiếng, mở mắt, nhấp một ngụm rượu. Nuốt xuống cái này say rượu, hắn ánh mắt sáng lên, không nói gì, uống từng ngụm lớn một cái, sau cùng thẳng thắn ngửa đầu đem chén rượu này uống một hơi hết. Hào tiểu! Hào tiểu! Hắn uống xong về sau, liên tục tán thưởng, chu vi có mấy cái tiểu quỷ nhìn thấy hắn uống gần như một chén rượu, uống xong sau lại ở đây kêu to hào tiểu, thèm ăn mấy cái này tiểu quỷ liên tục nuốt nước miếng. Rượu này bán thế nào? Kẻ ngốc nam thả xuống bát về sau, hỏi Lưu Chiết. Một vò bách. Kẻ ngốc nam trầm mặc, chờ một lúc, hắn mới nói, quý, mặc dù là hảo tiểu, cũng xác thực đáng đồng tiền, bất quá vẫn là có chút quý. Quý. Lưu Chiết nói thầm trong lòng, khí lao cũng đã có nói rượu này giá trị ngàn đây, Điển Vi càng là nói, rượu này dùng mạng hắn để đổi cũng có thể. Ngươi cảm thấy có thể cho bao nhiêu? Lưu Chiết hỏi, hắn lúc trước không mặc cả, là bởi vì những người kia vừa nhìn chính là không có bao nhiêu tiền người, mua không nổi, mặc cả cũng là lãng phí thời gian. 51 vỏ, ta muốn hết. Kẻ ngốc nam dựng thẳng lên một cái lòng bàn tay đối với Lưu Chiết nói nói, hiện ở còn lại 9 vỏ, 51 vỏ, cũng chính là 450, tứ xá ngũ nhập cũng là 500. Lưu Chiết lắc đầu, tuy nhiên cái giá này đã làm hắn tâm động, để người chung quanh hít một hơi lanh khí, nhưng hắn vẫn không có đáp ứng. Hắn ngốc chứ, 51 vỏ, toàn bộ cũng bán dưới hắn còn chưa ý. Khó nói hắn thật muốn một vỏ 100. Hắn đúng là điên. Người chung quanh nhìn thấy Lưu Chiết từ chối, kinh hô lên. 450 lớn như vậy một món tiền bạc, Lưu Chiết nhưng mà từ chối. Tại sao? Kẻ ngốc nam cau mày đến, hắn cũng không nghĩ ra Lưu Chiết nhưng mà hội từ chối. Dưới cái nhìn của hắn 51 vò đã coi như là giá cao, Lưu Chiết ra giá 101 vò đơn giản là cố định giá khởi điểm mà thôi. Ngươi thật muốn bán 101 vò? Kẻ ngốc nam hỏi, sau đó hắn còn nói, 101 vò, có lẽ sẽ có người mua, nhưng không có bao nhiêu cái. Lưu Chiết cười cười nói, nhìn ngươi là ta khách hàng đầu tiên mức. Ta có thể cho ngươi cựu chiết, 9 vò rượu tổng cộng 800, muốn nói, liền bán cho ngươi, nếu như không muốn. Như vậy ta thả rằng toàn bộ rót vào trong danh nước. Lưu Chiết nói lệnh kẻ ngốc nam mặt hơi, hắn nhưng thật ra là thấy không người với hắn tranh đoạt, bởi vậy mới muốn cố ý đệ thấp một ít giá tiền, rượu này là hắn uống qua uống ngon nhất cũng là mãnh liệt nhất rất thơm rượu nguyên chất, cho dù là một vò 200 hắn cũng cần mua. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. Không nghĩ tới Thiên Hy trà ông chủ nhỏ sẽ đến nơi này. Tiểu lão bản từ trong rượu đi ra đến, hắn đối với kẻ ngốc nam nói, đến, cũng không đi vào ngồi một chút uống hai chén. Ở bên ngoài đến hảo tiểu, liền không cần lại đi vào bên trong uống những người phá tiểu, không phải sao? Cha ông chủ nhỏ Chu Duệ hơi hơi nở nụ cười nói. Lưu Chiết không nghĩ tới kẻ ngốc nam là Thiên Hy trà ông chủ nhỏ, trước hắn cùng Mã Viên ngoại cũng là đi qua nhà hắn uống trà quá trà. Thế nào, muốn mua chỗ rượu này a? Tiểu lão bản cười nói, thật không tiện, vị tiểu ca này đã nói muốn bán cho ta. Tiểu lão bản vốn là muốn ổn thỏa buông cần, ngồi lợi Lưu Chiết bán không ra tiểu sau đó bán tháo cho hắn, nhưng hắn không nghĩ tới Thiên Hy trà ông chủ nhỏ Chu Duệ hội xuất hiện ở đây, đồng thời tính toán toàn bộ mua lại. Hắn ngồi không yên, rượu này, hắn là nhất định muốn lấy được. Số 1, Trương Lao muốn dùng đến nghiên cứu, hy vọng có thể chính mình sản xuất đi ra. Thứ 2, hắn tiểu là Cao Dương trong thành tốt nhất một gian tiểu, nếu như Lưu Chiết tiểu bán cho người khác, hắn nơi này không, đến thời điểm nói tới Cao Dương thành rượu ngon nhất không ở hắn trong rượu có bán, đối với danh dự sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Tiểu ca, ngươi rượu này ta liền nhận lấy. Chờ đợi quầy hàng lấy tiền đi. Tiểu lão bản không có đem Lưu Chiết thả ở mắt. Tuy y đến quét mắt một vòng Lưu Chiết, dùng dặn do hạ nhân một dạng ngữ khí đối với Lưu Chiết nói chuyện. Lưu Chiết đang muốn nói chuyện, Chu Duệ liền giành trước nói nói, vị huynh đệ này, vừa nãy ngươi nói có thể coi là mấy 800 bán hết cho ta. Lưu Chiết cười cười nói, đương nhiên. Ta hứa một lời ngàn. Chu Duệ chắp chắp tay, nói, thành giao. Lưu Chiết cùng Chu Duệ coi tiểu lão bản không có gì, hai người ngăn ngắn hai câu liền đạt thành giao dịch, điều này làm cho tiểu lão bản khí đục bắt đầu run rẩy. Chương 16. Thanh niên mặc áo xanh VSC Điển Vi. Các ngươi đứng lại cho ta. Tiểu lão bản phẫn nộ gọi lại muốn rời khỏi Lưu Chiết cùng Chu Duệ. Ngũ Dịch, rượu này bán ta. Chu Duệ cau mày nói nói, nguyên lai tiểu lão bản gọi Ngũ Dịch. Ngươi là mở trà, muốn rượu này làm gì? Ngũ Dịch cười lạnh một tiếng, ngược lại ngày hôm nay rượu này ta mua định. Chính ta uống không được. Ai nói trà không thể bán tiểu? Chu Duệ hỏi ngược lại nói, phụ thân hắn cùng Ngũ Dịch quan hệ vốn là không được. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đối với Ngũ Dịch khách khí. Ngày hôm nay không nâng cốc lưu lại, ai cũng không cho phép rời đi. Ngũ Dịch bất hòa Chu Duệ tranh luận, hắn phất tay một cái, nam, sáu tên tiểu nhị nhất thời từ trong rượu đi ra đến, đem Lưu Chiết ba người vây quanh. Ngũ Dịch, người muốn thế nào? Cướp đoạt sao? Chu Duệ mặt không được xem, hắn ngày hôm nay tự mình một người đi ra, không có mang người nào đi ra. Cướp đoạt. Ngũ Dịch nói, đây vốn chính là ta tiểu, là các ngươi muốn cướp đoạt ta. Điền Vi, trừng trị bọn họ. Lưu Chiết phẫn nộ, hắn vốn là chán ghét Ngũ Dịch, hiện ở Ngũ Dịch nhưng mà muốn dùng sức mạnh, Lưu Chiết không. Hơn nữa Ngũ Dịch cùng Chu Duệ nói chuyện, trái lại đem hắn cái này chính chủ ném ở một bên, cho rằng Lưu Chiết tiểu nhất định là hắn. Lẽ nào thật sự làm lão tử là đậu hũ, tùy tiện bắt bí sao? Cũng ngay. Được Lưu Chiết mệnh lệnh Điền Vi, hét lớn một tiếng, tay không quyền đón nhận tiểu tiểu nhị. Điền Vi trời sinh cậy mạnh, võ nghệ cao, võ lực giá trị 90, 20. 30 cái mang theo vũ khí tặc nhân đến cửa cũng không đủ hắn tận diệt. Bây giờ đối phó 6 cái tay không tấc sắt, võ lực giá trị nhiều nhất 20 tiểu tiểu nhị, đối với Điển Vi tới nói, cái này so với ăn cơm còn muốn lung dung. Hai quyền liền ngất 2 cái, lại một chân đá bay 2 cái, còn lại 2 cái sợ đến cái dám lăn đi đái trốn về trong rượu. Siêu cao hiệu suất để Chu Vi một mảnh sợ hãi, Chu Vi có mấy cái người lặng lẽ lau chùi trên trán mồ hôi, bọn họ vừa nãy ở trong lòng ý đồ xấu. Ngũ Dịch mặt bá một tiếng, bạch, đặc biệt nghe được Điển Vi hướng về Lưu Chiết bày ra có hay không muốn thu thập hắn thời điểm, Ngũ Dịch mồ hôi lạnh trên trán không ngừng bốc lên tới. Tính toán, chúng ta đi. Lưu Chiết nhìn chăm chú Ngũ Dịch liếc một chút, lạnh lùng nở nụ cười, chớ cho ta. Lưu Chiết cười lạnh lạnh cho đem Ngũ Dịch sợ đến tiểu cũng đang run. Việc đã đến nước này, Ngũ Dịch hối hận, nếu như hắn đến Lưu Chiết thời điểm, không có từ tâm lý khinh bỉ Lưu Chiết, hơi hơi nhiều một chút kiên trì mua lại Lưu Chiết tiểu. Sự tình liền sẽ không như vậy. Hiện ở Ngũ Dịch biết rõ Lưu Chiết tiểu không có duyên với hắn, muốn mua Lưu Chiết cũng sẽ không bán cho hắn, muốn dùng sức mạnh, nhưng nhìn đứng ở Lưu Chiết một bên Điển Vi, Ngũ Dịch không còn dám có như vậy suy nghĩ. Để Điển Vi dùng vũ lực làm cho khiếp sợ Ngũ Dịch về sau, Lưu Chiết liền chuẩn bị rời đi, chuẩn bị giao hàng đến cửa, thuận tiện lấy tiền. Nhưng mà trong đám người nhưng vang lên một thanh âm, ban ngày ban mặt, nhưng mà có giống như ngươi vậy kẻ phạm pháp. Đoàn người theo âm thanh này dưới từ đó phân ra một con đường đến, Lưu Chiết khỏe mắt né qua một đạo thanh nhân ảnh. Thanh nhân ảnh nhanh chóng đi tới Điển Vi trước mặt, một quyền hướng về Điển Vi mặt xuống. Tiểu tặc. thu được đột nhiên tập kích Điển Vi hô to một tiếng, không chút do dự nâng quyền giáng trả. Vành, hai nắm đấm đụng vào nhau, mọi người phảng phất nghe được một tiếng vang thật lớn một dạng, Điển Vi cùng này đạo thanh nhân ảnh đều thối lui vài bước, bất quá thanh niên rõ ràng lùi nhiều rất nhiều bước, về mặt sức mạnh không địch lại Điển Vi. Được, không nghĩ tới ngươi cái này kẻ phạm pháp nhưng mà còn có như vậy thực lực. Thanh nhân ảnh kỳ thực cũng là một cái thanh niên mặc áo xanh, tuổi so với Lưu Chiết lớn một chút. Tiểu tặc, dám tập ta. Điển Vi nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động phát động tấn công. Thanh niên tuy nhiên lực lượng không địch lại, nhưng là không ý kỵ tí nào nên đón. Vành ảnh hai người kịch liệt cùng nhau, hai người đều là lực lớn vô cùng, thể là bọn họ tốt nhất vũ khí, quyền đầu từng quyền đụng nhau, phát ra làm người hàm răng như nhũn ra thành âm. Điển Vi tuy nhiên khí lực so với thanh niên lớn hơn nhiều, nhưng là thanh niên kỹ xảo so với Điển Vi. Lưu Chiết sững sờ nhìn cùng Điển Vi đấu thanh niên, dựa vào a, đây là người nào? Nhưng mà có thể cùng Điển Vi thành tám lạng nửa cân. Lưu Chiết biết rõ Điển Vi lợi hại, một buổi tối trừng trị hai mươi mấy tập nhân, nhưng hiện ở nhưng mà xuất hiện có thể với hắn thế lực ngang nhau người, cái này nhưng là để Lưu Chiết tân sinh chiếu an chi ý. Điển Vi cùng thanh niên đến mức rất kịch liệt, quyền cước vù vù vang vọng, khiến người ta mắt hỗn loạn. Vây xem mọi người thậm chí có thể cảm giác được bọn họ quyền cước mang đến quyền phong. Hai người tốc độ cũng rất nhanh, dường như đô vật một dạng, hai người liền ở đây sau một khối tiểu địa phương bên trên, hai người công kích, né tránh, giáng trả, đụng nhau, đến mức rất kịch liệt. Bình thường là ngươi và ta một quyền, chớp mắt về sau, ta liền trả lại ngươi một chân, quyền cước ở trên, ầm ầm vang vọng. Hai người không có một chút nào lùi bước, đều là cắn răng đang liều mạng công kích đối phương, từng cú đấm thấu thịt, quả thực cũng là hung hăng a. Cho dù không nữa hiểu người cũng nhìn ra được giữa trường hai người khủng bố chi, bọn họ mỗi giẫm một chân trên đất, mặt đất cũng có nhẹ nhàng chấn động, mỗi vung ra một quyền nhấc lên một mảnh phong thanh, cũng vù vù vang vọng. Bất quá Lưu Chiết nhìn thấy bọn họ đấu, tuy nhiên rất xe si rất lợi hại bạo lực, tuy nhiên lại có chút lỗ mãng, có không ít cái hở, đặc biệt là Điển Vi, cũng là thẳng thắn, không quá thông suốt, đúng là thanh niên hữu dũng hữu nhu. Đương nhiên, nếu như là hắn tự thân lên trận, tuyệt đối sẽ không như thế khinh suất. Thái cực coi trọng địch tiến vào ta lùi, cương nhu hòa hợp, tứ lạng bạt thiên cân, không phải là với bọn hắn cứng như vậy chạm cứng rắn. Lưu Chiết so sánh một phen, cảm giác mình lẽ ra có thể thắng. Chương 17, tại hạ quan vũ. Dừng tay. Tuy nhiên hai người nam nhân bạo lực đấu khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, Lưu Chiết cũng nhìn ra thẳng, bất quá hắn hãy tìm một cơ hội, kêu dừng hai người. Điển Vi nghe Lưu Chiết nói, lùi về sau vài bước, thu tay lại, bất quá hai mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên. Một khi thanh niên có cái gì làm bừa, hắn ngay lập tức sẽ ra tay. Thanh niên cũng không có tiếp tục công kích, hắn xem Lưu Chiết liếc một chút, không nói gì. Lưu Chiết nhìn trước mắt cái này thanh niên, càng xem càng cảm thấy mặt, chỉ thấy hắn dài 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như trọng tảo, môi như bôi son, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm dáng vẻ. Nhất đặc thù nhất là, cái này thanh niên mặt khác hẳn với thường nhân hồng. Lưu Chiết có chút nghi cáo hỏi thanh niên nói, ngươi là ai? Tại sao vô duyên vô cớ muốn công kích chúng ta? Các ngươi những này kẻ phạm pháp, cướp giật tiểu tiểu, còn có mặt mũi hỏi tại sao? Thanh niên mắt phượng trừng, liền muốn lại ra tay. Chúng ta cướp tiểu. Lưu Chiết nghe nói như thế để, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy chúng ta cướp tiểu. Là ngươi cặp kia mắt phượng sao? Lời này của ngươi có ý gì? Thanh niên nhíu mày. Rượu này là ta nhà lão gia chính mình ngưỡng. Điển Vi ở một bên trách móc đứng lên, dáng dấp kia như là huyền rượu. Rượu này là ngươi. Thanh niên mang trên mặt kinh ngạc, trên mặt địch ý biến mất không ít, có chút xấu hổ. Hắn liếc mắt nhìn tiểu lão bản Ngũ Dịch nói, ta tưởng rằng hắn. Thanh niên nói xong, mặt càng đỏ. Tại sao ngươi biết cho là như vậy? Lưu Chiết hỏi. Thanh niên xem Điển Vi liếc một chút, sau đó hơi hơi kể một ít nguyên nhân. Sau khi nghe xong, Lưu Chiết mới hiểu được tại sao thanh niên sẽ như vậy. Nguyên nhân vẫn là ở Điển Vi trên gương mặt đó, Điển Vi hình dạng xấu xí. Phóng tới nơi nào đều sẽ khiến người ta cảm thấy hắn không phải một người tốt, thả ở hắn thế giới kia, vừa ra khỏi cửa, đến 10 người phòng trừng đều sẽ có 11 người điện thoại báo cảnh sát. Thanh niên bắt đầu ở phía ngoài đoàn người mặt nghe được Ngũ Dịch nói chuyện, nói Lưu Chiết bọn họ cướp hắn tiểu, hắn liền chui vào muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, hắn vừa tiến đến liền thấy Điển Vi chuẩn bị đẩy ra tấm ván gỗ xe, tấm ván gỗ trên xe bày đặt vỏ rượu. Thanh niên chuyện đương nhiên cho rằng Điển Vi ở cướp tiểu tiểu, vì lẽ đó liền đối với Điển Vi phát động tấn công. Rượu này thật là ta, không tin ngươi có thể hỏi một chút người chung quanh. Lưu Chiết nói, ta có thể chứng minh rượu này là hắn, bất quá hắn chuẩn bị bán ta. Chu Duệ lên tiếng chứng minh. Không sai, rượu này là hắn, tiểu lão bản muốn cướp mà thôi. Chu vi xem trò vui quần chúng cũng lên tiếng chứng minh. Thanh niên cuối cùng đã rõ ràng rồi mình làm chuyện sai, mặt nhất thời đến đỏ bừng đỏ chót, còn hơn hồi nãy nữa muốn hổng. Thật xin lỗi, ta cho rằng thanh niên hướng về Lưu Chiết xin lỗi.
Không có chuyện gì, đại gia không quen biết.
Nhìn thấy thanh niên nhưng mà có thể cùng Điển Vi thành hòa nhau, Lưu Chiết tâm lý liền lưu giữ kết giao tâm ý, mạnh như vậy người làm sao có thể buông tha đây, coi như lôi kéo không tới cũng muốn làm người bằng hữu.
Không có thương tổn đến người đi.
Thanh niên biết mình là người, trên mặt xấu hổ, rất lợi hại thật không tiện hỏi Điển Vi.
Không có chuyện gì, ta ra giày, huống chi, ngươi cũng không có chiếm được tiện nghi.
Điển Vi giọng ồm ồm trả lời.
Nếu mọi người đều không có chuyện gì, vậy thì không có chuyện gì.
Lưu Chiết cười nói.
Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi.
Chu Duệ lên tiếng, hắn vừa nãy lo lắng hai người đấu hội xấu chỗ rượu này, bây giờ thấy không có chuyện gì, liên tục dục muốn rời khỏi nơi này.
Hiệp thanh niên bỗng nhiên lên tiếng, hắn nhìn tấm ván gỗ trên xe vỏ rượu, phía trên cấm khẩu đã phong được, nhưng vẫn là có mùi rượu tràn ngập ra đến, hắn đối với Lưu Chiết nói, rượu này, có thể mua ta một vỏ sao.
Hắn trong giọng nói có thật không tiện cùng chần chờ, hắn vừa nãy mới là người, hiện ở lại muốn cho người bán tiểu cho hắn, làm hắn tâm lý siêu cấp lung túng.
Người cũng cần mua tiểu.
Lưu Chiết kinh ngạc, không nhìn ra hắn là một cái hảo tiểu chi nhân.
Thanh niên thật không tiện vòng quanh đầu, gật đầu, trên mặt hắn hồng rất lợi hại, xem thẹn thùng mở dạng, hắn có chút ngượng ngùng nói, ta liền thích uống rượu, ngươi mùi rượu đạo nghe đứng lên rất thơm, ta chưa bao giờ ngửi qua như thế thuần rượu gạo.
Rượu này đã bán ta.
Chu Duệ nhảy ra đến, hắn sợ sệt Lưu Chiết thật biết bán một vò rượu cho thanh niên, hắn hỏi thanh niên nói, lại nói rượu này một vò 100, ngươi có nhiều tiền như vậy sao?
Thanh niên ăn mặc đóng vai không giống người có tiền.
Quả nhiên nghe được một vò rượu muốn 100 về sau, thanh niên trong mắt quang mang ảm đạm xuống, lắc đầu một cái, đối với Lưu Chiết nói, quấy nhiễu.
Hắn thất vọng thở dài, chuẩn bị rời đi nơi này.
Vị này anh em, dừng chân.
Lưu Chiết vội vã gọi lại hắn, thanh niên thực lực như thế, Lưu Chiết cảm giác mình không thể bỏ qua hắn, lôi kéo không, cũng phải kết giao bằng hữu.
Uy, rượu này nói cẩn thận bán ta.
Chu Duệ đối với Lưu Chiết nói, hắn chỉ lo Lưu Chiết đổi ý.
Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi.
Lưu Chiết động viên Chu Duệ về sau, hắn đối với thanh niên nói, nếu như không chê nói, có thể không đến nhà ta làm khách.
Nhà ngươi?
Không sai, nhà ta còn có một chút ỉu, nếu như không chê nói Lưu Chiết lời còn chưa nói hết, thanh niên liền gật đầu đồng ý.
Đương nhiên không có vấn đề.
Thanh niên ở Mỹ tiểu trước mặt một điểm rụt rẻ đều không có.
Đúng, nói nhiều như vậy vẫn không có giới thiệu, ta tên Lưu Chiết, hắn cứ gọi Điển Vi. Là ta thủ tịch.
Tại hạ Quan Vũ.
Làm Lưu Chiết nghe được cái này thanh niên nói về sau, con mắt trừng to lớn, cả người há hốc mồm, choáng váng.
Chương 18, Chiêu An Quan Vũ, thành.
Tại hạ Quan Vũ, chữ Trường Sinh, Hà Đông người.
Thanh niên nói dường như ngũ lôi oanh đỉnh, nổ đến Lưu Chiết không muốn không muốn.
Đậu phộng A.
Lưu Chiết miệng há to, có thể nhét vào một cái quyền đầu, hắn hiện ở não tử đều là Quan Vũ hai người.
Lưu Chiết mặc dù là lịch sử ngu ngốc, nhưng hắn không phải một kẻ ngu ngốc, Quan Vũ danh tự này người đời sau không có bao nhiêu người là không biết rõ.
Quan Vũ hai chữ không đơn thuần là một cái tên đơn giản như vậy, nó đã là một loại văn hóa, điện ảnh, kịch vui, trò chơi cũng có liên quan với Quan Vũ đề tài.
Lưu Chiết kiếp trước không chơi game không nhìn không nghe kịch vui, hắn cũng biết rõ Quan Vũ là ai, ở đâu cái triều đại.
Chớ nói chi là Lưu Chiết trước đây ở Tiểu Hán đi làm thường thường phải cho quan nhị ra dâng hương.
Hiện ở Lưu Chiết nghe được trước mắt cái này thanh niên tự xưng là Quan Vũ, đối với Lưu Chiết trùng kích có thể tưởng tượng mà biết rõ.
Không trách hắn mặt đến hiện tại cũng còn đỏ lên, hóa ra là quan nhị gia.
Lao tử vượt qua đến cái này thời đại, không phải là mình họ Lưu, mà chính là bởi vì cho quan nhị gia dâng hương trên nhiều lắm chứ.
Lưu Chiết trong đầu đống nhiên bước lên như vậy một cái không rõ đầu đuôi suy nghĩ.
Cái kia không biết rõ ở đâu cái sừng Lưu bị huynh đệ ngươi ta giúp ngươi nhận lấy cáp.
Lâm Thiên tâm lý y đạo.
Nhưng mà nhất làm cho Lưu Chiết hưng phấn là, hệ thống này quả nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố nhiệm vụ a, mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ, cần Chiêu An võ tướng đều sẽ đúng lúc đó xuất hiện.
Quả nhiên, làm thanh niên tự báo tính danh, Lưu Chiết liền thấy hắn đỉnh đầu xuất hiện tên hắn.
Quan Vũ, độ trung thành 65.
Quả thật là thực sự phá giày sắt không tìm kiếm, tự nhiên chui tới cửa a.
Lao ra, ngươi làm sao?
Điển Vi thanh âm đem Lưu Chiết kéo về đến trên thực tế.
Nói cái gì cũng không thể để Quan Vũ chạy.
Lưu Chiết sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt của hắn đột nhiên nhiệt liệt lên, nhìn chằm chằm Quan Vũ, lớn như vậy nhất tôn vô địch thần, nếu để cho hắn từ trong tay mình trốn, nhất định sẽ đau lòng đắc đắc bệnh tim.
Huống chi, hắn cũng không muốn đầu chọc một tuần đây.
Lưu Chiết chủ yếu chú ý lực đã thả ở Quan Vũ bên trên,
đối với Chu Duệ giao dịch, Lưu Chiết có vẻ so với hắn càng thêm lo ngại. Để Điển Vi đẩy tiểu đến Chu Duệ nhà, một tay giao tiền, một tay giao hàng, nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Tốc độ quá nhanh để Chu Duệ một lần hoài nghi rượu này có phải là có vấn đề. Bán xong tiểu, Lưu Chiết liền cơm đều không ăn, liền mang theo Điển Vi cùng Quan Vũ hướng về trong nhà đi, hắn đáp ứng Quan Vũ tiểu thả ở nhà. Khí lão, đi đem ta tốt nhất này vò tiểu lương dịch lấy ra đến, thuận tiện để Mai Thẩm đi làm vài món thức ăn, ngày hôm nay ta muốn bắt chuyện một vị khách quý. Lưu Chiết một về đến nhà liền hô to gọi nhỏ đứng lên, để Hí Triệu Tịch đi đem hắn tiểu lấy ra tới. Hắn cho hắn tiểu đặt tên tiểu tiểu lương dịch, hắn vẫn tính ngày sau rủ ra càng rượu ngon tiểu ngũ lương dịch. Ngược lại đây là trong thế giới sẽ không có người đến nói cho xâm quyền. Mai Thẩm nấu ăn cần một quãng thời gian, Lưu Chiết trước hết cùng Quan Vũ uống lên tiểu đến, đồng thời hắn còn đem Hí Triệu Tịch cùng Điển Vi kéo tới tiếp khách. Như thế nào, Quan Nhị, Tử, rượu này tạm được. Lưu Chiết thuận miệng suýt chút nữa tiểu Quan Nhị ra. Hào tiểu. Quan Vũ cũng là lần đầu tiên uống đến cao như vậy số ghi tiểu, không luôn mồm khen hay. Uống nhiều một chút. Lưu Chiết cho Quan Vũ tiếp tục rót rượu, một bát tiếp một bát, trong trước mắt, Quan Vũ liền uống 4, 5 bát rượu, hắn mặt đến càng thêm đỏ. Điển Vi ở bên cạnh nhìn thấy Quan Vũ liên tiếp uống nhiều rượu như vậy, cũng đau lòng được nhanh khóc đi ra. Hắn lặng lẽ muốn cho tự mình rót một điểm, lại bị Hí Triệu Tịch một cái tát ở trên tay, ngăn cản. Chút lễ phép, có khách ở. Hí Triệu Tịch trừng Điển Vi liếc một chút. Ở ngồi vào vị trí trước, Lưu Chiết đã nói cho Hí Triệu Tịch, hắn muốn mời chào Quan Vũ, vì lẽ đó Hí Triệu Tịch rất lợi hại chú trọng hắn cùng Điển Vi lời nói và việc làm, sợ có vẻ không lễ phép hoảng sợ đi Quan Vũ. Cũng uống đi, không có chuyện gì. Lưu Chiết ra hiệu Điển Vi bồi Quan Vũ uống rượu. Điển Vi được mệnh lệnh, vô cùng phấn khởi cùng Quan Vũ uống. Không biết Đóng Tử hiện ở nơi đâu đây. Thừa dịp Quan Vũ cùng Điển Vi cùng rượu, Lưu Chiết liền ở bên cạnh nói bóng gió. Nghĩ đến chắc quận đi. Tham viếng vẫn là. Hả, ở quê hương phạm chút chuyện, nghĩ đến chắc quận tránh một chút. Quan Vũ không biết là uống nhiều tiểu, vẫn là vốn cũng không lưu ý, trực tiếp đem hắn là một cái phạm tội nhân viên sự thực nói ra tới. Lão gia nghe được Quan Vũ là một cái phạm tội nhân viên, Lưu Chiết còn không hề nói gì. Hí Triệu Tịch liền thấp giọng đưa lô thai nói, hắn phạm tội, mời chào hắn là không phải có chút không thích hợp. Không thích hợp. Lưu Chiết mới không thèm để ý cái này, dù cho Quan Vũ giết hoàng đế, Lưu Chiết cũng thu nhận giúp đỡ hắn, Quan Vũ đây, cũng không phải cái gì trên đường rau cải trắng, bỏ qua liền không có. Ở chắc quận, ngươi có bằng hữu thân thích có thể nương nhờ vào sao? Lưu Chiết hỏi. Không, tính tới đó mới làm tính toán. Quan Vũ nói để Lưu Chiết ánh mắt sáng lên. Nói như vậy. Ngươi không nhất định phải đi chắc quận lạc. Lưu Chiết khống chế tâm lý hưng phấn hỏi. Đúng. Vậy ngươi lưu ở chỗ này của ta thế nào? Lưu Chiết thăm dò hỏi. Ngươi nơi này. Quan Vũ dừng lại cùng Điển Vi cùng rượu, hắn thả xuống bát, nhìn Lưu Chiết. Lưu Chiết gật đầu nói, đúng, liền lưu lại, ăn ở, còn có uống rượu, ân, còn có tiền thu. Ngươi không sợ ta là một cái phạm tội người. Quan phủ còn ở truy bắt ta. Quan Vũ trầm mặc chốc lát hỏi. Không sợ. Ngược lại ta không tin ngươi biết làm chuyện xấu. Lưu Chiết vung tay lên, đối với chút chuyện này căn bản không thèm để ý. Đã như vậy, vậy ta liền ở lại đây đi. Quan Vũ trầm tư một hồi, sau đó gật đầu đồng ý lưu lại. Theo Quan Vũ lời mới vừa, Lưu Chiết liền thấy hắn đỉnh đầu cái kia độ trung thành cũng đề bạt 5 điểm, đạt đến 70. Kha kha. Cái này nhưng là điểm tốt. Lưu Chiết nhìn Quan Vũ, càng xem càng ý, liên tục nói, hay, tốt. Ta muốn hỏi, ngươi phạm chuyện gì? Hí Triệu Tịch đột nhiên hỏi nói. Quan Vũ không để ý chút nào nói, ở quê hương giết người. Lưu Chiết lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Quan Vũ nói, để tránh phiền phức, ta cảm thấy ngươi cần đổi một hồi tên. Hả, cũng đúng, ngươi giúp ta muốn một cái đi. Uống rượu đã uống đến có chút choáng váng đầu Quan Vũ ngẫm lại, sau cùng nói. Lưu Chiết cười hát nói, sau đó huynh đệ ngươi tiểu Quan Vũ, chữ Vân Trường, thế nào? Vân Trường. Tốt. Chương 19. Điển Vi hàng này cũng là tội phạm giết người. Ngày đó sáng sớm, Lưu Chiết ôm Tiểu Hinh Hinh tàn bộ, đi bộ đến lúc trước, Quan Vũ cùng Điển Vi chính ở rèn luyện, nhìn thấy Lưu Chiết đi bộ sau khi ra ngoài, hai người liền vội vàng hành lễ, xin chào lao ra. Nhìn thấy Quan Nhị gia cũng gọi là chính mình lao ra, Lưu Chiết tâm mừng rỡ không cách nào hình dung, loại kia vinh hạnh đặc biệt cảm giác không có thân lĩnh hội là không nói ra được đến, quả thực không nên quá. Ngày hôm qua Quan Vũ đáp ứng lưu lại về sau, Quan Vũ liền trở thành Lưu Chiết. Cùng Điển Vi tịnh xưng Nam Bắc hai đại thủ tịch. Lưu Chiết cùng hai người bắt chuyện, các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi. Lao ra. Lưu Chiết ôm Tiểu Hinh Hinh chuẩn bị đi tìm Mai Thẩm thời điểm, Điển Vi nhưng bay lên đến, có chút việc ta cảm thấy phải nói cho ngươi.
Ừm.
Chuyện gì? Lưu Chiết nhìn Điển Vi hỏi. Điển Vi hình dạng tuy nhiên xấu xí, nhưng cách nhưng là một cái người đàng hoàng. Lưu Chiết cùng hắn tất về sau, rất lợi hại thích cái này hàm hậu hán tử.
Lao ra, ngươi nói ngươi không để ý lao quan phạm tội, thật sao?
Điển Vi vớt chính mình đầu chọc hỏi.
Đúng vậy a, sao?
Điển Vi tuổi cùng Quan Vũ gần như, tuy nhiên da thịt đen sẫm xem ra rất lợi hại hiện ra lão, nhưng hắn cùng Quan Vũ chân chân chính chính mới chừng 20 tuổi, hắn quản Quan Vũ gọi lão quan, để Lưu Chiết nghe tới là lạ.
Nếu là ta nói, ta cũng phạm qua sự tình, lão gia ngươi sẽ như thế nào? Có thể hay không đánh đuổi ta?
Điển Vi hỏi, trên mặt là lo lắng, ở đây ăn ngon tốt ở, quan trọng nhất là còn có hảo tử uống, thực sự là chết hắn cũng không muốn đi.
Cái gì?
Ngươi cũng phạm tội.
Lưu Chiết kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ đến Điển Vi liên tục dùng tay ra hiệu để Lưu Chiết nhỏ giọng một chút, hắn sợ bị Hí Triệu Tịch nghe được.
Làm Hí Triệu Tịch chiêu hắn thời điểm, hắn là ẩn tàng phạm qua sự tình chuyện này, hiện ở vạn nhất bị Hí Triệu Tịch nghe được, không biết rõ lại sẽ bị mắng thành hình dáng gì.
Tại đây nhà trong phòng Điển Vi chỉ sợ Hí Triệu Tịch, không sợ Lưu Chiết, Điển Vi đối với Lưu Chiết chỉ có tôn kính, sùng bái, trung thành, nhưng đối với Hí Triệu Tịch liền không giống, lao đầu tử vừa nhìn hắn làm không tốt liền mắng. Quan trọng Hí Triệu Tịch mắng hắn là đúng, Điển Vi lúc này mới phiền muộn.
Lưu Chiết nhìn thấy Điển Vi cái này đại khối đầu nhưng mà như vậy có tật giật mình dáng vẻ, không vui.
Hắn an Điển Vi nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, ngươi nhưng là ta thủ tịch, đuổi ai đi cũng sẽ không đuổi ngươi đi.
Có thể cùng Quan Vũ tương xứng nhân tài, ngu ngốc mới có thể đuổi hắn đi, chỉ là phạm chút chuyện mà thôi, cũng không phải trời sập xuống, Lưu Chiết không quan tâm chút nào chuyện này.
Cho tới quan phủ, chờ tìm tới cửa lại nói, ở cổ đại. Lưu Chiết còn chưa sợ.
Huống chi, Lưu Chiết biết rõ đây là ba hát đời, loạn thế cũng không biết rằng cái gì đến, thậm chí hệ thống cũng bắt đầu giúp hắn chiếu an nhân tài, nếu như vậy hắn đều muốn cho như vậy một vị mãnh tướng cho rời đi, vậy thì thực sự là có thể mua một khối đầu hũ đâm chết tính toán.
Hắn không cầu làm hoàng đế, không cầu xưng bá, chỉ cầu cho tiểu hình hình một cái an toàn, khoái lạc lớn lên địa phương.
Đa tạ lao ra, bất quá, không nên để cho quản gia biết rõ, có thể sao?
Điển Vi nghe được Lưu Chiết nói lại hỉ.
Đương nhiên có thể.
Lưu Chiết cũng không muốn để Hí Triệu Tịch biết rõ, bằng không đến thời điểm không biết rõ sẽ trở thành hình dáng gì, chí ít hắn nhất định sẽ quỳ xuống đến tội, Lưu Chiết có thể được không già người quỳ xuống.
Đúng, ta có thể hỏi thăm, ngươi phạm chuyện gì?
Lưu Chiết tò mò, là trộm cướp vẫn là bộ phim nhà.
Lưu Chiết ác ý suy đoán.
Tất nhiên là không cái này, ta là vì đồng hương báo thủ, giết người.
Điển Vi có chút xấu hổ nói nói.
Đậu phộng.
Lưu Chiết miệng trợn mắt ngốc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Điển Vi cũng là giết người, gia đình hắn liền nuôi hai cái tội phạm giết người.
Việc này không cần nói cho người khác.
Lưu Chiết nghiêm túc đối với Điển Vi nói, hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn phiền phức tìm tới cửa.
Biết rõ, lao ra, ta cái này miệng nghiêm mật nhất.
Điển Vi rất cao hứng Lưu Chiết không có đuổi hắn đi, vô thân bảo đảm.
Lao ra, ta trở về.
Lúc này ngoài cửa truyền đến Hí Triệu Tịch thanh âm.
Lao ra, chuyện này Điển Vi lo lắng.
Yên tâm đi, không nói cho hắn.
Lưu Chiết vô vô Điển Vi cánh tay, để hắn yên tâm, việc này liền ngươi biết ta biết, nha, còn có nàng biết rõ.
Lưu Chiết chỉ ngực mình tiểu hình hình.
Chuyện
của tui.vn.
Lao ra, chào buổi sáng.
Hí Triệu Tịch nhất phong đầy tớ nhân dân buộc, nuốt vào có một số địa phương là ấm ức, vừa nhìn liền biết rõ đi ra cửa.
Sớm, sớm, cũng sớm.
Lưu Chiết gật đầu, ngươi chuyến đi này nơi nào làm?
Ta đi trong thành chiêu dân.
Hí Triệu Tịch trả lời.
Ngày hôm qua Lưu Chiết đem bán tiểu trở về tiền, trừ chính mình lưu một điểm ở ngoài, cái khác cũng giao cho Hí Triệu Tịch lý.
Lúc đó Hí Triệu Tịch liền đề nghị tiếp tục chiêu thu dân đến trồng trọt, Lưu Chiết biểu thị đồng ý, dù sao cái này phương viên một vùng đều là thuộc về hắn địa bàn, không dùng thì phí.
Ngươi vài điểm đi.
Vừa bị Điển Vi sợ đến kinh hãi, hiện ở Hí Triệu Tịch lại để cho hắn ăn nhất đại kinh hãi.
Tiểu Hinh Hinh đồng hồ sinh học rất lợi hại đúng giờ. Mà Tiểu Hinh Hinh là Lưu Chiết đồng hồ báo thức, vì lẽ đó Lưu Chiết cũng rất lợi hại đúng giờ lên, hắn lên thời gian ước chừng là 7 h đúng.
Từ nơi này chạy đi Cao Dương Thành qua lại muốn hơn 1 giờ, thêm vào chiêu thu dân cần thời gian, gộp lại ước 2 giờ, cũng chính là một canh giờ.
Nói cách khác Hí Triệu Tịch trời còn chưa sáng cũng chạy đi chiêu thu dân.
Giờ Mão xuất phát.
Hí Triệu Tịch trả lời, giờ Mão cũng chính là hơn 5 giờ liền bắt đầu ra ngoài.
Hí Lão, không cần liều mạng như vậy.
Lưu Chiết khuyên hắn. Nói nói, ngươi tuổi lớn như vậy, hành hạ như thế chính mình rất dễ dàng nhiễm bệnh, nếu là ngươi bệnh, ta cái này tử lớn nhỏ sự vật để ai đi lý.
Lưu Chiết lời nói này để Hí Triệu Tịch rất được cảm động, nếu không phải Lưu Chiết nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, hắn lại phải lạy hạ xuống cảm tạ Lưu Chiết.
Lao ra, các người dân đang chờ ngươi.
Được rồi, đi xem.
Chương 20, mở rộng lưu dân, khai hoang trồng trọt.
Lưu Chiết chỉ biết rõ Hí Triệu Tịch sáng sớm liền đi trong thành chiêu thu dân, cụ thể bao nhiêu người Hí Triệu Tịch không có cùng hắn nói, chờ đến nhìn thấy một mảnh đèn kịt đoàn người về sau, Lưu Chiết bị hoảng sợ giật mình, hắn cảm thấy nhiều như vậy người chí ít cũng có 200-300 người.
Lao ra, tổng cộng là 272 người, rất nhiều đều là quê nhà ta người bên kia, trung thành tin được.
Hí Triệu Tịch nói.
Xét thấy trước chiêu thu dân bên trong có người thấy hơi tiền nổi máu tham, tác nhân, Hí Triệu Tịch lần này dưới công phu rất lớn, tuyển cái này một nhóm an phận thủ thường dân.
Lưu Chiết không nói gì, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy dân, trong lòng chịu đến trùng kích rất lớn.
Những này dân rất nhiều sam lam lũ, trên mặt đồng hồ vải bố, thân hề vải suy sụp, hai mắt không có cái gì hào quang, với cái thế giới này tựa hồ đã mất đi hy vọng.
Rất nhiều người hình mặt gầy trơ cả xương, hình thon gầy ra xương. Cùng với nói bọn họ là dân, còn không bằng nói bọn họ là một đám khất cái, bởi vì gia hương gặp họa, rất nhiều người đều là một nhà di chuyển, rời khỏi quê nhà, hy vọng ở bên ngoài có thể sống sót.
Lưu Chiết nhìn thấy rất nhiều người đều là mang nhà mang người, có rất nhiều tiểu hài tử, tuổi rất nhỏ bị ôm, bị cong lấy, nghỉ đông lớn một chút làm theo ở phụ mẫu một bên.
Lao ra, ngươi cảm thấy quá nói nhiều, có thể tuyển một ít, không cần toàn bộ lưu lại.
Hí Triệu Tịch nhìn thấy Lưu Chiết không nói lời nào. Cho rằng Lưu Chiết cảm thấy quá nhiều người không dễ xử lý.
Kỳ thực Hí Triệu Tịch cũng biết mình quá đáng điểm, nhưng hắn thực ở không cách nào nhìn đồng hương được dày vò, vì lẽ đó thẳng thắn đem bọn hắn mang đến cho Lưu Chiết tuyển.
Nhận lấy bọn họ đi, Hí Lão, ngươi nhất định phải đem bọn hắn sắp xếp thỏa làm.
Lưu Chiết đột nhiên nói chuyện, những người này, Lưu Chiết cảm thấy cần vì bọn họ làm những gì.
Nuôi một cái dân một tháng 30 tiền, những người này một tháng đơn giản nhất ăn uống cũng phải phí Lưu Chiết 100 khoảng trường. Nhưng Lưu Chiết cảm thấy không có quan hệ, tiền không thể có thể kiếm lại.
Những người này đánh đuổi một cái, Lưu Chiết tâm cũng không qua được.
Đa tạ lao ra.
Hí Triệu Tịch đại hỉ, thay đồng hương nhóm đa tạ Lưu Chiết, sau đó vừa lớn tiếng đối với các người dân nói, các ngươi sảng khoái tạ lao ra thu nhận giúp đỡ các ngươi.
Đa tạ lao ra thu nhận giúp đỡ.
Các người dân một mảnh đen kịt quỳ xuống bên trong cảm tạ Lưu Chiết.
Lưu Chiết vội vã nhảy ra, không chịu được những này dân quỳ bái, hắn nói, đều đứng lên đi. Tới nơi này quy củ rất đơn giản, không cho phép tùy tùy tiện tiện liền quỳ xuống đến, các ngươi hết thảy đều nghe bộ phim quản gia sắp xếp.
Lưu Chiết sau khi nói xong, đem sự tình giao cho Hí Triệu Tịch, như một làn khói chạy, hắn thực tại không muốn được các người dân quỳ bái.
Lại như hắn không muốn được Hí Triệu Tịch quỳ bái.
Chờ đến buổi trưa, Hí Triệu Tịch mới đưa các người dân tạm thời thu xếp tốt, trước hết để cho bọn họ ăn một bữa cơm, sau đó sẽ phát công cụ để bọn hắn đi phạt nắp gỗ gian nhà.
Lưu Chiết trang tử mặc dù lớn, nhưng muốn ở lại gần như 300 người là không thể nào.
Các người dân sau khi cơm nước xong, trùng kích rất lớn, dựa theo Hí Triệu Tịch cho bọn họ thuyết pháp, nơi này thì tương đương với là bọn họ nhà mới, đông ra là Lưu Chiết, ruộng đất theo đầu người phân cho bọn họ trồng trọt, lần tiếp theo lương thực thu gặt trước, bọn họ đi lính ăn đều là Lưu Chiết cung cấp cho bọn họ.
Hơn nữa giao tiền thuê chỉ cần giao một bộ phận rất nhỏ, còn lại tất cả thuộc về bọn họ sở hữu.
Bắt đầu thời điểm, tốt như vậy điều kiện nghe được các người dân hoảng sợ. Bởi vì trong thiên hạ còn chưa có xuất hiện tốt như vậy đông ra, các người dân thậm chí một lần hoài nghi mình có phải là bị lừa, bất quá ở Hí Triệu Tịch luôn mãi đảm bảo cùng một bát cơm kẻ dưới, bọn họ tin tưởng.
Ăn cơm xong, không cần Hí Triệu Tịch nói nhiều, bọn họ chủ động bắt đầu làm việc, thu dọn thuộc về mình thiên địa, phạt nắp gỗ phòng vân vân.
Buổi chiều, Lưu Chiết ngồi xổm tại cửa ra vào, nhìn xa các người dân hỏa nhiệt hướng lên trời làm việc, hắn càng xem càng cao hứng. Không đơn thuần vì chính mình có thể có nhiều như vậy tá điển cao hứng, mà chính là cao hứng mình có thể vì là những này dân làm một chút việc.
Vốn là hắn rảnh rỗi không chịu nổi, cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng vừa xuất hiện, các người dân liền quỳ xuống đến cảm tạ hắn, đồng thời kiên quyết không cho phép Lưu Chiết đi hỗ trợ, dùng bọn họ lại nói chính là, bọn họ đã ăn Lưu Chiết cơm, không thể lại cho Lưu Chiết thêm phiền phức.
Lưu Chiết không có biện pháp, chỉ có thể về đến nhà, nhàm chán đờ ra.
Gần nhất hắn không có chuyện gì có thể làm, cất rượu sự tình. Đã tăng cường ba gian nhà dùng để cất rượu, đồng thời hội Hí Triệu Tịch làm sao cất rượu, người nào biết rõ hội Hí Triệu Tịch về sau, Hí Triệu Tịch chính mình toàn, không cho Lưu Chiết lại quá nhiều tay.
Hí Triệu Tịch lý do rất lợi hại lẽ thẳng khí hùng, Lưu Chiết là lao ra, không thể làm những này việc nặng.
Vì lẽ đó Lưu Chiết đã kẻ nhạt đến muốn tại cửa ra vào xem trò vui.
Chính làm Lưu Chiết xem kẻ nhạt thời điểm, Quan Vũ mang theo hai người tới tìm hắn.
Lao ra, ta nghĩ hai người kia ngươi nên gặp một lần.
Chuyện gì?
Lưu Chiết đứng lên,
rất có hứng thú, hắn chính mốc meo không có chuyện làm đây.
Hai người bọn họ tay không sai.
Quan Vũ đối với Lưu Chiết nói nói.
Hóa ra là Quan Vũ cùng Điển Vi bị Hí Triệu Tịch trộm tới làm tráng đinh, giúp các người dân làm việc, do đó biết rõ hai người kia tay còn có thể, liền tính toán giới thiệu cho Lưu Chiết.
Tay không sai.
Lưu Chiết con mắt lập tức liền sáng.
Chương 21, Chiêu An ẩn giấu thị cha con.
Nghe được Quan Vũ nói hắn mang đến hai người tay không tệ, Lưu Chiết con mắt lập tức sáng lên.
Quan Vũ là ai?
Làm cho hắn nói tay không sai người tuyệt đối là nhân tài.
Lưu Chiết cười hỏi, hai vị huynh đệ ăn cơm không?
Xin chào lão gia.
Quan Vũ mang đến hai người hình dạng có chút tương tự, một năm cấp ước hơn 40 tuổi, một cái khác làm theo so sánh tuổi trẻ, phỏng chừng cũng là chừng 20 tuổi, hai người câu nệ hướng về Lưu Chiết hành lễ.
Ở đây không cần khách khí như vậy.
Lưu Chiết thôi thôi tay nói nói, đến từ hậu thế hắn đối với cổ đại lễ nghi phức tạp vô cùng không thích ứng.
Lão gia, hắn gọi ẩn dấu giới, cái này là con của hắn tàng bá, ta đang giúp đỡ thời điểm, cùng bọn hắn tỉ thí một chút về sau, phát hiện bọn họ tay chân công phu không tệ.
Quan Vũ nói nói, hắn phát hiện hai người kia tay cũng tạm được, liền đem bọn hắn để cử cho Lưu Chiết.
Trước đây luyện qua.
Lưu Chiết hiếu kỳ hỏi.
Hồi lao ra, luyện qua một điểm công phu quyền cước.
Ẩn dấu giới trả lời nói nói.
Làm sao sẽ thành dân?
Lưu Chiết hiếu kỳ, biết võ công, không nên sống đến mức kém như vậy a.
Lưu Chiết lời này vừa ra, ẩn dấu giới hai cha con mặt hơi khó coi, hiển nhiên là có khó khăn khó nói.
Hả, thật không tiện, coi như ta đường đột.
Lưu Chiết xua tay nói là chính mình đường đột, hắn vừa nãy chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có tính toán chăm chú hỏi tới, mỗi người cũng nên có chính mình việc riêng tư.
Nhưng mà Lưu Chiết không nghĩ tới là, hắn như vậy độ trái lại để ẩn dấu giới cha con tâm lý rất được cảm động, chỉ có điều bởi vì sự tình quá trọng đại, ẩn dấu giới ha há mồm, cuối cùng vẫn là không có nói ra.
Bất quá Lưu Chiết nhìn đỉnh đầu bọn họ độ trung thành tăng cường liền biết rõ hai người bọn họ khẳng định không có không phải những người tâm khó lừa người.
Các ngươi đã hiểu công phu, các ngươi đồng ý đến làm sao?
Lưu Chiết hỏi.
Hiện ở chỉ có Điển Vi cùng Quan Vũ hai người, biết rõ đây là ba hát đời thứ năm, Lưu Chiết vẫn đang suy nghĩ làm sao chiêu nhiều một chút người, bất quá vẫn không có đến người thích hợp, hắn mới coi như thôi.
Hiện ở đến người thích hợp, Lưu Chiết đương nhiên muốn xuất thủ mời chào.
Ẩn dấu giới tàng bá hai người lộ ra kích động đồng hồ, bọn họ từ trước hết đến đám kia dân trong miệng đến biết rõ, ở đây, tốt nhất việc xấu cũng là ở Lưu Chiết trang tử bên trong làm người hầu.
Quản gia bọn họ là làm không, nhưng vẫn là có thể.
Một tháng 100 tiền tiền công, Lưu Chiết bán say rượu, thăng hạ nhân tiền lương, mỗi món ăn có tiểu có thịt, quả thực là trong giấc mộng sinh hoạt.
Không biết có bao nhiêu dân muốn Lưu Chiết trang tử bên trong làm một tên hạ nhân.
Đặc biệt có nhi dân, càng là hy vọng con trai của chính mình có thể đi làm Lưu Chiết nha hoàn, thậm chí làm một tên tiểu thiếp cũng tốt, chỉ có điều Lưu Chiết vẫn không có nhận người.
Chúng ta đồng ý.
Ẩn dấu giới cùng tàng bá lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau, rất do dự trả lời.
Ừm ân, rất tốt.
Lưu Chiết ý gật đầu.
Hai người hiện nay độ trung thành tuy nhiên cũng không cao, chỉ có 60, thế nhưng Lưu Chiết không quan tâm chút nào.
Cho tới kiểm tra thế nào, Lưu Chiết càng không cần, Quan Vũ đã đo quá bọn họ, hơn nữa ca có hệ thống lắm.
Trên đỉnh đầu độ trung thành nhưng là lừa gạt không người.
Các ngươi đi tìm bộ phim quản gia nói một tiếng, để hắn sắp xếp các ngươi ở túc.
Lưu Chiết để bọn hắn đi tìm Hí Triệu Tịch.
Lao ra.
Bất quá tại bọn họ trước khi rời đi, ẩn dấu giới lên tiếng gọi lại Lưu Chiết, kỳ thực có chuyện thuộc hạ phải nói cho ngươi.
Chuyện gì?
Kỳ thực ẩn dấu giới khẽ cắn răng, liếc mắt nhìn Quan Vũ, lại liếc mắt nhìn Lưu Chiết, sau cùng quyết định, nói, chúng ta trước phạm qua sự tình.
Cái gì?
Ta trước đây phạm tội, bị quan phủ vô vào đi, con trai của ta tụ tập một nhóm người đem ta cứu ra.
Vì là trốn quan phủ truy bắt, hai người bọn ta cha con ra vẻ dân bốn sóng.
Ngày hôm nay đến bộ phim quản gia nhận người, liền nghĩ tới đây trốn một quãng thời gian.
Ẩn dấu rơi có chút bận tâm nói nói.
Không khỏi nhanh hắn liền thấy Lưu Chiết mặt tựa hồ có chút không đúng, còn tưởng rằng Lưu Chiết lo lắng hắn hai cha con phạm tội sẽ liên lụy đến Lưu Chiết, liền lên tiếng nói tiếp, nếu như lão gia lo lắng chúng ta sẽ liên lụy ngươi, chúng ta hiện ở liền rời đi.
Không, không phải chuyện này.
Lưu Chiết vung vung tay, hiếu kỳ hỏi, ta rất kỳ quái, tại sao phải nói cho ta biết chứ?
Các ngươi có thể tiếp tục ẩn giấu đi a.
Bởi vì lão gia là người tốt.
Ẩn dấu giới cho Lưu Chiết phát một trương thẻ người tốt, hắn nói nói, lão gia trạch tâm nhân hậu, chúng ta không muốn lừa dối lão gia.
Chúng ta mặc dù là người thô kệch, nhưng cũng hiểu được nghĩa khí hai chữ.
Được.
Bên cạnh Quan Vũ song mắt sáng lên, lớn tiếng kêu một tiếng tốt.
Quan Vũ là một cái vô cùng chú trọng nghĩa khí người, vừa nãy nghe được ẩn dấu giới thừa nhận hai người bọn họ cha con là phạm tội, Quan Vũ lặng lẽ tới gần Lưu Chiết hai bước,
hiển nhiên là phòng ngừa ẩn giấu giới hai cha con. Bất quá khi nghe đến ẩn giấu giới nói bọn họ tình nguyện bị nhìn thấu phần cũng không muốn liên lụy Lưu Chiết nói về sau, đối với ẩn giấu giới hai cha con hảo cảm tăng lên rất nhiều. Lão gia Quan Vũ muốn thay ẩn giấu giới hai cha con nói, lại bị Lưu Chiết đoạn. Lưu Chiết nhìn ẩn giấu giới hai cha con khẽ mỉm cười đưa tay ra nói, nên các ngươi gia nhập chúng ta tội phạm đô thị. Cho tới ẩn giấu giới cha con phạm tội, khiếu, Lưu Chiết sẽ để ý sao? Lão tử cũng đã thu nhận giúp đỡ hai cái tội phạm giết người, còn có thể sợ sệt lại thu nhận giúp đỡ hai cái cướp mục phạm. Đây là bao lớn một chút việc a. Chương 22, vào thành chế tạo nông cụ, khiếp sợ thợ rèn lão bản. Lại lần này đi, ta nơi này thành phạm tội đô thị. Nhìn ẩn giấu giới cha con rời đi bóng lưng, Lưu Chiết nói thầm, bất quá cũng chính là nói thầm một tiếng mà thôi. Coi như thực sự là phạm tội nhạc viên thì thế nào? Hiện ở là cổ đại, không phải hậu thế, chỉ cần có chân tài thật học, Lưu Chiết mới mặc kệ hắn phạm tội không phạm tội, giống nhau nhận lấy. Tam loạn thế không biết rõ lúc nào đến, đó là một cái hỗn loạn thời đại, võ tướng tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bằng không hắn hai quyền khó địch bốn tay a. Lao ra. Chạm vạng tối thời điểm, Hí Triệu Tịch tìm đến Lưu Chiết, hắn đầu tiên là hồi báo một chút ngày hôm nay công tác cho, sau đó đối với Lưu Chiết nói nói, các người dân thu xếp không có vấn đề gì, nhưng bọn họ còn kém một ít nông cụ, ta tính toán ngày mai lại vào thành một lần, tạo một nhóm trở về. Nông cụ. Lưu Chiết vừa nghe, nhớ tới trước đây cao trung lịch sử trên lớp đã nói cổ đại nông cụ cùng hậu thế nông cụ có chút không giống, hậu thế nông cụ tự nhiên so với hiện ở nông cụ càng có hiệu suất, vừa vặn Lưu Chiết nhà là ở nông thôn, một ít cơ bản nông cụ hắn là biết rõ hình dáng gì. Liền Lưu Chiết nói, để ta đi thôi. Lưu Chiết ở nhà buồn bực xấu, thẳng thắn thừa cơ hội vào thành đi dạo một vòng. Không thể, lão gia, những thứ này đều là việc tay chân, để ta đi làm là được. Quả thật đúng là không sai, Hí Triệu Tịch phản đối. Những việc này dưới cái nhìn của hắn là việc nặng, không phải Lưu Chiết như vậy phần người làm. Có quan hệ gì đây? Lưu Chiết nói, khác phân cái gì việc nặng không việc nặng, những việc này cũng không phải mất mặt gì sự tình. Lao ra, việc này không phù hợp người phần. Hí Triệu Tịch tiếp tục thử nghiệm khuyên bảo nói. Đừng nói như vậy. Lưu Chiết nói, ngươi và ta đều là người, không muốn phân cái gì tôn ti, hơn nữa ta là Lao ra, ngươi phải nghe ta, cứ như vậy nói định, ngày mai ta đi tạo nông cụ. Thuận tiện giúp Điển Vi bọn họ tạo vũ khí. Bọn họ là, còn cầm đồng gỗ tuần tra, quá không ra gì. Lưu Chiết dùng lao ra phần đánh nhịp quyết định, không cho Hí Triệu Tịch phản đối. Hí Triệu Tịch nhìn thấy Lưu Chiết đã quyết định, không cách nào phản đối, chỉ có thể thuận Lưu Chiết ý tứ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Chiết lên, ăn một chút gì về sau, mang theo Đông Nam Tây Bắc tứ đại thủ tịch xuất phát. Xuất phát đồng thời, bọn họ còn mang theo một xe tiểu, 20 vỏ. Lưu Chiết đã cùng Chu Duệ Đình dưới hiệp nghị. Một vò rượu rơi xuống 81 vò, thời gian dài cung cấp. Đi tới Cao Dương Thành về sau, trước đem tiểu đưa đến Chu Duệ chỗ ấy, Chu Duệ Thiên Hy trà đã không vẹn vẹn chỉ là trà đơn giản như vậy, bái Lưu Chiết tiểu mạch dịch gây nên, Thiên Hy trà đã làm người hoạn, rất nhiều người đều là hướng về phía tiểu mạch dịch đến, sinh ý cực kỳ hưng vượng, điều này làm cho Chu Duệ hai cha con mỗi ngày trôi qua cười không khép miệng. So sánh cùng nhau, ngũ dịch tiểu sinh ý nhưng 1.000 trượng, dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng không lấy quá đáng. Phàm là uống qua tiểu mạch dịch người, cũng không muốn lại đi ngũ dịch uống rượu những người hờ hững vô vị tiểu, bọn họ tình nguyện ngày nữa hy trà xếp hàng uống một chén đắt giá tiểu mạch dịch. Thoái thác Chu Duệ cha con yến, Lưu Chiết mang theo tứ đại vừa tới đến Cao Dương Thành một gian lò rèn, nghe Chu Duệ nói, đây là Cao Dương Thành tốt nhất lò rèn. Mấy vị khách quan, nhưng là muốn chút gì? Căn này viết vương ra lò rèn cửa hàng không lớn, là một gian tử chức cải tạo mà thành, vách tường chu vi mang theo nông cụ. Lưu Chiết mang người vừa tiến đến, lập tức liền có một người trẻ tuổi chào đón, tuổi tác hắn ước 25, 26 tuổi, loa bên trên, bởi vì quanh năm thiết sinh hoạt, hắn da thịt có vẻ ngăm đen mà loe ánh sáng. Người là nơi này lão bản? Lưu Chiết hỏi. Vâng, chính là tại hạ căn này lò rèn lão bản, khách quan có thể xưng hô ta Vương Nhị. Ta nghĩ ở ngươi nơi này tạo một ít nông cụ. Lưu Chiết chỉ vào bên tường nông cụ nói, bất quá không phải loại này, mà chính là cái khác hình dáng. Không biết do khách quan muốn tạo ra sao nông cụ đây? Vương Nhị hỏi. Có giấy sao? Vương Nhị lắc đầu, hắn mang Lưu Chiết đi tới một cái sa bàn trước, sa bàn là một cái hình vuông, phía trên trải cắt mịn. Vương Nhị đối với Lưu Chiết nói, khách quan muốn vẽ nói, có thể ở trên mặt này vẽ ra tới. Lưu Chiết cầm lấy một cây côn gỗ ở trên sa bàn vẽ, nhưng mà Lưu Chiết không am hiểu vẽ vời, sau cùng thẳng thắn đối với Vương Nhị nói, ta tới nói, ngươi theo ta nói đi. Bá cùng cái quốc kỳ thực ở cái này thời đại đã có. Nhưng Lưu Chiết hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp đem hậu thế dáng dấp cái quốc cùng sắt bá đưa đến cái này thời đại, để một đời cũng ở tạo nông cụ Vương Nhị hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà đợi được Lưu Chiết đem hậu thế khúc viên Lê hình dung sau khi ra ngoài, Vương Nhị bị khiếp sợ. Hắn là tạo nông cụ mà sống, liếc một chút liền có thể nhìn ra loại này cái tác dụng, vượt xa hiện ở sử dụng trực viên Lê. Như vậy nông cụ quả thực thật không thể tin. Vương Nhị hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 23, vì là tứ đại thiên vương chế tạo binh khí. Vương lão bản, ngươi làm sao? Lưu Chiết không biết rõ Vương Nhị trong lòng khiếp sợ, hắn ở Vương Nhị trước mắt phất tay một cái, để hắn hoàn hồn. Có thể làm ra tới sao? Lưu Chiết tiếp tục hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Vương Nhị liên thanh đáp ứng, tâm hắn không bình thường kích động, nói, không biết rõ phát minh loại này nông cụ đại sư là vị nào. Thử ngươi có thể giúp ta thấy sao? Đại sư? Cái gì đại sư? Lưu Chiết kỳ quái, vô duyên vô cớ, làm sao bước lên một cái đại sư đến? Cũng là phát minh cái này ba loại nông cụ đại sư à, hắn nhất định là một vị kỹ nghệ cao siêu đại sư. Vương Nhị lòng mang ngóng trông, hắn là thợ rèn, cảm thấy có thể cải tiến cái này ba loại nông cụ người nhất định là một vị đại sư, đồng thời có thể là đồng hành. Hả, ngươi nói vị đại sư kia à, cũng là bỉ nhân. Lưu Chiết đỡ vừa đỡ tay áo, lộ ra tự nhận là rất đẹp trai chết nhan. Cái gì? Là ngươi? Vương Nhị kinh ngạc, một mặt khó có thể tin, Lưu Chiết tuổi so với hắn còn nhỏ, làm sao có khả năng có sắc bén như vậy kỹ nghệ. Bị nhân được ngồi ngay ngắn chính. Có thể nghĩ ra như vậy kinh thiên địa khiếp quỷ thần nông cụ chính là tại hạ. Lưu Chiết tinh tướng nói. Đại sư. Nghe được Lưu Chiết nói, Vương Nhị lập tức đối với Lưu Chiết cung kính mà hô một tiếng đại sư. Dễ bàn dễ bàn. Lưu Chiết đáp lại. Ngươi có thể tạo đạt được đến đây đi. Lưu Chiết tiếp tục hỏi. Đương nhiên có thể. Vương Nhị nói, hắn không muốn ở đại sư trước mặt yếu chính mình, những này kỳ thực cũng không phải là phức tạp gì đồ, vật, lấy Vương Nhị là thủ nghệ, tính toán là chuyện nhỏ. Nay cái quốc cùng sắt bá các 300 đem, khúc viên lên 50 cỗ, ngươi phải bao lâu? Lưu Chiết lại hỏi nói. Cái gì? Vương Nhị há hốc mồm, hắn không nghĩ tới số lượng nhưng mà nhiều như vậy. Tạo không ra. Không là bởi vì quá nhiều, cái này cần một chút thời gian. Vương Nhị đương nhiên không muốn như vậy buông tha khoản này đại sinh ý. Không có chuyện gì, từ từ đi. Lưu Chiết nói, ngươi coi một cái muốn bao nhiêu tiền. Tổng cộng muốn 167, một tháng có thể hoàn thành. Vương Nhị rất nhanh sẽ tính ra toàn bộ giá tiền, bởi vì Lưu Chiết quy định những này nông cụ muốn dùng làm bằng sắt, vì lẽ đó giá tiền cao hơn trên rất nhiều. Được, định trước tiên cho ngươi 100, còn lại giao hàng thời điểm lại cho. Nhìn thấy Vương Nhị đáp ứng về sau. Lưu Chiết đem ngày hôm nay bán tiểu được tiền lấy ra 100 cho hắn, sau đó chỉ vào tứ đại mới vừa nói, hiện trước cho bọn họ tạo một món vũ khí. Đối với ba người kia, Lưu Chiết là không biết rõ bọn họ thói quen khiến dùng binh khí gì, nhưng là đối với quan vũ binh khí, hắn nhưng là biết rõ. Liên Lưu Chiết để bọn hắn trực tiếp miêu tả mình muốn cái gì binh khí, đối với cái này, Điển Vi, quan vũ mấy người cũng là đại hỉ, dồn dập theo lão bản Vương Nhị nói ra mình muốn vừa lòng binh khí. Không thể không nói Vương Nhị tại đây thợ rèn tạo phương diện là một cái chuyên gia, hắn rất nhanh sẽ căn cứ quan vũ bọn họ vẽ ra bọn họ miêu tả binh khí, để bọn hắn thẳng tắp gật đầu. Đối với cái này, lệnh Lưu Chiết có chút bất ngờ là, quan vũ chính mình miêu tả binh khí nhưng mà một chút đem đạ gì ủ xạ ổ, liền, Lưu Chiết trực tiếp bá khí địa giúp hắn cho lấy một cái bá khí tên Thanh Long Hiển Nguyệt Đao. Ngày hôm đó, đến ca ca nơi này, Lưu Chiết ngồi ở chiếu bên trên, đùa chiếu một đầu khác tiểu hình hình. Tiểu Hinh Hinh đã có thể bỏ, nhìn thấy Lưu Chiết, nàng khà khà cười ha ha, chậm rãi nỗ lực hướng về Lưu Chiết vị trí chỗ ở bỏ tới. Bất quá tiểu gia hỏa bò đã lâu mới di động như vậy một chút, nhìn thấy Lưu Chiết vẫn là cách mình xa như vậy, Tiểu Hinh Hinh thẳng thắn từ bỏ, hoa một tiếng khóc lên. Lưu Chiết vội vã chính mình bỏ qua đi hướng nàng. Bên ngoài dương cao chiếu, tháng 8 khí trời vẫn là rất bí bách nóng, như vậy khí trời dưới, ở cổ đại không có cái gì ngu nhạc tiết mục có thể chơi, Lưu Chiết bồi cảm giác kẻ nhạt. Hiện ở trang tử hết thể đều trên chính, trang tử bên trong chiêu mấy cái hạ nhân đến giúp đỡ, đất ruộng xung quanh chiêu với nhân thủ trồng trọt, nhóm đầu tiên hạt giống đã truyền ba xuống, nửa tháng trước đỉnh tạo nông cụ ngày hôm nay Hy Triệu Tịch dẫn người đi hóa đơn nhận hàng. Lần này Hy Triệu Tịch nói cái gì cũng không cho Lưu Chiết dẫn đội, hắn tự mình mang theo mấy người đi Cao Dương Thành, cùng xuất phát còn có nhưỡng hảo tiểu. Chu Duệ trà thành trà tiểu hỗn hợp, Lưu Chiết mỗi tháng cho hắn đưa 2 lần tiểu, tiểu mạch dịch đã trở thành Cao Dương Thành nổi danh nhất tiểu. Mà rượu này là Lưu Chiết tạm thời duy nhất thu nhập. Chương 24, ra đại sự, bộ phim quản gia gặp cường đạo. Quan Vũ hiện ở trung thần độ cũng đạt đến 100, giá trị. Mà đây là có một lần Lưu Chiết thực ở kẻ nhạt, cùng Quan Vũ đối với một lần, vẫn cứ đem vị này thần cấp khác võ tướng bức cho hạ phong, thật sâu khiếp sợ vị này thần cấp khác võ tướng mới đưa hắn trung thần độ cho làm. Mà hai vị kia ẩn giấu giới cha con nhìn thấy Lưu Chiết bản lĩnh sau cũng là bị chấn kinh đến sửng sốt một chút, trung thần độ cũng là điên cuồng phát ra, đến hiện ở đã là 95 cách giá trị 100 cũng không xa. Hoàn thành chiêu an quan vũ nhiệm vụ, hệ thống cũng cho Lưu Chiết một cái khen thưởng một viên tăng cường lực lượng thuộc đan dược, khi hắn ăn đi về sau, chỉ cảm giác mình quyền đầu có thể khai thiên tích địa, đánh nước sơn hà, vô địch với hồng hoang đại đế. Được rồi, nhưng thật ra là ăn đi sau cảm giác lực lượng thật rất nhiều, thậm chí hắn theo điển vi so qua lực lượng, nhưng mà so với điển vi lực lượng còn lớn hơn. Kết quả này cũng làm cho Lưu Chiết trong lòng rất là mừng rỡ. Đến đây, bốn vị này mới vượt nhưng là đối với Lưu Chiết càng thêm sùng bái. Theo như vậy một cái lao ra, bọn họ yên tâm, giải sầu, an tâm. Lưu Chiết ôm Tiểu Hinh Hinh một bên lúc lắc hống nàng, một bên hai mắt nhìn tử ở ngoài dáng vẻ, điển vi cùng quan vũ không thấy bóng người. Lưu Chiết biết rõ hắn hai cái thừa dịp hí triệu tịch không ở nhà, trốn đi uống rượu. Lưu Chiết không để ý đến, hắn cảm thấy chỉ cần không hỏng việc là được, cái khác tùy tiện. Tiểu mạch dịch lượng tiêu thụ rất tốt, Lưu Chiết đang suy nghĩ là mở rộng sản xuất đây, vẫn là đem tiểu mạch dịch cải tiến một hồi. Ở cổ đại mặc dù không có hậu thế điều kiện, bất quá đem tiểu mạch dịch trưng cất, được càng cao hơn độ tinh khiết, Lưu Chiết tự tin vẫn có biện pháp làm được. Liên ở Lưu Chiết đang xoắn suýt việc này thời điểm, bên ngoài có người ầm một tiếng tướng môn phá tan, một người lảo đảo chạy vào. Lão ra người đến là chính mình gia đình, hắn phá tan môn, lảo đảo vài bước, ngã xuống đất. Đột nhiên cho nên lên mọi người chú ý, liền ngay cả Tiểu Hinh Hinh cũng bị sợ đến khóc lên. Bất quá Lưu Chiết vào lúc này không có tâm đi trách phạt tên gia đình này, đầu tiên là đem Tiểu Hinh Hinh giao cho Mai Thẩm chăm sóc, sau đó hắn bước nhanh chạy ra sảnh, gia đình đã bị nghe tin tới rồi tảng bá nâng đỡ. Xảy ra chuyện gì? Lưu Chiết đi tới về sau, mặt nghiêm túc hỏi. Tên gia đình này gọi Lưu Phúc, vốn là dân, là hí triệu tịch chiêu hắn đến đương gia con trai, cũng cải danh cứ gọi Lưu Phúc, là ngày hôm nay cùng hí triệu tịch đồng thời vào thành mấy cái gia đình bên trong. Hiện ở Lưu Phúc trên lam phục rách nát, trên mang theo vết máu, tàng bá đem hắn lật qua, ở sau lưng của hắn có một đạo vết thương, chính ra bên ngoài bốc lên huyết. Hắn ngất đi. Tàng bá kiểm tra một phen về sau, đối với Lưu Chiết nói, lao ra. Ta trước tiên giúp hắn châm vết thương. Lưu Chiết gật gù, để hắn đi trước cứu người. Nhìn tàng bá nhanh chóng ôm Lưu Phúc chạy vào toa, Lưu Chiết mặt tâm trầm, không nghi ngờ chút nào, khí triệu tịch bọn họ có chuyện. Lao ra. Điển vi quan vũ ẩn giấu dưới ba người chạy tới. Vân trưởng cùng điển vi đi tìm hí lão, nhìn đường trên xảy ra chuyện gì. Lưu Chiết bình tĩnh dặn dò nói, hậu nghĩa thúc, ẩn giấu dưới chữ, tùy tiện lên, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút tá điền nhóm, xem bọn họ biết rõ xảy ra chuyện gì không có. Ê! Ba người lĩnh mệnh mà đi. Lao ra cũng không lâu lắm, Tang Bá đi ra nói cho Lưu Chiết, Lưu Phúc tỉnh. Lưu Chiết ngay lập tức vọt vào, Lưu Phúc nằm ở trên, mặt có chút tái nhợt, sau lưng vết thương đã cầm máu. Lao ra, A Phúc chịu đến thương tổn là vết thương nhẹ, không có đáng ngại khác. Tang Bá nói, hắn không phải đại phu, nhưng lúc tuổi còn trẻ học được, đối với mấy cái này vết thương nhẹ rất lợi hại tất. A Phúc, xảy ra chuyện gì? Lưu Chiết không để ý tới dò hỏi A Phúc vết thương làm sao, hắn lưu ý là toàn bộ đội ngũ, còn có hắn quản gia. Lao ra, chúng ta đến trộm. Nói tới cái này, A Phúc mặt càng thêm tái nhợt, hai mắt mang theo hoảng sợ, hiển nhiên còn ở sợ không thôi. Hắn kinh hoàng nói, chúng ta ở nửa đường đến trộm, bọn họ đột nhiên từ trên núi lao xuống, gặp người liền giết, A Văn Á Tài bọn họ cũng bị giết chết. Quản gia để ta trở về cầu cứu. Quản gia đây. Hắn có hay không? Lưu Chiết mặt âm trầm hỏi. Không biết rõ. Lưu Chiết lại hỏi mấy vấn đề, Lưu Phúc cũng đáp không ra tới. Hiển nhiên hắn đối với huống chỉ biết rõ đại khái, trộm có bao nhiêu người, đội ngũ bị giết bao nhiêu người, khí triệu tịch như thế nào, Lưu Phúc một mực không biết rõ. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Lưu Chiết vô vô Lưu Phúc, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Lao ra, làm sao bây giờ? Sau khi ra ngoài, Tàng Bá cũng là mặt tâm trầm, đối với Hí Lão, hắn là cảm kích. Chờ Vân Trường cùng Điển Vi trở lại hắn nói. Lưu Chiết thở dài một hơi. Sự kiện lần này không nghi ngờ chút nào là hắn sau khi xuyên Việt đến nghiêm trọng nhất một việc lớn. Lao ra, chuyện này có kỳ lạ. Tàng Bá bỗng nhiên nói. Tại sao nói như vậy? Con đường này chúng ta đi rất nhiều lần, hơn nữa cách Cao Dương Thành rất gần, trộm sẽ không cách thị trấn quá gần địa phương hoạt động. Tàng Bá phân tích, hắn tiếp tục nói, nghe A Phúc nói, bọn họ tựa hồ đã sớm mai phục được, chuyên môn chờ quản gia đoàn người. Tàng Bá lời nói này để Lưu Chiết đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Chiết không nghĩ tới bình thường nhìn như võ phu Tàng Bá, tâm tư nhưng mà sẽ như vậy nhắn nhủi. Không sai, Lưu Chiết đối với Tàng Bá nói biểu thị tán thành, khí lao vào thành là hôm qua mới quyết định, tuyên cao, đi tìm phụ thân ngươi, nhìn ngày hôm nay cái nào tá điển không ở nhà. Hí Triệu Tịch ngày hôm nay vào thành là ngày hôm qua quyết định, tá điển nhóm cũng biết do Hí Triệu Tịch lần này vào thành chính là bọn họ lấy công cụ. Lao ra, ngươi là nói. Tàng Bá lập tức rõ ràng Lưu Chiết ý tứ, lộ ra giật mình đồng hồ. Không sai, ta hoài nghi có mảnh. Nghe được Lưu Phúc nói về sau, Lưu Chiết liền đoán rằng tá điển bên trong nên có phản đồ. Ê! Tàng Bá chắp tay hành lễ, vội vã ra ngoài. Chương 25, Lưu Chiết phẫn nộ. Lưu Chiết phái người đi ra ngoài dò xét tin tức, mà hắn làm theo ở sảnh bên trong sốt ruột chờ đợi tin tức. Đầu tiên trở về, không phải ẩn giấu giới cha con, mà chính là Quan Vũ cùng Điển Vi hai người còn mang về mấy cỗ thi thể. Lưu Chiết nhìn chết đi mấy vị gia đình thi thể, mặt tái nhợt, bởi vì phẫn nộ mà cắn chặt răng can, cắn đến khanh khách vang vọng. Hí Triệu Tịch mang 7 cái gia đình đi, trừ Lưu Phúc trốn về, còn lại 6 người thi thể cứ như vậy nằm ở trước mặt hắn. Bọn họ tử trạng rất bi thảm, được nhiều công kích mà chí tử, mỗi người chí ít bên trong mấy cái đao, trên mặt bọn họ đều mang hoảng sợ, đồng thời còn có nghi không rõ, còn có đối nhau lưu giữ khát vọng. Hí Lao đây? Hí Lao thế nào? Lưu Chiết hít sâu một hơi, đem trong lòng này nguồn lửa giận đè xuống, hắn bây giờ có thể làm liền là tìm ra hung thủ, vì bọn họ báo thù. Không gặp quản gia hình bóng. Quan Vũ cũng là mặt tâm trầm, trên mặt hồng càng rất, đây là phẫn nộ tiết ấu, hắn nói tiếp nói, chúng ta chỉ tìm tới bọn họ thi thể, phụ cận tìm khắp cả cũng không có tìm được quản gia, cùng quản gia đồng thời biến mất còn có 30 vỏ tiểu mạch dịch. Tiểu không cần phải để ý đến, tìm cho ta đến Hí Lão. Lưu Chiết vung tay lên, nói, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Lúc này, ẩn dấu giới hai cha con trở về. Lao ra, tìm được. Ẩn dấu giới bẩm báo, nói, tối hôm qua có một người gọi là Trần Cắt Tá Điền vào thành, hiện tại cũng chưa có trở về. Tìm tới hắn, để hắn tới gặp ta. Lưu Chiết trong ánh mắt nộ khí chợt lóe lên, hắn đáng ghét nhất cũng là ăn cây táo rào cây sung tên khốn kiếp, hậu nghĩa thúc cùng Điển Vi lưu lại bảo vệ đại gia, Vân Trường cùng Tuyên Cao, liền làm phiền các ngươi hai cái đi nghe tin tức. Nếu như sự tình thật cùng Trần Cắt có quan hệ, để hắn biến mất đi. Ê! Bốn người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Quan Vũ cùng Tàng Bá vào thành dò xét tin tức, Điển Vi cùng ẩn giấu giới lại lưu lại. Điển Vi đã lấy ra hắn song kích, đây là giữa tháng trước Vương Nhị giúp hắn tạo vũ khí tốt, Điển Vi cầm song kích sát khí đằng đằng thủ tại cửa ra vào, ẩn giấu giới thì bị Lưu Chiết phái đi ra động viên tá điền nhóm. Vừa nãy Quan Vũ cùng Điển Vi mang về thi thể để không ít tá điền nhìn thấy. Về phần tại sao không phái Điển Vi đi đây, một là Điển Vi hình dạng xấu xí, vô cùng đáng sợ, phái hắn đi, không phải động viên tá điền mà chính là hoảng sợ tá điền. Hai là, ẩn dấu giới từng đọc điểm sách, tuổi khá lớn, thành trầm trọng, phái hắn đi thích hợp nhất. Lưu Chiết lúc này mới phát hiện mình nhân thủ không đủ dùng, liền một cái thương lượng mọi người không, sở hữu sự tình đều muốn hắn tới bắt chủ ý dưới mệnh lệnh. Điển Vi, lại đây. Lưu Chiết đem Điển Vi chiêu lại đây, hỏi hắn, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Không phải cái kia gọi Trần Cắt ra hỏa sao? Điển Vi vớt đầu chọc nói đạo. Ngươi thế nào cảm giác là hắn? Lưu Chiết hỏi. Này lại Điển Vi không phải màu đầu, mà chính là gái chính mình đầu trọc, đang suy tư, sau cùng nói, ngược lại ta cảm thấy cũng là hắn. Nếu để cho ngươi nhìn thấy hắn, ngươi biết làm thế nào? Lưu Chiết tiêu tan cùng Điển Vi thảo luận suy nghĩ. Ta sẽ đem hắn lòng đỏ trứng cũng nặn ra tới. Xem ra Điển Vi điểm thiên phú mấy là thêm ở trên cơ bắp. Lao ra, quản gia hội sẽ không xảy ra chuyện. Nói một lúc nói về sau, Điển Vi đột nhiên hỏi. Lưu Chiết ngơ ngác, hắn liếc mắt nhìn Điển Vi. Điển Vi trên mặt tất cả đều là lo lắng chi, Lưu Chiết không nghĩ tới bình thường bị Hí Triệu Tịch chửi đến nhiều nhất Điển Vi nhưng mà hội quan tâm như vậy hắn. Ta cũng không biết rằng. Lưu Chiết ngửa mặt lên trời thán một tiếng, không chỉ dừng Điển Vi lo lắng Hí Triệu Tịch, liền ngay cả hắn cũng lo lắng đến. Tuy nhiên thời gian không lâu, nhưng Lưu Chiết phát hiện gian phòng này đã không thể rời bỏ Hí Triệu Tịch, bằng không thường ngày vụn vặt việc nhỏ cũng có thể phiền chết hắn. Buổi chiều hệ u, Quan Vũ cùng Tàng Bá dò xét tin tức trở về. Thế nào? Nghe được cái gì không có. Bọn họ sau khi trở lại, vẫn không có hành lễ, liền bị Lưu Chiết vội vã truy hỏi. Nghe được, Lao ra. Quan Vũ cùng Tàng Bá nhìn nhau về sau, Quan Vũ lên tiếng nói, ở Cao Dương Thành cùng Trung Sơn Trung Gian có một nhóm sơn tặc, thủ lĩnh gọi Tông Yêu, có hơn 100 người, chiếm núi vì là tặc, chuyên môn cướp bóc qua lại người đi đường, quan phủ mấy lần diệt phỉ cũng tay trắng trở về. Ngày hôm nay có người nhìn thấy bọn họ ở Cao Dương khu vực xuất hiện. Nhìn thấy bọn họ người còn thấy cái gì sao? Lưu Chiết mặt âm trầm hỏi. Không, người kia bởi vì sợ trốn đi, chỉ là mơ hồ nhìn thấy một điểm, nhưng hắn nói có rất nhiều người. Tàng bá nói, lao ra, ta cảm thấy cũng là bọn họ. Quan Vũ sờ sờ hắn thanh long hiển nguyệt đao, tiếp tục nói, bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Cao Dương. Lưu Chiết gật đầu, xem ra rất lớn cơ hội là bọn họ làm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, tấn công thiết tam giác. Có nghe hay không đến Trần Cắt tin tức? Lưu Chiết nhớ tới cái kêu biến mất tá điển. Quan Vũ cùng Tàng Bá lắc đầu, biểu thị không nghe thấy. Xem ra muốn đi tìm bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý. Nếu không tìm được Trần Cát, vậy trước tiên tìm Sơn Tặc. Lưu Chiết trên mặt nhìn như có chút ý cười, nhưng hắn trong đôi mắt đã mang tới sát ý. Lao ra, có một vấn đề. Quan Vũ đột nhiên lên tiếng nói. Vấn đề gì? Bọn họ có rất nhiều người, chúng ta mới 4 người, làm thế nào mới tốt? Quan Vũ nói đạo. Xác thực, hiện nay Lưu Chiết thủ hạ có thể chỉ có 4 người, nhưng theo nghe tới tin tức, đám kia Sơn Tặc ít nhất cũng có hơn 100 người, 4 người tìm bọn họ muốn thuyết pháp. Trong đó độ khó khăn có thể tưởng tượng mà biết rõ. Cái này không lo lắng. Lưu Chiết hơi hơi nở nụ cười, không đem vấn đề này để ở trong lòng. Quan Vũ không nghĩ ra, tại sao Lưu Chiết không lo lắng chút nào vấn đề này, liền lần thứ hai hỏi, lao ra, ngài tính toán làm thế nào đây? Lưu Chiết lạnh lùng nở nụ cười nói, cái gì cũng không cần làm, trực tiếp giết tới là được. Cái gì? Quan Vũ kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, lao ra, như vậy quá nguy hiểm. Tàng bá mọi người nghe được Lưu Chiết nói, cũng là vội vã khuyên can, bọn họ cũng không phải sợ sệt Sơn Tặc, mà chính là lo lắng Lưu Chiết cá nhân an nguy, cho nên bọn họ cũng dồn dập khuyên can Lưu Chiết. Lưu Chiết nhìn bọn họ, chế nhạo nói, khó nói các ngươi sẽ sợ những Sơn Tặc kia. Những Sơn Tặc kia rõ ràng là một đám người ô hợp thôi, chúng ta mấy người đủ để đối phó. Lưu Chiết vừa nói, Điển Vi nhất thời không vui, thanh âm chấn thiên nói, lao ra, ta sẽ sợ những người tiểu mao tặc. Thực sự là chuyện cười. Ta một người có thể 20 cái, nha không, là 50 cái. Quan Vũ nghe được Lưu Chiết nói, nguyên bản liền rất mặt đỏ trứng càng đỏ, bất quá hắn vẫn là nói, lao ra, chúng ta cũng không phải là sợ sệt Sơn Tặc, mà chính là lo lắng ngươi an nguy. Tàng bá gật đầu liên tục, biểu thị đúng là như thế. Lưu Chiết dương dương quả đấm mình, cười nói, các ngươi còn cần lo lắng ta quên ta quyền đầu cũng là rất lợi hại sao. Lúc này, mấy người bọn họ mới nhớ tới Lưu Chiết cũng là một cao thủ, đấu lực tăng mạnh. Đúng a. Lão gia hắn tuy nhiên rất trẻ trung, thể nhìn như cũng đơn bạc, nhưng là thực lực của hắn nhưng là trong mọi người lớn nhất, đặc biệt là hắn luôn có thể không giải thích được đem lực khí rời đi, chuyện này quả thật không nên quá kén ăn. Cuối cùng, Lưu Chiết trực tiếp đánh nhịp, hắn mang theo Tam Đại Cương trực tiếp chạy về phía tặc nhân ở chỗ đó, còn Tàng Bá phụ thân, làm theo Lưu Thủ ngồi trong nhà trấn. Cái kia chính là Sơn Tặc Hang Ổ. Lưu Chiết nhìn không xa một ngọn núi, ở giữa sườn núi mơ hồ có thể nhìn thấy có kiến trúc bóng dáng. Xem ra cái kia chính là Tâu Ngưu Ổ. Tàng bá gật đầu, nói, đúng, Tâu Ngưu hang ổ ngay tại tòa kia trên núi. Rõ ràng như vậy địa phương, quan phủ cũng tiêu diệt không. Lưu Chiết nói thầm, cái này vách treo leo là quan phủ thu cái này tặc nhân tiền mới. Xem ra chuyện như vậy quan viên tặc cùng hợp ổ, mặc kệ ở đâu cái triều đại cũng không thể miễn. Lao ra, ngươi sở hưu không biết rõ. Tàng bá theo ở Lưu Chiết về sau, giải thích nói, Tâu Ngưu tin tức linh thông lắm, quan phủ bên trong có bọn họ người. Mỗi lần quan phủ nghĩ ra binh tìm hắn để gây sự, bọn họ đều có thể sớm nhận được tin tức, liền dẫn người hướng về trong ngọn núi vừa chui, quan binh căn bản sẽ không tìm được bọn họ, chờ quan binh đi lại trở về Chiêm Sơn Vi Vương, quan phủ không làm gì được bọn họ. Hả? Rõ ràng. Lưu Chiết gật đầu, những này tiểu đoạn hắn hậu thế điện ảnh truyền hình xem bất quá không ít. Thế nào? Tính toán làm sao? Lưu Chiết hỏi mình ba vị cương. Điền Vi sờ sờ đầu, nhếch miệng nói, lao ra ngươi dưới lệnh đi. Ta cái thứ nhất trùng núi đi đem cái nhóm này tôn tử lòng đỏ trứng bóp nát. Được rồi, Lưu Chiết xưa nay không coi là dựa vào Điển Vi nghĩ kế, hắn nhìn phía Quan Vũ cùng Tàng Bá, hai người kia mới là có chút tài liệu, đặc biệt Quan Nhị gia, Lưu Chiết đối với hắn chờ mong to lớn nhất. Trực tiếp giết tới, một đám ô hợp, không đỡ nổi một đòn. Quan Nhị gia không có thất vọng, đưa ra chủ ý. Cái kia. Được rồi. Lưu Chiết đưa mắt nhìn sang Tàng Bá. Lao ra, ta tán thành Vân Trường ý kiến. Trực tiếp giết tới, bọn họ một trở tay không kịp. Chính mình ba vị ái tướng cũng đưa ra đại khái gần như chủ ý, Lưu Chiết chỉ có thể đồng ý, hắn không phải cái gì nhà quân sự, không thể nghĩ đến càng làm dễ pháp. Lưu Chiết đại khí vung tay lên bá khí nói, chúng ta đi, đem bọn hắn đản đản toàn bộ bóp nát. Lưu Chiết nói xong, trước tiên binh sĩ, đi ở trước nhất. Quan Vũ cùng Tàng Bá lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong miệng một lời nhìn Điển Vi nói, Điển Vi, ngươi theo ở Lao Gia một bên, nhất định phải bảo vệ tốt Lao Gia. Biết không? Nguyên bản đi ở trước nhất, hăng hái Lưu Chiết sau khi nghe nói, nhất thời lảo đảo một cái, suýt chút nữa đứng không vững. Khốn nạn, cái này hai đại mới vừa là xem thường ca ca ta sao. Nhưng là bất kể như thế nào, Điển Vi cuối cùng vẫn là bị Quan Vũ Tàng Bá hai người một tấc cũng không rời đến theo ở Lưu Chiết một bên bảo vệ hắn. Mà hai người bọn họ nhưng là hướng về Sơn Tặc Tặc Doanh bước nhanh tới. Đối với cái này, Lưu Chiết tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, nhất thời đi ở Quan Vũ theo Tàng Bá mặt trước, hình thành tam giác chi thế. Mà Điển Vi cũng đổi tới, thời khắc theo ở Lưu Chiết một bên. Đại động một cái liền bùng nổ. Chương 27, một đám ô hợp, không đỡ nổi một đòn. Vành. Một tiếng vang thật lớn, ở một đám sơn tặc ngơ ngác trong ánh mắt, bọn họ cửa trại bỗng nhiên tứ phân ngũ liệt, đầy trời vụn gỗ phi vũ, trong đó còn mang theo nhân thể tàn chi. Một người cao lớn ảnh sát đi vào, hắn một trương mặt đỏ dường như địa ngục quỷ thần, thua tay một cái tản ra ánh sáng lạnh đạ gì ủ xạ ồ, đem tới gần cửa chưa kịp phản ứng sơn tặc chém ngã. Sau đó Tàng Bá theo Điển Vi cũng giết đi vào, người tuy ít, nhưng là thanh thế hạo đại, sở hữu sơn tặc cũng bị hoảng sợ ngộng. Quan binh đến, quan binh tới. Quan binh giết đến tận cửa, đại gia chạy mau a. Thanh thế như vậy hạo đại, tự nhiên để những sơn tặc này lầm tưởng quan binh giết đến tận cửa, chịu đến đột nhiên tập kích, bọn sơn tặc không có dũng khí đứng lên phản kháng, tất cả đều chạy chối chết, một bên chạy một bên đang kêu la, trong thanh âm mạo sừng kinh hoàng. Quá ung dung, những này cũng là sơn tặc. Ha ha, ta muốn bóp nát bọn họ trứng. Quỷ nhát gan một đám, chịu chết đi. Nhìn thấy sơn tặc nháy mắt liền chạy ánh sáng, không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Điển Vi cực kỳ hưng phấn, ở nơi nào gào gào thét lên. Lưu Chiết cũng đi tới, nhìn mặt đất đoạn trì, hắn trong dạ dày một trận phát tởm, khốn kiếp. Tại đây tam loạn thế cũng thật là một lời không hợp sẽ chết người a. Tuy nhiên Lưu Chiết biết rõ, đi tới nơi này, nếu như lại úy thủ úy cước, chịu thiệt khẳng định là chính hắn. Bởi vậy, hắn liệt yêu cầu mình nhất định phải lòng dạ ác độc, đặc biệt là đối với kẻ địch lòng dạ ác độc. Nhưng là tâm lý ám chỉ là một chuyện. Nhưng là đích thân từ đối diện với mấy cái này người chết tàn chi lại là một chuyện khác, nói thật, Lưu Chiết tạm thời vẫn là không có cách nào tiếp thu loại này như vậy tàn sát chẳng diện. Bất quá Lưu Chiết cũng biết rõ, nếu như bọn họ không hạ sát thủ, người chết tuyệt đối sẽ là bọn họ, bởi vậy, càng như vậy nghĩ, Lưu Chiết trong lòng cũng càng ngày càng lạnh. Mà đúng lúc này, những sơn tặc kia phát hiện công kích bọn họ sơn trại nhưng mà chỉ là bốn người mà thôi, nhất thời bay nào trở về. Phế vật, các ngươi đều yêu là phế vật a. Mới đến bốn người, các ngươi những người này giống như này sợ chết. Mau mau cho ta đem bốn người bọn họ đầu người cho ta mang tới. Một tiếng vang dội âm thanh vang lên, một cái mặt trồng râu, dài đến hung thần ác sát nam nhân đi ra đến, tay hắn để đại chém đao trên còn chạy xuống máu, hắn bên trên, phong trước cũng dài hắt lông, xem ra hắn cũng là Tông Yêu. Theo Tông Yêu ra lệnh một tiếng, nguyên bản đào tẩu sơn tặc nhất thời lại xuống lại. Tông Yêu nhìn mặt trước bốn người, lạnh lùng nở nụ cười, thiểm dưới đầu lưỡi. Lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hét lớn một tiếng, tiểu nhóm, đem bọn hắn tất cả đều chặt cho ăn. Vâng, đại trại chủ. Tông Như Hậu Sơn tặc cầm ầm đồng ý. Nhưng là bọn họ đám người ô hợp này căn bản là gần không Điển Vi, Quan Vũ, Tàng Bá bọn họ, trực tiếp bị bọn họ một đao đánh ngã một tên, trong nháy mắt liền ngã xuống một mảnh. Trong lúc nhất thời, Sơn tặc đều sợ bọn họ cái này ba cái sát thần. Mà rất nhanh, có Sơn tặc liền nhắm vào vẫn đứng tại không xa, mặt hơi trắng bệch Lưu Chiết. Liền có mấy người sờ sờ hướng Lưu Chiết đi đến, sau đó đột nhiên nổi lên, hướng về hắn cũng là đâm mấy cái đao. Điển Vi kinh hãi, hắn vừa nãy giết đến hưng khởi, nhưng mà giữa bất chi bất giác đã cách Lưu Chiết rất xa, giờ khác này muốn cứu viện đã tới không kịp. Lao ra, cẩn thận. Quan Vũ hô to, rất là căng thẳng, nhưng là hắn muốn cứu viện cũng rõ ràng không thể. Lao ra. Những sơn tặc kia nghe được Quan Vũ kêu gào, nụ cười trên mặt càng rất, trong tay đã dì ủ xả ồ đâm địa càng nhanh hơn. Bởi vì Lưu Chiết là tay không quyền, hơn nữa giờ khắc này hắn mặt có chút tái nhợt, tài lại như thế đơn bạc, sơn tặc cũng cho là hắn là một cái tay trói gà không chặt người. Mắt thấy đã gì ủ xả ổ liền muốn đem Lưu Chiết cho đâm mấy cái lỗ thủng lúc, trùng kích Lưu Chiết sơn tặc lại đột nhiên nhìn thấy cái kia tái nhợt trên mặt lộ ra băng lãnh thần. Sau đó tại bọn họ sợ hãi trong ánh mắt, Lưu Chiết ảnh một sai, liền tránh ra bọn họ đã gì ủ xả ổ, sau đó một cái tay dò ra, ở giữa tên sơn tặc kia vững vàng miệng, xoạt xoạt một tiếng. Chỉ thấy hắn như là bị cái gì va trúng giống như vậy, nhất thời bị đánh bay, cũng ở 56 gạo có hơn, rõ ràng đã tắt thở. Mà cái này vẫn chưa hết, công kích Lưu Chiết bốn người toàn bộ ở trong chớp mắt, đem bọn hắn toàn bộ đánh bay, tuy nhiên tay không quyền, tuy nhiên lại cực kỳ bạo lực. Nhìn ra cho dù là Điển Vi cái này đại lực sĩ cũng là âm thầm hít một hơi khí lạnh. Quan Vũ nhìn về phía Điển Vi nói, Điển Vi, ngươi nhớ tới ở lão gia bên bảo vệ lão gia, khắc trùng, còn lại giao cho ta theo tàng bá. Điển Vi cũng là một mặt hồng, hắn vừa nãy giết đến quá lên, nhưng mà quên lão gia.
Đúng là Lưu Chiết nói, Điển Vi ngươi cũng giúp Quan Vũ đi, ta không có chuyện gì, bọn họ còn bắt ta không có cách nào, ta đủ để tự vệ.
Được Lưu Chiết khẳng định, Điển Vi cũng là một mặt hưng phấn, cầm lấy hắn song kích, lần thứ hai xung phong đứng lên. Giờ khắc này, sơn tặc đã bị loạn tung lên, bọn họ mới một chút thời gian cũng đã tổn hại mấy chục người, mà đối phương bốn người nhưng mà đều vô cùng dũng mãnh, nguyên bản bọn họ còn muốn quả hồng nhũn, có thể không kiếp, cái mặt này tái nhợt quả hồng nhũn đúng vậy một khi bạo phát, không thể so với ba người kia kém. Cái này đều yêu đến cùng là ai a?
Chương 28, cứu Hí Lão.
Bất quá Tâu Ngưu chút nào không sợ bọn họ, bởi vì hắn cảm giác mình thủ hạ nhiều như vậy, hơn nữa hắn tự nhận là so với bọn họ càng.
Ta là Tâu Ngưu, ai dám giết ta?
Tâu Ngưu nhấc theo đại chém đao tiến lên hai bước, miệt thị lấy trước mắt tất cả mọi người, khoa trương hô lên đến a, các ngươi, ai có thể giết ta?
Ta dám giết ngươi.
Một tiếng so với Tâu Ngưu thanh âm càng thêm vang dội âm thanh vang lên, một đạo thanh nhân ảnh từ Tâu Ngưu bên trái xuất hiện, tựa như tia chớp đi tới Tâu Ngưu trước mặt.
Ta có thể giết ngươi.
Quan Vũ lần thứ hai hét lớn một tiếng, thanh long hiển nguyệt đao dưới ánh mặt trời tránh ra một đạo hàn quang, hướng về Tâu Ngưu đầu mạnh mẽ đánh xuống.
Giang giác.
Nhanh như chớp giật một đao, Tâu Ngưu hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, liền bị một đao chém thành hai khúc.
Vành.
Mấy hơi thở về sau, Tâu Ngưu thể mới chậm rãi tách ra, từng người hướng một bên ngã xuống. Một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên, ở đây tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, quắt tàng bá, hắn biết rõ Quan Vũ lợi hại, dù sao trước cùng Quan Vũ tranh tài quá, bây giờ nhìn lại, bình thường tranh tài Quan Vũ mới lấy ra một nửa thực lực đến. Đây quả thực là nhất tôn vô địch thần A. Quan Vũ một đao miểu sát Tông Yêu, cho ở đây tất cả mọi người một cái to lớn khiếp sợ, đối với sơn tặc bên này tới nói, Quan Vũ mang cho bọn hắn chẳng những là khiếp sợ, còn có hoảng sợ. Tông Yêu là thủ lĩnh bọn họ, ở sở hữu sơn tặc bên trong là thứ hai có thể, nhưng là hiện ở nhưng mà một chiêu bên dưới liền bị đối phương cho giết, nguyên bản bọn họ cũng cho rằng Tông Yêu có thể chống lại bọn họ, thậm chí đem bọn hắn cho giết một cái. Nhưng là trong nháy mắt, Tông Yêu liền bị một cái thanh nhân một đao chém thành hai nửa. Trong nháy mắt liền để bọn sơn tặc sĩ khí dường như quần quận đổ thẳng xuống thác nước, một tiết đến cùng.
Không có sĩ khí, sợ mất mật sơn tặc bắt đầu tứ tán mà chạy.
Chạy mau a, trại chủ bị giết chết.
Chạy mau a, trại chủ chết.
Nhanh đi tìm nhị trại chủ.
Cứu mạng a, đừng có giết ta.
Những sơn tặc này dường như sợ mất mật lao thử, đến tán loạn, thậm chí còn có người hướng về tảng bá bên này lui.
Vân Trường, ta hỏi qua, quản gia thật bị bọn họ nắm về, liền ở phía sau núi.
Tàng bá không có đi truy sát sơn tặc, hắn bắt một cái sơn tặc hỏi rõ ràng Hí Triệu Tịch bị nhốt ở đâu.
Đi.
Quan Vũ một bên hoàn toàn trống trải, không người nào dám tới gần nơi này. Quan Vũ cùng tàng bá hướng về sau núi đi đến, dọc theo đường đi đến bọn họ mọi người dồn dập mở, có sơn tặc nhìn thấy Quan Vũ sau lập tức quỳ xuống đầu hàng.
Quan Vũ không để ý đến những này, dưới cái nhìn của hắn những thứ này đều là việc nhỏ, không đáng hắn quan tâm.
Xuyên qua trại về sau, đi tới hậu sơn là nhất phiến thạch vách tường. Có một hang núi, Tâu Ngưu tướng nắm về mọi người đóng ở đây. Nơi này đã không có sơn tặc canh gác, đoán chừng là nghe được tin tức chạy.
Quan Vũ cùng tàng bá sơn động tìm kiếm Hí Triệu Tịch.
Trong sơn động không nhỏ, bọn sơn tặc dùng cây cối đỉnh thành hàng rào đem nơi này làm mấy gian ngục giam, có ngục giam không có ai, có làm theo còn giam giữ người. Thấy có người đi vào, những này đang bị nhốt người rất lợi hại kích động, dồn dập đưa tay kêu gào cứu bọn họ.
Quan Vũ hai người ở tận cùng bên trong tìm tới Hí Triệu Tịch. Nhìn thấy Hí Triệu Tịch về sau, Quan Vũ hai người có chút giật mình.
Tuy nhiên Hí Triệu Tịch là đang bị nhốt, nhưng hắn xem ra không có ăn cái gì khổ, trừ phục có chút ngổn ngang cùng thần không tốt lắm ở ngoài, hai người không nhìn ra Hí Triệu Tịch được cái gì giàn vặt.
Vân Trường,
Tuyên Cao.
Hí Triệu Tịch nhìn thấy Quan Vũ hai người cũng rất giật mình, các ngươi là làm sao tới?
Quản gia, chúng ta tới cứu ngươi.
Tàng bá nói chuyện, đồng thời mở cửa đem Hí Triệu Tịch phát ra tới.
Cứu ta.
Các ngươi làm sao tìm được nơi này đến?
Hí Triệu Tịch không có chịu đến cái gì giàn vặt cùng thương tổn, trên mặt hắn mạo sừng kinh ngạc, tại sao Quan Vũ bọn họ có thể tìm tới nơi này?
Đi ra ngoài nói sau đi.
Quan Vũ cau mày nói, nơi này là sơn tặc dùng để giam giữ người địa phương, hoàn cảnh rất kém cỏi, thêm vào đang bị nhốt những người kia nhìn thấy tảng bá thả Hí Triệu Tịch, ồn ào tiếng cầu cứu càng thêm lớn, thanh âm về trong sơn động, để Quan Vũ rất lợi hại không thoải mái.
Hay, rời khỏi nơi này trước.
Hí Triệu Tịch gật đầu, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Chờ đến ba người mang theo một đám bị sơn tặc trộm tới người trở lại sơn trại về sau, Lưu Chiết đã ở sơn trại trong đại sảnh. Lưu Chiết vừa nãy nhìn thấy Quan Vũ này kinh thiên một đao cũng là bị hắn cho chấn động.
Cái hùng. Vị này vô địch thần cũng thật là mãnh liệt ta.
Mà Lưu Chiết cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn thiếu hụt một cái tiện tay binh khí, vừa nãy nếu như là hắn theo bản năng mà phản ứng, phòng trừng đã bị chọc ra đến mấy cái lỗ thủng. Mà theo cái này một, Lưu Chiết tâm cũng bắt đầu băng lánh đứng lên, muốn ở chỗ này sinh tồn được, giết người là ác không thể thiếu, bằng không phải địch nhân chết, liền rất có thể là hắn chết. Làm Lưu Chiết đi tới trong đại sảnh, khí Triệu Tịch bọn họ cũng trở về đến. Chương 29, Sơn Tặc Nhị Đương ra quản hợi. Khí Triệu Tịch đã tử tàng bá trong miệng đắc tội Lưu Chiết vì cứu hắn, tự mình mang theo ba người bọn họ liền xông xáo tên Sơn Tặc này ổ, trong lòng hắn cảm động ào ào, một đôi mắt đều là nước mắt, nhìn thấy Lưu Chiết về sau, lập tức quỳ xuống, lao ra. Sau đó liền nghẹn ngào, hắn đều cảm động nói không ra lời. Làm sao như thế nào a? Mau mau đứng dậy. Lưu Chiết nhìn thấy Hí Triệu Tịch hoàn chỉnh không thiếu sót, rất cao hứng, hắn sợ sẽ nhất là Hí Triệu Tịch có chuyện, hiện ở nhất theo tâm cuối cùng cũng coi như có thể thả xuống. Hí Triệu Tịch bị Lưu Chiết nâng đỡ về sau, câu nói đầu tiên là, lao ra, ta không đáng ngươi làm như vậy a. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết mất mạng so sánh hắn quý hơn vô số lần, nhưng là hắn nhưng dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới cứu hắn, phần này đủ khiến Hí Lao cảm động đến rơi nước mắt. Nói cái gì đây? Tâm tính thiện lương. Lưu Chiết cười nói, không phải liền là một cái sơn tặc ổ sao, ta vẫn không có để ở trong mắt. Nhận mông lão gia coi trọng, chúng ta muôn lần chết không tử. Lời nói này để Quan Vũ Hí Triệu Tịch tàng bá điển vi bốn người cảm động đến không được, dầm một tiếng, cùng nhau quỳ xuống hướng Lưu Chiết cống hiến cho. Tất cả đứng lên. Lưu Chiết từng cái đem bọn hắn nâng đỡ. Bốn người sau khi đứng lên, nhìn nhau nở nụ cười, có thể là đồng thời cống hiến cho Lưu Chiết, bốn người cảm thấy đại gia thân mật rất nhiều. Lưu Chiết cùng Hí Lao trò chuyện, mà Điển Vi theo tàng bá đi ra ngoài, chuẩn bị lục soát một chút cái này sơn trại có hay không có vật gì tốt. Nhưng là không lâu lắm, bên ngoài liền lại vang lên đấu âm thanh. Ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Lưu Chiết cau mày nói. Lưu Chiết đi ra đại sảnh, liền thấy một người thanh niên, tay cầm một cái thiết thương, đang cùng tàng bá đấu. Quản hợi. Nhìn thấy người trẻ tuổi, Hí Triệu Tịch bật thốt lên. Hí Lao, ngươi biết hắn. Hừm. Hắn là nơi này nhị trại chủ. Cái gì? Vừa nghe là nơi này tập nhân, Lưu Chiết hai hàng lông mày nhăn lại, lộ ra sát khí. Lao ra, hắn không giống. Khí Triệu Tịch nhìn thấy Lưu Chiết ánh mắt không quen, vội vã lên tiếng giải thích nói, hắn cùng Tâu Ngưu những sơn tặc này không giống, hắn là một người tốt. Người tốt? Lưu Chiết mấy người mặt quái lạ, có thể làm sơn tặc đồng thời đưa ngươi bắt tới nơi này vẫn là người tốt. Kiếp chúng ta cùng quản hợi không quan hệ, hắn vẫn phản đối Tâu Ngưu đi nhà kiếp bỏ. Ta bị Tâu Ngưu chộp tới về sau, Tâu Ngưu vốn định giàn vặt ta, nhưng đang quản hợi khuyên can dưới tạm thời buông tha ta. Quản hợi nhìn ta là lão nhân gia, đối với ta có bao nhiêu chăm sóc, vì lẽ đó ta ở đây cũng không có ăn được khổ gì đâu. Thành thật mà nói, nếu không phải hắn, ta có thể chỉ thấy không tới lao ra. Khí Triệu Tịch nói ra tại sao hắn bị tóm về sau cũng không có bị giàn vặt nguyên nhân, nguyên lai sau lưng còn có một người như vậy ở của hắn. Nghe xong Khí Triệu Tịch nói về sau. Lưu Chiết đối với quản hợi sát ý mới đánh tan, tiêu tan để Quan Vũ đi tới một đao phách hắn suy nghĩ. Nếu hắn là người tốt, tại sao hắn còn muốn làm sơn tặc? Quan Vũ có chút không rõ hỏi, hắn đối với sơn tặc cũng không có hảo cảm, những người này quả thực cũng là thảo gian nhân mạng. Xã hội bại loại, xã hội sâu mọt. Tông Như đã cứu mạng hắn, là hắn ân nhân. Khí Triệu Tịch giải thích nói. Tốt một cái hắn tử. Quan Vũ chỉ có đối với trọng nghĩa khí người mới sẽ nhìn với cặp mắt khác xưa. Khí Lao. Để hắn ngừng tay đi. Lưu Chiết đối với Hí Triệu Tịch nói, nơi này chỉ có Hí Triệu Tịch cùng hắn qua giao nói. Quản hợi, dừng tay. Hí Triệu Tịch đứng ra hô to một tiếng. Lao nhân gia, là ngươi. Quản hợi ngừng tay, cùng tàng bá cũng lui ra mười mấy bước, nhìn thấy Hí Triệu Tịch có chút giật mình hỏi. Quản hợi, ngươi không phải người xấu, ngươi dừng tay đi. Hí Triệu Tịch nói, Tâu Ngưu không phải người tốt, ngươi không cần trợ kiệt làm ác. Lao nhân gia, Ngưu đại ca là ta ân nhân. Ta nhất định phải báo thù cho hắn. Quản hợi đồng hồ kiên định, rõ ràng là một cái cố chấp người. Là ngươi giết bỏ đại ca. Quản hợi nhìn chằm chằm Quan Vũ, sát khí phân tán. Không sai, là ta, ngươi muốn báo thù cho hắn. Quan Vũ ngạo nghễ trả lời. Nạp mạng đi đi. Quản hợi hét lớn, quản hợi rút ra thiết thương chỉ vào Quan Vũ, hướng về Quan Vũ khởi sướng. Lao ra, chuyện này Hí Triệu Tịch nhìn thấy hai người lại muốn đứng lên, gấp đến độ không biết rõ như thế nào cho phải. Yên tâm, để Quan Vũ với hắn chơi một chút đi. Vân Trường, không muốn thương tổn mạng hắn. Lưu Chiết nhìn ra được Quản Hợi là một cái tâm trí kiên định người, sẽ không bởi vì mấy câu nói liền từ bỏ, liền dặn dò Quan Vũ lưu thủ, bằng không lấy Quan Vũ tay, cái này Quản Hợi cần phải chết như vậy. Quan Vũ gật đầu. Quan Vũ hướng về Quản Hợi đi đến, hai người không có đang nói chuyện, trực tiếp mở. Đao thương tương giao, tiếng kêu to đại tác phẩm. Quan Vũ là dùng đao cao thủ, Thanh Long Hiển Nguyệt đao ở trong tay hắn múa uy thế hừng hực, sắc bén đao phong ở dương quan dưới lập lòe hàn quang, xa xa nhìn tới, Quan Vũ lại như thành một đoàn hàn quang một đạo tiếp một đạo nghị Quản Hợi bổ tới. Quản Hợi trường thương điểm điểm, như độc xà lẻ lưỡi, Du Hi đi ở hàn quang chu vi, đem một đạo hàn quang kế tiếp tới. Hai người ngươi tới ta đi, thường thường là Quan Vũ phách Quản Hợi một đao, Quản Hợi lập tức trở về đánh Quan Vũ nhất thương, hai người ở công phòng phương diện nhanh chóng chuyển đổi. Điển Vi, ngươi cảm thấy cái kia Quản Hợi thế nào? Lưu Chiết nhìn về phía bên Điển Vi hỏi thăm. Lao quan thắng định. Điển Vi tiếng ông nói nói. Ngậy. Lưu Chiết không còn gì để nói. Cái này đầu góc đơn giản hải tử. Chương 30, chiêu an Quản Hợi. Quan Vũ theo Quản Hợi hai người giao thủ 40, 50 chiêu về sau, Quản Hợi trường thương run lên, hướng về Quan Vũ lộ ra một sơ hở đâm tới, nhưng mà cái này kẽ hở là Quan Vũ cố ý lộ ra. Thanh Long Hiển Nguyệt đao ở Quan Vũ trong tay khua tay, chuyển nửa cái phạm vi, đao trôi từ dưới mà lên, sắc bén mà chuẩn xác đập bên trong Quản Hợi tay. Đùng. Một tiếng, Quản Hợi cảm giác được tay mình truyền đến đau đớn một hồi, ngược lại đến tê dại mục, hầu như muốn mất đi trí giác. Quan Vũ đắc thế không tha người, Thanh Long Hiển Nguyệt đao lần thứ hai xoay chuyển, đem Quản Hợi vũ khí ra một bên. Chen. Hàng khí bức người, Thanh Long Hiển Nguyệt đao bị mài sắc bén đao phong phản xạ hàn quang, chống đỡ đang Quản Hợi trên cổ. Ta thua. Quản Hợi mặt tái nhợt, trên mặt mạo xưng cảm giác bị thất bại, hắn nhắm mắt lại, từ bỏ chống lại, giết ta đi. Không muốn. Hí Triệu Tịch kinh hãi, vội vã lên tiếng để Quan Vũ đao dưới lưu người. Hí Triệu Tịch đang sợ hãi Quản Hợi cứ như vậy bị Quan Vũ một đao chặt, đang bị sơn tặc trộm tới hai ngày này bên trong, Quản Hợi đối với Hí Triệu Tịch chăm sóc để Hí Triệu Tịch rất được cảm động, hơn nữa Quản Hợi tâm không xấu, là một cái thiện người trẻ tuổi. Hí Triệu Tịch nhìn ánh mắt của hắn đã là một loại trưởng bối xem hậu bối ánh mắt. Đúng là Lưu Chiết nhìn về phía Quản Hợi đã lên ái tài chi tâm, có thể bị Hí Lao coi trọng, hơn nữa còn hỗ trợ chăm sóc Hí Lao, nói rõ cái này Quản Hợi nắm còn có thể. Cái này Quản Hợi nhưng mà có thể cùng Quan Vũ lâu như vậy, nói rõ hắn võ lực giá trị không thấp, hơn nữa Lưu Chiết hiện ở sâu sắc cảm giác được mình có thể dùng người quá ít. Quản Hợi nhắm mắt lại, chờ rất lâu cũng không như trong tưởng tượng chặt đầu đau đớn, mở mắt ra, hỏi. Tại sao không giết ta? Quan Vũ thu hồi vũ khí, nói, ta mời ngươi là một cái hán tử, mà lại là quản gia ân nhân cứu mạng, quan trọng nhất là, ta lão gia không cho ngươi chết. Quan nhị gia cũng là quan nhị gia, nói chuyện cũng là như thế bá khí. Lưu Chiết ở phía sau xem ánh mắt loẹ loẹ, Quan Vũ xong cái về sau, bày ra tư thế đặc biệt đẹp trai. Nếu có máy chụp hình nói, tùy tiện chụp hình một trường, vậy cũng là mặt bản đoạn nạp A. Ngươi hôm nay không giết ta. Ta ngày sau nhất định sẽ vì Lãng Ngưu đại ca báo thủ. Quản Hợi hướng về Quan Vũ giống nói. Quan Vũ nghe, liếc hắn một cái, từ Quản Hợi trong mắt nhìn ra kiên quyết, ngạo nghễ nở nụ cười nói, chờ ngươi được ta lại nói. Đối với Quản Hợi uy hiếp, Quan Vũ một chút cũng không để ở trong lòng. Quản Hợi, tại sao đốc? Hí Triệu Tịch đi tới Quản Hợi trước mặt, nói nói, Tâu Ngưu không chuyện ác nào không làm, ngươi tại sao còn muốn vẽ đường cho hiệu chạy đây? Lao nhân ra, Ngưu đại ca đối với ta có ân. Quản Hợi túi đầu nói nói. Ngu xuẩn. Quan Vũ vẫn chưa đi xa, sau khi nghe, không hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Quản Hợi bị bại về sau, tâm lý rất không cam lòng, ai cũng có thể nói hắn ngu xuẩn, duy Quan Vũ không được, Quan Vũ chẳng những là giết Tâu Ngưu nhân, hơn nữa còn bại hắn, trong lòng hắn đối với Quan Vũ cừu hận giá trị mát. Ta đây là báo ân, điều này cũng gọi ngu xuẩn. Quản Hợi quay về Quan Vũ giống nói, ngươi biết rõ cái gì gọi là nghĩa khí sao? Lưu Chiết cười. Quản Hợi ngươi hàng này là muốn ở nghĩa khí phương diện cùng Quan Nhị gia so với sao? Hậu thế người nào không biết đóng nhị ca nghĩa bạc vân thiên, là nghĩa tự đại biểu cờ sĩ. Hậu thế hắc đạo đi ra ngoài chém người đều muốn ở Quan Nhị ca trước mặt thắp nén hương trước tiên. Ngươi có thể cùng hắn so với đẹp trai, sánh vai thấp béo gầy, duy ở nghĩa tự phương diện ngươi không sánh bằng hắn. Hừ. Quan Vũ quay đầu lại nói nói, nghĩa khí. Vì nghĩa khí ngươi sẽ có thể giúp hắn làm ác. Nhìn thấy những người này không có. Bọn họ đều là phổ thông người dân, đều là bị Tâu Ngưu tai họa. Quan Vũ chỉ vào Lưu Chiết sau một đám người, những người này là vừa nãy từ sơn động bên trong ngục giam cứu ra người đến, bọn họ đều là bị Tâu Ngưu trộm tới người. Có lao nhân, có tiểu hài tử, có nam nhân, cũng có người, trong đó người thảm nhất, đa số cũng bị Tâu Ngưu những sơn tặc này trà đạp quá. Nhìn thấy những người kia, Quản Hợi ánh mắt lập tức liền ngầm hạ đi, đầu cũng một lần nữa hạ thấp đi, hắn không dám đối diện với mấy cái này người, bởi vì Quan Vũ nói là sự thực. Người giúp Tâu Ngưu làm ác, cái này không gọi nghĩa khí, cái này gọi là bất nghĩa. Quan Vũ tựa hồ tức giận, mặt so với bình thường càng thêm đỏ, nộ hứng nói, Tâu Ngưu là người ân nhân cứu mạng, người giúp hắn là nghĩa khí, là báo ân. Người giúp hắn bao nhiêu lần? Báo ân, người giúp hắn lần một lần hai đã trả hết nợ. Khi đó ngươi đi, ai cũng sẽ không bởi vì cái này mà chỉ trích ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Giúp hắn lần một lần hai là báo ân, vẫn giúp hắn cũng là trợ trụ vì là. Cái này Quản Hợi há há mồm, hắn rất tức giận, nhưng hắn một mực nói không ra lời, bởi vì hắn tâm giác đến Quan Vũ nói tới là đúng. Ta không tới phiên ngươi tới nói. Đến sau cùng, Quản Hợi thẳng thắn nói ra lần này hơi có chơi xấu nói tới. Coi như ta làm sai, cũng không tới phiên ngươi tới nói. Giúp một điểm nhỏ bận bịu có thể cùng ân cứu mạng so sánh sao? Quản Hợi hỏi ngược lại nói. Việc nhỏ. Ngươi cảm thấy là tiểu bận bịu, nhưng đối với những người này tới nói cũng là thiên đại tai họa. Quan Vũ lại một lần chỉ vào những người kia nói. Mỗi lần Quan Vũ chỉ vào những người kia, Quản Hợi khí thế liền yếu. Được, đừng ầm ĩ. Thời khắc mấu chốt, vì là Lao Gia Lưu Chiết cảm giác mình muốn lên tiếng, không nữa ra trận, liền trang không bước. Khốn nạn, cái này liên quan nhị gia nhưng mà muốn theo ta cái này nhân vật chính đoạt hí. Chương 31, khuyên bảo. Vân Trường, ngươi trước tiên nghỉ một chút. Lưu Chiết vô vô Quan Vũ cánh tay, quá cao, tay đập không tới vai. Sau đó Lưu Chiết đi tới Quản Hợi trước mặt, nhìn trước mắt người trẻ tuổi Quản Hợi. Lao ra cẩn thận. Điển Vi trung tâm người, cản đang Quản Hợi trước mặt. Yên tâm, không có chuyện gì. Lưu Chiết ra hiệu Điển Vi không cần phải lo lắng, Lưu Chiết nhìn ra được Quản Hợi không phải một cái người xấu. Xấu chỉ là Tông Yêu. Quản Hợi đúng không? Lưu Chiết hỏi. Người là ai? Quản Hợi hỏi ngược lại, trong mắt để lộ ra hiếu kỳ. Hắn là ta Lão gia. Hí Triệu Tịch ở bên cạnh nói. Hí Lão là ta quản gia. Lưu Chiết nói, Tông Yêu cái rừng bút, nhưng mà dám đi kiếp ta, hắn cấp tiểu coi như. Người nào biết rõ hắn còn giết ta 6 cái gia đình, đồng thời đem Hí Lão bắt cóc tới đây. Quản Hợi nghe được Lưu Chiết nói, đầu lại hạ thấp đi, mặt lờ mờ. Vì lẽ đó ta dẫn người tới. Lưu Chiết nói, Tâu Ngưu là chết ở dưới tay ta trên tay, ta có thể tính là ngươi cựu nhân. Lời này vừa ra, không chỉ dừng Hí Triệu Tịch căng thẳng, liền ngay cả Quan Vũ cùng Tàng Bá cũng lộ ra căng thẳng, tiến lên vài bước, Điển Vi càng đem tay mình kích hoành bày ở hông trước, làm ra phòng bị tư thế. Bọn họ đều sợ hãi Quản Hợi sẽ đối với Lưu Chiết bất lợi, dù sao Lưu Chiết liền đứng đang Quản Hợi trước mặt. Bất quá Quản Hợi cũng không hề động thủ, hắn chỉ là ngẩng đầu lên xem Lưu Chiết liếc một chút. Sau đó lại hạ thấp đi, không hề nói gì. Không tính tìm ta báo thủ. Lưu Chiết khẽ mỉm cười hỏi. Quản Hợi lắc đầu một cái, hắn nói, kỳ thực ngày đó ta sớm có ngờ tới, Ngưu đại ca căn bản không nghe ta khuyên. Ngươi chính là cứu lao nhân ra, ta không trách ngươi, nhưng ta sẽ không bỏ qua thân thủ giết bỏ đại ca người. Nói tới chỗ này, hắn lại ngẩng đầu lên mạnh mẽ nhìn chằm chằm Quan Vũ. Ngươi quá hắn. Lưu Chiết phất tay, khiến người ta lui lại điểm. Quản Hợi nghe được Lưu Chiết nói. Ánh mắt tối sầm lại, lắc đầu một cái, nói, tạm thời bất quá, một ngày nào đó ta hội được. Không, ngươi vĩnh viễn cũng bất quá hắn. Ta không tin. Quản Hợi đương nhiên sẽ không tin tưởng Lưu Chiết câu nói này. Ta ngày sau nỗ lực tập võ, một ngày nào đó sẽ thắng hắn. Quản Hợi ánh mắt kiên định, ý ngang nhiên, không có bởi vì một lần bại liền mất đi tự tin. Ngươi luyện võ, Vân Trường cũng luyện võ, võ công của ngươi tăng trưởng, Vân Trường võ công cũng tăng trưởng, cứ như vậy. Ngươi sau đó có thể thắng hắn à? Lưu Chiết ý tứ rất rõ ràng, ngươi vốn là không sánh được người khác, đại gia cộng đồng tiến bộ, đến mặt sau vẫn là sò qua người khác. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể nỗ lực, Điển Vi, nói cho hắn biết, Vân Trường bình thường luyện võ thế nào. Lưu Chiết nói, nỗ lực, rất lợi hại nỗ lực. Điển Vi không quá sẽ nói, hắn dùng nỗ lực để hình dung Quan Vũ. Quản Hợi lặng lẽ, nếu như Lưu Chiết nói là thật, vậy hắn ngày sau thật không có cách nào có thể thắng Quan Vũ, không cách nào vì là Tông Như báo thủ. Bất quá Lưu Chiết vẫn tính tiếp tục đánh Quản Hợi, hắn hỏi Quản Hợi, ngươi luyện võ là mình luyện vẫn có sư phụ? Không có sư phụ. Quản Hợi thành thật trả lời. Nay càng biết bát Lưu Chiết vỗ một cái đại, nói, Vân Trường là thiên tài, còn theo Điển Vi, Tàng Bá bọn họ mỗi ngày đúng, đọ sức luyện kỹ xảo, mà ngươi không có danh sư, cũng không có thực lực gần gũi người cùng ngươi đúng, như vậy ngày sau các ngươi chênh lệch sẽ đến càng lúc càng lớn, sau đó đừng nói thắng hắn, có thể ở dưới tay hắn chống đỡ nhiều mấy chiêu đều là hy vọng xa vời. Vậy làm sao bây giờ? Quản Hợi vô ý thức bật thốt lên liền hỏi, hắn cũng là bị Lưu Chiết lời nói đến mức tâm lý không hề chắc, nhất thời quên Lưu Chiết là Quan Vũ chủ nhân. Kỳ thực đây, võ nghệ vật này cần đại gia cộng đồng luận bàn mới có thể đi vào bước. Lưu Chiết không trả lời thẳng Quản Hợi vấn đề, ngược lại nói lên đường đến, nói, một người nhắm mắt làm liệu là không có tiền đồ, một người như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể tự kiểm chế luyện thành một cái tuyệt thế cao thủ. Người muốn nói cái gì? Quản Hợi nghe không hiểu, ngây ngốc hỏi Lưu Chiết. Gia nhập chúng ta đi. Lưu Chiết như cái đại thất vọng một dạng lộ ra hắn bộ mặt thật sự. Cái gì? Quản Hợi hoài nghi mình nghe lầm. Ta là nói, ngươi gia nhập chúng ta đi. Lưu Chiết lộ ra một cái tự nhận là rất lợi hại từ thiện nụ cười nói, ăn ở, năm hiểm một, ngày lễ phúc lợi tất cả đều có. Cái gì là năm hiểm một? Ngày lễ phúc lợi. Những này Quản Hợi là nghe không hiểu, thế nhưng phía trước câu nói kia hắn là nghe rõ, sai biệt nói, ngươi muốn mời chào ta. Vâng. Tại sao? Quản Hợi cảm thấy rất kỳ quái, ta nhưng là một cái sơ tặc. Ta mời ngươi là đầu hán tử. Lưu Chiết giả trang ra một bộ nghiêm túc đồng hồ, hy vọng như vậy đến động Quản Hợi. Hắn mới mặc kệ Quản Hợi phân đây, có thể cùng Quan Vũ đến lâu như vậy người, làm sao có thể bỏ qua đây. Lại nói, từ Quản Hợi hành vi đến xem, hắn là một cái trọng nghĩa khí người, như vậy người thu cũng sẽ không sợ bị sau lưng đâm đao tử. Nếu như là Lữ Bố nói, Lưu Chiết liền muốn suy nghĩ một chút. Còn Quản Hợi tên sơn tặc này phần, khiếu, trong nhà tứ đại mới vừa đều là phạm tội, còn có hai cái là tội phạm giết người đây. Cái này Quản Hợi có chút cảm động, Lưu Chiết không tính đến hắn phần, mời chào hắn, hơn nữa hắn cũng xác thực mất hứng làm sơn tặc tháng ngày, huống chi hắn ân nhân cứu mạng cũng đã chết, hắn lưu lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta không thể đáp ứng. Bất quá Quản Hợi vẫn là từ chối. Chương 32, diệt sơn tặc, thu được tiền thưởng. Quản Hợi, ngươi còn lo lắng cái gì? Hí Triệu Tịch lên tiếng, hắn vừa nãy nhìn thấy Lưu Chiết mời chào Quản Hợi, tâm lý rất cao hứng, nhưng mà không nghĩ tới Quản Hợi nhưng mà từ chối, hắn sợ sệt như vậy sẽ gây Lưu Chiết tức giận, lao ra hùng to lớn đo, không tính đến ngươi sai lầm, ngươi tại sao không đáp ứng? Lao nhân ra, ta. Không cần phải nói Hí Triệu Tịch không cho Quản Hợi nói chuyện thời cơ, trực tiếp vung tay lên, nói, ngày hôm nay lão phu liền làm chủ giúp ngươi đáp ứng. Nếu như ngươi còn niệm tình ta là cái lao nhân nói, hãy nghe ta một lần. Lão nhân gia, ta. Không cần nhiều lời, Quản Hợi Lưu Chiết âm thầm cho Hí Triệu Tịch giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm, cũng tức thời lên tiếng, ngăn chặn Quản Hợi lại nói, khí lao lớn như vậy ra đầu, lão nhân gia nói chuyện ngươi nên nghe. Lại nói, ngươi có phải hay không muốn bại Vân trưởng vì ngươi Ngưu đại ca báo thủ? Nói đến đây cái, Quản Hợi gật gù. Như vậy không thể tốt hơn, ngươi tới chỗ của ta, để hắn ngươi, ngày sau bại Vân trưởng. Lưu Chiết chỉ vào Điển Vi nói, hắn là có thể cùng Vân trưởng thành hòa nhau người. Lưu Chiết nói tới chỗ này lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì, khẽ cười nói, nếu như ta có hứng thú nói, ta cũng có thể ngươi. Bởi vì Quan Vũ không phải đối thủ của ta. Cuối cùng, Quản Hợi đáp ứng Lưu Chiết mời chào, một mặt ở Hí Triệu Tịch mang theo ngang ngược không biết lý lẽ độ, hắn vô pháp cự tuyệt, mặt khác hắn đối với Lưu Chiết kiến nghị có điểm tâm động. Hắn cùng Quan Vũ từng giao thủ về sau, biết rõ Quan Vũ thực lực hơn xa cho hắn. Chỉ dựa vào một mình hắn vẫn đúng là không cách nào thắng Quan Vũ, vì lẽ đó nghe nói Điển Vi có thể cùng Quan Vũ thành hòa nhau, Quản Hợi tâm động. Hắn không cần bái Điển Vi sư phụ, bất quá có thể hướng Điển Vi trong tay học tập, đối với hắn võ nghệ tăng trưởng rất nhiều tốt, còn Lưu Chiết mặt sau nói, hắn không có tin tưởng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lưu Chiết một bộ yếu bất phong dáng vẻ, căn bản cũng không như là một cái có vũ lực người. Ngày sau ở hắn một bên có thể tỉ mỉ quan sát hắn, tìm ra hắn nhược điểm, sau đó sẽ bại hắn. Vì là Ngưu đại ca báo thủ. Quản Hợi nhìn Quan Vũ, tâm lý đối với mình nói như vậy, vì chính mình tìm một cái lý do. Nhận lấy Quản Hợi, Lưu Chiết cùng Hí Triệu Tịch đều rất cao hứng, đặc biệt Hí Triệu Tịch, này từ ái ánh mắt, để Lưu Chiết một lần hoài nghi Quản Hợi có phải là hắn hay không thất tán nhiều năm hải tử. Lao ra, có một việc ta nghĩ cầu Lao ra. Đáp ứng trở thành Lưu Chiết cấp dưới về sau, Quản Hợi học những người khác gọi Lưu Chiết vì là Lao ra. Chuyện gì? Thủ hạ ta có một ít huynh đệ. Bọn họ là vạn bất đắc dĩ lên núi vì là tặc, nhưng bọn họ không có cùng những sơn tặc khác một dạng lạm sát kẻ vô tội, vì lẽ đó ta lão gia đồng thời thu nhận giúp đỡ bọn họ. Quản Hợi nói ra hắn yêu cầu, ở hắn sau tụ tập chừng 20 cá nhân, bọn họ nhìn thấy Quản Hợi đáp ứng Lưu Chiết mời chào về sau, trên mặt bọn họ lộ ra mờ mịt. Bọn họ không có giết tới ta người chứ? Lưu Chiết hỏi. Không, bọn họ đều là theo ta cũng không cho phép bọn họ giết lung tung người. Vậy thì dẫn bọn họ cùng đi đi. Lưu Chiết vung tay lên, những người này hắn còn nuôi nổi. Huống chi bị cướp kiếp chuyện này về sau, Lưu Chiết phát hiện hắn cần vệ còn chưa đủ. Hiện ở có một nhóm sẵn coi nhân thủ, hắn cầu cũng không được. Cho tới những người khác đâu? Lưu Chiết chỉ vào chu vi bởi vì Quản Hợi xuất hiện mà tự giác tụ thành một đoàn sơn tặc. Bọn họ. Quản Hợi cau mày liếc mắt nhìn những sơn tặc kia, hắn không nhìn những sơn tặc kia cầu cứu ánh mắt, lắc đầu nói, bọn họ đều là chính thức sơn tặc. Chính thức hai chữ hắn tăng thêm âm, nhìn ra được hắn đối với những người này cũng không có hảo cảm, hắn cùng những này chính thức sơn tặc là có khác nhau. Lưu Chiết cau mày, bắt đầu thời điểm hắn là tính toán để tên sơn tặc này ổ chó gà không tha, bất quá Hí Triệu Tịch không có thiếu cân thiếu hai, thêm vào Lưu Chiết hiện trong lòng tốt hơn rất nhiều, lại nhìn tới những người này đáng thương dáng vẻ, mặc dù là giả ra đến, Lưu Chiết không có cứng đến nỗi lên tâm địa đến dưới lệnh giết sạch bọn họ. Nhưng cứ như vậy buông tha bọn họ là không được, Lưu Chiết trong lúc nhất thời nhức đầu, không biết nên làm sao đưa những sơn tặc này. Lưu Chiết khẽ cau mày. Lúc này Tàng Bá lên tiếng nói, lao ra, chúng ta có thể mang bọn họ trói cho quan phủ, còn có thể lĩnh thưởng đây. Thưởng. Lao ra, những sơn tặc này ở huyện Nha bên trong là có treo giải thưởng, đầu mục lớn nhỏ thưởng từng người không giống, liền bọn họ những tiểu lâu la này cũng có thưởng. Tàng Bá tiếp tục nói. Trải qua Tàng Bá giải thích, Lưu Chiết mới hiểu được. Bởi vì Tâu Ngưu cái này một nhóm sơn tặc đã làm ác nhiều năm, tai họa một vùng chu vi thời gian rất lâu. Quan phủ thời gian dài tiêu diệt không bọn họ, vì lẽ đó mở ra treo giải thưởng. Hy vọng như vậy có thể tiêu diệt bọn họ. Tâu Ngưu hiện ở chết, đầu mục lớn nhỏ cũng chết không ít, nhưng bọn họ đầu người vẫn có thể cầm lệnh thưởng, những tiểu lâu la này cũng có thể vòng đầu người đếm lĩnh thưởng. Lưu Chiết sau khi nghe xong, tâm lý cái ý niệm đầu tiên chính là, đây cũng là một khoản không món tiền nhỏ nha. Chương 33, huyện thừa mời. Bọn họ thưởng có chừng bao nhiêu? Lưu Chiết nhìn về phía Tàng Bá hỏi. Tàng Bá ngẫm lại nói, phỏng chừng có hơn vạn lượng bạch ngân. Lưu Chiết trực tiếp để Tàng Bá theo Quan Vũ hai người lưu lại đem những sơn tặc này cho trói, để bọn hắn lý. Mà Lưu Chiết hắn làm theo mang theo những người khác chuẩn bị rời đi nơi này. Đi ở trở lại trên đường, Quản Hợi nhìn Lưu Chiết, ngẫm lại lên tiếng nói, lao ra, còn có một việc ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi, là liên quan với Ngưu đại ca vì sao lại đi cướp kiếp các ngươi sự tình. Lưu Chiết hỏi, ngươi biết là ai làm chủ? Quản Hợi lắc đầu một cái nói, là có người xuất tiền Ngưu đại ca ra tay, còn phần... Ta không biết, bất quá nghe Ngưu đại ca đã nói hắn là Cao Dương trong thành người giàu có. Người giàu có? Quản Hợi nói để Lưu Chiết có chút nghi, người nào cùng hắn có lớn như vậy thù đây, nhưng mà lớn như vậy giá tiền Tâu Ngưu tới đối phó hắn. Lao ra, ta cảm thấy là Ngũ Dịch. Hí Triệu Tịch lúc này ở bên cạnh nhắc nhở Lưu Chiết một câu. Hắn? Trải qua Hí Triệu Tịch nhắc nhở, Lưu Chiết mới nhớ tới người này. Hắn đều đã quên Ngũ Dịch người này. Bởi vì hắn bán cho Chu Duệ tiểu mạch dịch đem Ngũ Dịch tiểu khiến cho nhanh phá sản, Lưu Chiết trong lòng ác khí cũng ra, vì lẽ đó hắn trời vừa sáng liền quên Ngũ Dịch. Ta nghe Chu Viên ngoại nhắc qua, nói Ngũ Dịch hắn đối với Lao Gia hận thấu xương, bởi vì Lao Gia tiểu, Ngũ Dịch tiểu mau đóng cửa. Hí Triệu Tịch tiếp tục nói, vì lẽ đó ta cảm thấy nếu quả thật có người muốn hại Lao Gia, nhất định là hắn. Lưu Chiết sờ lên cằm, như có suy nghĩ gật gù, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Xem ra việc này phải cùng Ngũ Dịch có quan hệ. Đi về trước, đến thời điểm chúng ta lại bái phỏng một hồi hắn, xem hắn nói như thế nào. Lưu Chiết ngẫm lại, đương nhiên, bái phỏng không phải thân thiện đến cửa đưa thiếp bái phỏng, mà chính là đặc thù bái phỏng. Sau khi trở lại, Mai Thẩm mới biết rõ Hí Triệu Tịch có chuyện, tại chỗ liền sợ đến nước mắt cũng, may là Hí Triệu Tịch không có chuyện gì, này mới khiến Mai Thẩm chỉ là điểm nước mắt. Hí Triệu Tịch sau khi trở lại, lập tức liền tuyên dương Lưu Chiết là như thế nào dẫn người đi cứu hắn, để Lưu Chiết hy vọng ở nhà con trai tá điền bên trong để bạt một đoạn dài. Quản Hợi mang về người có hơn 20 người, bọn họ mỗi người cũng khỏe mạnh cường tráng, Lưu Chiết để bọn hắn cũng gia nhập, ngày sau đưa tiểu vào thành cần bọn họ bảo vệ. Sau khi trở lại, Lý Hảo đổi quản lý về sau, đã là buổi chia hệ u, Tàng Bá theo Quan Vũ cũng từ Cao Dương thành trở về. Lao ra, đây là thưởng, một vạn lượng bạch ngân. Quan Vũ trở lại báo cáo xong, đem đoạt được thưởng giao cho Lưu Chiết. Hí Lão, ngươi đem những bạc này phân cho Vân Trường bọn họ đi. Lưu Chiết cười nói, ngày hôm nay cũng khổ cực đại gia. Đờ cờ truy. Lao ra, huyện thừa muốn gặp ngươi. Tàng Bá nói. Thấy ta. Lưu Chiết có chút kỳ quái, hắn theo cái này huyện thừa căn bản chưa từng gặp mặt, hắn làm sao lại muốn gặp ta đây. Tâu Ngưu nhóm này sơn tặc là bị Lao ra tiêu diệt, huyện thừa nói hắn muốn gặp bản huyện Tuấn Tài. Tàng Bá trả lời nói. Lao ra. Đây là chuyện tốt. Hí Triệu Tịch chúc mừng Lưu Chiết. Tính toán chuyện tốt đẹp gì? Người nào biết rõ Lưu Chiết nhưng nhíu mày, một mặt phiền não. Lao ra, khó nói có khó khăn khó nói. Hí Triệu Tịch không rõ hỏi. Lưu Chiết gật gù, một tay nâng cầm lên, nhíu mày càng sâu. Hí Lão, có thể có biện pháp thoái thác sao? Không đi gặp có phiền phức sao? Lưu Chiết hỏi, hắn với cái thế giới này không tất, đối với quan lão gia triệu hoán, không biết rõ ước sẽ có hay không có phiền phức, dù sao hiện tại hắn vẫn không có chuẩn bị theo những này quan phủ kéo lên quan hệ gì. Không đi nói là sẽ có phiền phức. Hí Triệu Tịch nói, hắn ngâm lại, thăm dò hỏi, lão gia có thể nói chuyện không đi nguyên nhân sao? Hí Triệu Tịch khiến người khác đi ra ngoài trước, sảnh bên trong chỉ có hắn cùng Lưu Chiết hai người. Nhưng thật ra là liên quan tới ta phần. Lưu Chiết ngâm lại, cuối cùng vẫn là đem nguyên nhân nói ra đến, đó chính là hắn phần. Hắn là xuyên Việt tới, ở trong thời đại này là thuộc về không hợp đồng. Đương nhiên Lưu Chiết không có nói hắn là vượt qua, chẳng qua là nói hắn bởi vì một số nguyên nhân, hắn không có phần chứng minh, cũng chưa từng có làm qua phần chứng minh. Lưu Chiết không biết rõ ở cổ đại làm phần chứng có khó không, ngược lại ở đời sau, cũng không có dễ dàng như vậy, đương nhiên làm giả chứng thực có thể. Nhưng làm chứng giả sẽ có mạo hiểm, hơn nữa Lưu Chiết bây giờ tìm không tới có thể làm chứng giả người, vì lẽ đó phần vấn đề này chậm chạp không thể giải quyết. Vốn tưởng rằng đây là rất lợi hại khó khăn vấn đề, người nào biết rõ ở Hí Triệu Tịch nơi này cũng rất dễ dàng. Lao ra, cái này đơn giản. Hí Triệu Tịch nói để Lưu Chiết lông mày một, dễ dàng. Lưu Chiết vì là vấn đề này phiền não rất lâu, ở đời sau độ bị bắt được sẽ bị điều về, nhưng ở đây bị bắt được đây, làm sao điều về? Một đao chặt. Hiện ở quấy nhiều hắn lâu như vậy vấn đề, ở Hí Triệu Tịch xem ra nhưng là một cái đơn giản vấn đề. Chương 34, Phó Ước. Hí Lão, làm sao đơn giản pháp? Lưu Chiết vội hỏi nói. Khơi thông một hồi là được, hơn nữa gần nhất thỉnh thoảng có ôn dịch phát sinh, rất nhiều người đều là bốn thoát đi, rất nhiều người cũng không có cái gì phần đây. Hí Triệu Tịch sờ lên cằm ria mép, ung dung nói, cùng Lưu Chiết tâm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Dựa vào, hóa ra là đơn giản như vậy. Lưu Chiết tâm lý thầm mắng một câu, xem ra chính mình là sầu lo quá mức, nhưng mà quên có thể dùng tiền mua chuộc chuyện này. Nếu biết đơn giản như vậy, trực tiếp dùng tiền đi đánh tốt. Bất quá còn có một vấn đề. Hí Triệu Tịch nói nhất chuyện, nói, cũng là lao ra phần, làm hộ tịch đơn giản, nhưng phần liền có chút khó. Này nên làm như thế nào đây? Lưu Chiết hỏi. Hí Triệu Tịch chìm một hồi, sau đó đem chính mình thuyết pháp nói ra tới. Địch. Lưu Chiết nghe xong, trực tiếp miệng trợn mắt ngốc. Theo, để Hí Triệu Tịch nói tới nói, tộc khác trên là Hán thất tông thân về sau, bởi vì tổ tiên ngồi chữ tiến vào mất tước, mà Lưu Chiết phụ mẫu bởi vì thai hòa vong, Lưu Chiết khốn cùng cách, sau đó thật vất vả ở đây dây dưới một phần gia nghiệp. Sự tình so với Lưu Chiết tưởng tượng còn muốn đơn giản, huyện thừa ở Lưu Chiết thu Lưu Chiết mấy cái vò nồng độ cao mỹ tiểu cùng với một cái to lớn rét quỷn, tại chỗ liền tìm văn thư đến vì là Lưu Chiết vào hộ tịch, không có hỏi nhiều một câu, thuận lợi đến làm cho Lưu Chiết rất là cảm thán. Có tiền thực con mẹ nó tốt. Lưu tử, bản huyện chỉ có thể giúp ngươi nhập tịch, các ngươi tông thân gia phả ngươi phải đến tìm tông chính. Huyện thừa gọi Mã Ấp, là một cái phát tướng trung nhân, thu Lưu Chiết tiểu cùng với Z Quỷ, đối với Lưu Chiết độ muốn nhiều tốt thì có thật tốt. Lưu Chiết gật gù, hắn chỉ cần một cái phần, còn vào không vào gia phả hắn không thèm để ý, cũng không tính đi tìm tông chính nghiệm minh chính, dù sao hắn là vượt qua mà đến, đi nghiệm minh chính, đây không phải tìm đường chết sao, ngu ngốc mới có thể đi làm. Làm hộ tịch là chuyện nhỏ, ngày hôm nay Lưu Chiết đến Mã Ấp nguyên nhân là, Mã Ấp ở trong huyện đái tiệc mời hắn, nhận lời mời còn có Cao Dương Thành hương thân, Lưu Chiết phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là tuổi 40-50 tuổi lão nhân gia, nơi này liền hắn một người trẻ tuổi. Yến hội không có cái gì dễ bàn, chỉ là bữa tiệc này để Lưu Chiết ăn được rất lợi hại cam tức. Trên yến hội, đại gia ngươi tán ta tán ngươi, là tán huyện thừa Mã Ấp, hơn nữa Lưu Chiết từ đó nghe ra một số ý tứ đến. Cái kia chính là Mã Ấp đem tiêu diệt Tâu Như công lao chiếm Lưu Chiết công lao, hơn nữa công lao đã cố gắng càng nhanh càng tốt hướng lên phía trên báo lên, đến thời điểm tưởng thưởng hạ xuống, Mã Ấp liền thăng quan phát tài. Lưu Chiết càng nghe liền càng không, nhiều lần nghe đến mấy cái này người vô sỉ ngôn ngữ, hắn cũng không nhịn được muốn lật bàn, thật gian nan mới nhịn xuống. Lưu tử, ngày hôm nay uống đến có thể tận hứng. Yến hội sau khi kết thúc, Mã Ấp tự mình đưa Lưu Chiết tới cửa, sau đó cười hỏi, ánh mắt hắn hơi khép đứng lên. Nếu như xem cẩn thận một chút, trong mắt hắn hoàn toàn không có ý cười. Lưu Chiết tuy nhiên tức giận, tâm lý hận không thể gọi chờ ở bên ngoài đợi Điển Vi quan vũ xông tới đem hắn cho chặt. Bất quá hắn đến cùng không phải làm càn làm bậy, tâm lý lý trí để hắn đè lên chính mình lửa giận. Đa tạ đại nhân yến. Lưu Chiết khẽ cười nói, cũng chúc mừng đại nhân vì là Cao Dương Thành ngoại trừ nhất đại hại. Lưu Chiết rõ ràng chính mình bây giờ cùng Mã Ấp trở mặt không có được, chỉ có tạm thời nuốt xuống một hơi này, ngày sau có cơ hội trở lại trả thù. Nhìn thấy Lưu Chiết như vậy biết làm, Mã Ấp tránh thức lộ ra nụ cười, hắn nói, Lưu tử còn trẻ anh hùng, chắc là không thèm để ý chút hư danh, không bằng như vậy đi, ta để cử tử vì là Hiếu Liêm làm sao?
Nâng Hiếu Liêm, Lưu Chiết nghe Hy Triệu Tịch đã nói, huyện thừa đây là muốn để cử hắn làm quan. Tuy nhiên làm quan là chuyện tốt, bất quá Lưu Chiết nhưng không nghĩ đáp ứng. Hắn biết rõ ba hát đời sắp đến, đến thời điểm làm to lớn hơn nữa quan viên cũng vô dụng, còn không bằng đàng hoàng bán nhiều một chút tiểu, kiếm lời nhiều một chút tiền, chiêu nhiều một chút người, trước tiên bảo mệnh, sau đó lại nhìn là tự lập vi vương vẫn là nương nhờ vào người nào đó. Kỳ thực càng sâu một tầng nguyên nhân là, Lưu Chiết tâm lý không muốn cùng như vậy cậu quan làm đồng sự, càng không muốn hắn làm chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cái này heo mập vẫn muốn nghĩ ở lão tử trên đầu đi hìa. Không có cửa đâu. Chương 35, từ huyện thừa trong tay mua đất. Đại nhân, chuộc tại hạ từ chối, tại hạ thói quen làm một trăm họ, cũng không muốn làm quan. Lưu Chiết hơi hơi nợ, không thất lễ dụng cụ, khéo léo từ chối. Ồ, ngươi không muốn. Mã ấp kinh ngạc, hắn chiếm trước Lưu Chiết công lao, nhìn thấy Lưu Chiết biết là người, không tính đến, liền muốn dùng Nâng Hiếu Liêm đến bồi thường Lưu Chiết, người nào nghĩ đến Lưu Chiết nhưng mà không đồng ý. Vâng. Lưu Chiết nói, tại hạ cũng không thích hợp làm quan, bất quá tại hạ có một chuyện muốn phiền toái đại nhân. Ngươi cứ việc nói. Tại hạ là một tên trang chủ, trên làng có không ít người không phận sự, phụ cận lại có không ít hoang địa, vì lẽ đó tại hạ muốn mua xuống đến, để trên làng người không phận sự trồng trọt, không biết rõ đại nhân có thể không thể giúp một chút bận điệu. Lưu Chiết nói, hán trang tử chu vi có vùng lớn đất trống, những này đất trống là thuộc về huyện nhà, Lưu Chiết những địa chủ kia ý rất lâu, hiện đang mượn cơ nói ra tới. Cái này dễ dàng. Mã ấp vừa nghe, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Lưu Chiết trang tử phụ cận những người hoang địa căn bản không có ai trồng trọt, đã sớm hoang phế rất lâu, hiện ở có người chịu mua lại, mã ấp cầu cũng không được đây. Những người hoang địa ép căn liền không người nào nguyện ý trồng trọt, nếu Lưu Tử muốn mua lại, tự nhiên là không có vấn đề, ngày mai ngươi khiến người ta đến trong huyện lấy khế đất đi. Mã ấp vung tay lên, trực tiếp đồng ý, thậm chí ngay cả tiền đều không có đàm luận, những người địa cùng tiêu diệt Tâu Ngưu công lao không so được, mã ấp hảo phóng đưa đi. Đa tạ đại nhân. Lưu Chiết trong lòng vui vẻ. Rời đi huyện nha, Lưu Chiết âm thầm hướng về huyện nha phun một ngụm, cầu quan. Lao ra. Chờ ở bên ngoài đợi Điển Vi quan vũ cùng Hí Triệu Tịch chào đón. Đi, trở về rồi hay nói. Trở lại trên làng, Lưu Chiết đem trên yến hội sự tình nói ra đến, đại gia nghe được cũng rất tức giận. Điển Vi trách móc nói, lao ra, để ta đi cho ngươi hả giận. Làm sao hả giận? Lưu Chiết rất lợi hại thích Điển Vi chân chất, cười hỏi. Đem hắn lòng đỏ trứng nặn ra tới. Điển Vi trực tiếp bá khí trả lời. Bớt ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Hí Triệu Tịch liền không thích Điển Vi như vậy, cảm thấy hắn như vậy đối với Lưu Chiết một điểm tôn kính đều không có, nguyết hắn một cái, để Điển Vi vớt đầu khà khà nở nụ cười, lùi tới một bên không dám nói lời nào. Lao ra, huyện thừa làm như vậy không dày nói, lao ra ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hí Triệu Tịch hỏi. Tạm thời mặc kệ hắn. Lưu Chiết thôi tay nói, bình thường sự tình chỉ có Hí Triệu Tịch có thể thương lượng với hắn một hồi. Hiện ở Hí Triệu Tịch cũng không có chủ ý, chỉ có hắn tới bắt chủ ý. Hiện ở thực lực chúng ta quá yếu, trước tiên khôi phục nguyên khí, còn có để quan vũ, quản hợi từ những người tá điển bên trong rút ra một ít thanh tráng niên gia nhập đoán luyện, vũ khí phương diện theo Vương Nhị liên hệ, chúng ta muốn mở rộng thực lực mình. Tuy nhiên huyện thừa mã ấp cướp Lưu Chiết công lao, làm người không dày nói, bất quá cho Lưu Chiết một đám lớn hoang địa làm bồi thường, để Lưu Chiết tâm lý dễ chịu chút. Cái này một đám lớn hoang địa ước chừng hơn 1.000 mẫu. Bởi vì lâu dài hoang phế, trường cỏ dại, Hí Triệu Tịch thường thường nhìn những này địa thổn thức không nớt, vì chúng nó hoang phế đau lòng không nớt. Nhưng lúc đó bởi vì những này địa không thuộc về Lưu Chiết, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể làm nhìn. Hiện ở mảnh này địa trúc với Lưu Chiết, Hí Triệu Tịch bắn ra cự lại nóng, chiêu một đoàn dân đến, thu xếp bọn họ, đem những này địa tô cho bọn họ trồng trọt. Nửa tháng, hắn đều là đang bận bịu chuyện này, này nóng để Lưu Chiết nhìn ra tâm lý thầm giật mình. Rất lợi hại lo lắng hắn như vậy sẽ không mệt chết tử, khuyên bảo mấy lần về sau, Hí Triệu Tịch không nghe, Lưu Chiết cũng chỉ có thể tùy hắn đi, để ẩn giấu giới đi giúp hắn bận điệu. Còn Lưu Chiết đây, những việc này hắn không hiểu, hắn hiện ở ôm Lưu Hinh vui cười hớn hở nhìn quan vũ bọn họ ở cầm dạy bảo mới đưa tới hơn 100 cái. Xét thấy lần trước Hí Triệu Tịch bị cướp dẹt, Lưu Chiết cảm giác sâu sắc không đủ nhân lực, quyết định muốn khuyết trương tuyển nhân thủ, những người này là từ tá điển chúng chiêu thu, bọn họ phụ mẫu người nhà đều ở nơi này dàn xếp lại. Có một loại quy trúc cảm. Vốn là chiêu những người này, Lưu Chiết là tính toán làm 4 đội, để quan vũ Điển Vi tàng bá quản hợi mọi người lĩnh một đội. Người nào biết rõ Điển Vi đối với huấn luyện người không có hứng thú, quản hợi cũng giống vậy, quản hợi thậm chí đem hắn mang đến huynh đệ đều chẳng muốn mang, hắn nhất tâm luyện võ, để Điển Vi chỉ đạo hắn.
Vì lẽ đó cái này hơn 120 người, Lưu Chiết để Quan Vũ Tàng Bá các huấn luyện một đội, Quan Vũ Tàng Bá đây, vui vẻ tiếp thu nhiệm vụ này, hai người đem cái này hơn 100 người tốt thao luyện phải chết đến sinh hoạt đi. Lưu Chiết ở bên cạnh xem vui cười hớn hở, nhìn bọn họ liền nhớ lại trước đây lúc đi học huấn luyện quân sự thời điểm, bị quan viên huấn luyện khổ rồi tháng ngày. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Chương 36, quản hợi độ trung thành tăng cường. Rất nhanh, Lưu Chiết chú ý lực chuyển đến ở bên cạnh khắc khổ luyện võ quản hợi bên trên. Quản hợi quả bên trên, một bao tạc bắp thịt, quản hợi đem chính mình thiết thương múa đến uy thế hừng hực, Điển Vi làm theo bên cạnh cầm song kích, người ra câu âm thanh đến chỉ đạo một hồi, không lỗi thời đợi, Điển Vi là tự mình ra tay đến chỉ đạo quản hợi. Ở Lưu Chiết đông đảo bên trong, Điển Vi khí lực là to lớn nhất, điểm này cho dù là Quan Vũ cũng kém hắn một đoạn dài, quả thực cũng là một cái đại lực sĩ. Quản hợi khí lực so với người bình thường phải lớn hơn nhiều, nhưng cùng Điển Vi liền không thể so với, mấy lần liền bị Điển Vi gõ bay thiết thương. Bị bay vũ khí, quản hợi có vẻ hơi buồn bực, một mặt xú xú. Hắn đến sau này, mới biết rõ Điển Vi thực lực và Quan Vũ gần như, mỗi lần hai người luận bàn đều là trải qua trăm chiêu về sau, dùng bình thủ kết cuộc. Đồng thời quản hợi cũng biết rõ trước Quan Vũ bại hắn thời điểm, cũng không dùng hết toàn lực. Biết rõ sự thật này quản hợi lần được đánh, chỉ có mỗi ngày liều mạng khắc khổ luyện võ. Quản hợi biết mình nếu như bại Điển Vi, như vậy thì có thể bại Quan Vũ, nhưng hắn mỗi lần hướng Điển Vi, đều là bị Điển Vi dễ dàng bại, để hắn rất lợi hại ủ rũ, bại không Điển Vi, này bại Quan Vũ liền không thể nào nói đến. Quản hợi. Lưu Chiết xa xa kêu một tiếng, ôm Lưu Hinh đi tới. Lao ra. Quản hợi không hăng hái lắm hướng Lưu Chiết thi lễ một cái. Thế nào? Không vui. Lưu Chiết hỏi, Lưu Chiết biết rõ quản hợi vì sao lại không vui. Không có. Quản hợi gãi gãi đầu. Điển Vi thói quen bị hắn học, hắn nói, Điển Vi lao đại khí lực quá lớn, ta bất quá hắn. Trước tiên nghỉ một lát, đến nói chuyện thiếm. Lưu Chiết ôm Lưu Hinh ngồi xuống, vỗ vô bên cạnh đất trống, ra hiệu quản hợi cũng ngồi xuống. Vâng, lao ra. Quản hợi cung kính ứng một tiếng. Rất muốn bại Điển Vi. Sau khi ngồi xuống, Lưu Chiết hỏi. Quản hợi đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thật rất muốn bại Vân Trường. Lưu Chiết hỏi. Hỏi Lưu đại ca báo thủ. Quản hợi nhìn xa đang thao luyện nhân Quan Vũ, ánh mắt kiên định nói một câu. Bại hắn về sau đây. Lưu Chiết lại hỏi, giết hắn. Nghe được Lưu Chiết nói, quản hợi ánh mắt cũng chậm chậm đến mang đứng lên. Đúng vậy, bại Quan Vũ, sau đó làm thế nào? Giết Quan Vũ, ý niệm này bắt đầu thời điểm quản hợi là có, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng Quan Vũ tiếp xúc sau một thời gian ngắn, cái ý niệm này đã rất ít xuất hiện, bởi vì hắn phát hiện Quan Vũ là một cái nghĩa bạc vân thiên người. Bất kể như thế nào. Trước tiên bại hắn lại nói. Quản hợi ánh mắt sau đó lại kiên định, bại hắn lại đưa hắn. Nhưng sau đó quản hợi ánh mắt lờ mờ không ít, hắn cúi thấp đầu ủ rũ nói, nhưng hắn quá, ta bất quá hắn. Điển Vi cùng Quan Vũ thực lực kém không nhiều, hắn bất quá Điển Vi, cái kia chính là không quá Quan Vũ. Từ từ đi, không đổi. Lưu Chiết cười cười, ăn. Biết, lao ra. Nhìn thấy quản hợi đỉnh đầu độ trung thành lại tăng 5 điểm, đạt đến 95 điểm, Lưu Chiết tâm lý khỏi nói nhiều. Sau đó nhớ tới hậu thế những người đoán luyện thể biện pháp, liền theo quản hợi kể một ít, tỉ như cột cắt ở trên tay loại hình. Đương nhiên, Lưu Chiết như vậy giúp quản hợi, cũng không phải là muốn quản hợi bại Quan Vũ, kỳ thực hắn cũng không lo lắng quản hợi có thể bại Quan Vũ. Lưu Chiết làm như vậy hy vọng thủ hạ mình thực lực, thủ hạ càng, đối với hắn tốt dĩ nhiên là càng lớn. Bên này đang nói, đông nhiên có người chạy tới nói cho Lưu Chiết, lao ra, quản gia bên kia có người đang nháo sự tình. Chương 37, Thái Bình Đạo Giáo hiện. Cái gì? Lưu Chiết nghe giận dữ, này hòa bình tháng ngày mới qua bao nhiêu ngày? Lại có người đến gây sự. Những ngày tháng này còn có nhường hay không người quá? Người đâu? Lưu Chiết hung tận hỏi, vừa tụ tập lại côn đồ để hắn hoàn toàn yên tâm, có những người này ở, người nào đến cửa gây sự người nào liền phải chết. Ở bên ngoài, quản gia dẫn người ngăn trở bọn họ. Tới báo tin gia đình chỉ vào bên ngoài nói nói. Bên ngoài là Lưu Chiết từ huyện Thừa Châu ấy được hoang địa. Khí Triệu Tịch mấy ngày nay còn ở nơi đó vội vàng thu xếp chiêu mộ đến dân. Đi, đi xem. Lưu Chiết mang người đi ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem người nào lớn mật như vậy ở đây gây sự. Một đám người không lâu sau nhi liền đi đến bên ngoài, vẫn chưa đi gần, Lưu Chiết xa xa liền nghe đến Khí Triệu Tịch thanh âm truyền đến. Đi, các ngươi mau chóng rời đi nơi này không nên các ngươi. Khí Triệu Tịch thanh âm mang theo nộ khí, Lưu Chiết dưới chân không thêm nhanh mấy phần. Thí chủ. Gia nhập ta Thái Bình Đạo có cái gì không tốt? Lưu Chiết nghe được một cái xa lạ âm thanh vang lên, tựa hồ là đang khuyên nói Hí Triệu Tịch. Hiện ở đương kim thiên tử đi đầu bán quan viên, hôn quan làm nói, bách tính sinh hoạt ở khó khăn bên trong, chúng ta những bình dân này bách tính nên đoàn kết lại. Huống chi ta thiên sư chính là thần tiên đệ tử, thủ đoạn cao minh, không biết rõ chưa khỏi bao nhiêu người. Không cần phải nói, ngươi mang theo ngươi người rời đi, nói tới dễ nghe đi nữa cũng vô dụng, chúng ta những người này là sẽ không gia nhập các ngươi. Hí Triệu Tịch đoạn người kia nói. Chuyện gì? Lưu Chiết đến sau này, phát hiện cũng không phải là tưởng tượng ác bá ác ôn bắt nạt đến cửa, mà chính là một người mặc hoàng đạo bào đạo nhân mang theo một đám người tại cùng Hí Triệu Tịch đối lập. Lao ra. Nghe được Hí Triệu Tịch đối với Lưu Chiết xưng hô, hoàng bào đạo nhân con mắt lập tức liền sáng, hắn nhìn Lưu Chiết nói, thí chủ là nơi này Lao ra. Bần đạo Hàn Dũng, là Thái Bình đạo mương người. Thái Bình đạo. Lưu Chiết hàng này căn bản liền không tất tam lịch sử, tự nhiên chưa từng nghe qua cái này phái, hắn hỏi, ngươi đến đây làm gì? Lao ra, hắn là tới kéo người vào. Hí Triệu Tịch ở bên cạnh nói cho hắn biết. Ra người vào. Ngươi Thái Bình đạo là làm cái gì? Lưu Chiết hỏi Hàn Dũng. Thái Bình đạo thờ phụng là Hoàng Thiên Chi Thần, đối kháng tham quan, bảo vệ bách tính bình an. Hàn Dũng nói chuyện, cho dù là Lưu Chiết cái này người đến sau cũng biết là cỡ nào đại nghịch bất đạo. Ngươi muốn tạo phản. Lưu Chiết nghe rõ, hàng này là muốn tạo phản tiết tấu A, khó nói loạn thế muốn tới. Không Lưu Chiết nói cũng hoảng sợ Hàn Dũng nhảy một cái. Lao ra, hắn không chỉ tới nơi này ra người vào, còn muốn chúng ta hiến cho tiền thuế. Hí Triệu Tịch tiếp tục nói. Đậu phộng, vô liêm sỉ như vậy. Lưu Chiết nhìn Hàn Dũng, từ bên ngoài không nhìn ra Hàn Dũng có vô liêm sỉ như vậy. Tiền thuế chẳng qua là dùng để cung phụng Hoàng Thiên Đại Thần. Hàn Dũng cười cười, đối với Lưu Chiết nói, cung phụng Hoàng Thiên Đại Thần, bảo vệ cho ngươi bình an. Lưu láo ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan quên một ít đi, có vài vị lao ra không có quên, cũng gặp phải Hoàng Thiên Đại Thần báo ứng. Hàn Dũng một câu nói tiếp theo thành uy hiếp, liền hắn nụ cười cũng phải thâm trầm. Ngươi nói cái gì? Quan Vũ nghe ra được Hàn Dũng uy hiếp, mắt phượng trợn tròn, lông mày dựng thẳng lên, mang theo sát ý chờ Hàn Dũng. Ta muốn là không giao đây. Lưu Chiết ngăn cản Quan Vũ, hắn sợ sệt Quan Vũ một quyền liền đem người này cho chết. Không giao. Hàn Dũng bắt đầu bị Quan Vũ sát khí sợ đến chân run, thật vất vả mới bình tĩnh lại. Lưu láo ra, ngươi không sợ bị Hoàng Thiên Đại Thần trừng phạt. Hàn Dũng mơ hồ uy hiếp nói. Lưu Chiết xem thường nhíu môi, cái gì Hoàng Thiên Đại Thần, nghe cũng chưa từng nghe nói, lại nói Lưu Chiết là sống ở thế kỷ 21, trường ở Hồng Kỳ dưới, giảng là khoa học, làm sao lưu ý những này. Huống chi, hắn là hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Còn có thể lưu ý này cái gọi là Hoàng Thiên Đại Thần. Ta nhổ vào. Ngươi mang người đi thôi. Lưu Chiết phất tay một cái, nói, Hoàng Thiên Đại Thần. Ta xem các ngươi là lấy nó vì là lấy cớ để được lừa gạt, khắc khi ta là kẻ ngu. Lưu láo ra, ngươi không hiến cho tiền thuế, chúng ta là sẽ không đi. Hàn Dũng nhìn thấy như vậy, thẳng thắn chơi lên lại tới. Đúng, chúng ta không đi. Hàn Dũng mang đến một đám người cũng dồn dập giơ tay lên, kêu gào Hàn Dũng. Cút. Quan Vũ tiến lên một bước, hét lớn một tiếng. Thanh âm so với Hàn Dũng những người kia gộp lại thanh âm còn muốn lớn hơn, như giống lôi giống như vậy, sợ đến những người này run lẩy bẩy, vội vã lùi về sau một khoảng cách Hàn Dũng xa xa. Lưu láo ra, ngươi không quên Hàn Dũng còn muốn kiên cường điểm nói vài lời, phát hiện người phía sau đã chạy xa, tâm lý lập tức liền hoảng, lời hung ác cũng không nói ra được tới. Hay, Lưu láo ra, ngươi chờ chạy về đến trong đám người Hàn Dũng, xa xa bỏ xuống lời hung ác, mang người bái rời đi nơi này. Lao ra. Có muốn hay không dạy bảo bọn họ? Quan Vũ hỏi. Không cần. Lưu Chiết nói, Hàn Dũng mang đến nhiều người mấy đều là Sam Lam Lũ, cùng dân gần như, Lưu Chiết cảm thấy bọn họ là bị sâu độc. Hắn đối với Hí Triệu Tịch nói, Hí Lão, ngươi muốn nhìn chăm chú điểm một điểm, không để cho chúng ta người bị bọn họ sâu độc đi. Vân Trường, các ngươi phái người tới nơi này tuần tra, bọn họ trở lại nói, liền không nên khách khí. Lưu Chiết không biết rõ vì sao tâm lý có một luồng không rõ linh cảm. Cảm giác tựa hồ xảy ra đại sự. Chương 38, hố tra nhiệm vụ. Lưu Chiết ngồi ở sảnh bên trong, ngày hôm qua cùng Hàn Dũng từng gặp mặt về sau, Lưu Chiết tâm lý vẫn có một loại dự cảm không tốt, loại dự cảm này để hắn khỏe mắt nhảy loạn, thậm chí tối hôm qua hắn còn làm ác ngộng, sau khi xuyên Việt lần thứ nhất làm ác ngộng. Lưu Chiết là vô thần luận giả, nhưng những việc này đều bị Lưu Chiết cảm thấy sớm muộn sẽ có đại sự phát sinh. Hắn lịch sử tri thức giống như vậy, không biết rõ Thái Bình Đạo là làm cái gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy cái này Thái Bình Đạo có vấn đề rất lớn. Nhớ tới tối hôm qua trong giấc ngộng cái kia đầy trời hỏa, đất khô cằn, người chết, giống như ngày tận thế một dạng ác ngộng, Lưu Chiết an vị không được, nhất định phải làm chút gì mới được. Lưu Chiết đem Hí Triệu Tịch cùng ẩn dấu giới tìm đến, ẩn dấu giới trước đây ở quan phủ làm qua văn thư, thêm vào tuổi lại lớn, Lưu Chiết liền để hắn làm Hí Triệu Tịch trợ thủ, bên ngoài giết có quan vũ bọn họ là được. giết giết dựa vào Quan Vũ Điển Vi bọn họ, mà thương lượng sự tình đây, Lưu Chiết hiện ở chỉ có thể tìm Hí Triệu Tịch cùng ẩn giấu giới hai người. Lưu Chiết đem chính mình đối với hai người nói ra chính mình đối với Thái Bình Đạo lo âu và trong lòng hắn dự cảm không tốt. Nghe xong Lưu Chiết nói, hai người mặt đến ngưng trọng lên, cổ nhân đối với những này rất lợi hại tin, bọn họ không dám tùy tiện quên những thứ này. Xem ra, muốn cùng Thái Bình Đạo kéo dài khoảng cách mới được. Hí Triệu Tịch ngẫm lại nói, thế nào, chúng ta cùng Thái Bình Đạo có liên hệ? Lưu Chiết nghi vấn nói, có mấy cái tá điền đi Thái Bình Đạo cầu quá phù thủy đến chữa bệnh. Hí Triệu Tịch nói, lần này là cá nhân sự tình, hắn không tốt ngăn cản. Đó là tin, Hí Lao, nói cho bọn họ biết, sau đó không cho phép cùng Thái Bình Đạo có lui tới, cũng không cho phép đi cầu phù thủy chữa bệnh, sinh bệnh cho ta đến xem đại phu, không có tiền ta có thể cho hắn tiền. Lưu Chiết rất tức giận nói, phù thủy chữa bệnh là tin, không thể chữa khỏi người. Vâng, người. Hí Triệu Tịch gật gù, hắn biết rõ làm sao bây giờ. Lưu Chiết là sở hữu tá điền lão gia, hắn nói tá điền nhóm không dám không nghe. Hầu Nghĩa Thúc, ngươi tìm một chút người chằm chằm Thái Bình Đạo nhân, nghe rõ ràng bọn họ hướng đi. Lưu Chiết đối với ẩn dấu giới nói, ẩn dấu giới cha con trước đây lăn lộn qua giang hồ, biết rõ nghe tin tức thủ đoạn, để hắn đi nhìn chằm chằm Thái Bình Đạo không thể tốt hơn. Dặn dò một phen về sau, Lưu Chiết để cho hai người đi ra ngoài làm việc, hắn ở sảnh bên trong đờ ra. Quả nhiên làm lão đại làm lao ra cái gì không dễ làm ai nhằm vào Thái Bình Đạo bố trí một phen về sau, Lưu Chiết tâm lý dự cảm không tốt nhạt một ít, nhưng vẫn là có, lấp lấy tâm hắn hoang mang rối loạn. Đón lấy nên làm cái gì bây giờ? Lưu Chiết tự nói, hắn trước đây chỉ là một người bình thường, đến như vậy sự tình hắn không có lý kinh nghiệm. Có thể vừa lúc đó, đinh một tiếng, hồi lâu không có động tĩnh hệ thống rốt cục xuất hiện lần nữa, nó tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đinh, phát động khăn vàng chi nhánh nhiệm vụ. Chiêu thu một tên võ lực giá trị 90 trở lên võ tướng, cũng mở rộng vệ đội ngũ đến 1.000 người, nhiệm vụ kỳ hạn 1 tháng, mỗi thành công một cái, có thể đạt được một cái tiểu tưởng lệ, như nhiệm vụ thất bại, trừng phạt kê 3 ngắn 3 cm. Lưu Chiết há hốc mồm, cái này cờ mở nờ đến cùng là cái gì phá nhiệm vụ a? Trước tiên không nói võ lực giá trị 90 võ tướng hắn đi nơi nào tìm, chỉ cần là đem vệ đội mở rộng đến 1.000 người cũng không phải là chuyện dễ dàng, huống chi những này có tiếng võ tướng, càng là có thể hay không cầu. Nhưng mà nếu như vẹn vẹn như vậy cũng là thôi, nhiều nhất không muốn hệ thống khen thưởng mà, có thể khốn kiếp, cái này trừng phạt cũng quá vô sỉ. Đầu có thể mất, huyết có thể, cây ba tuyệt đối không thể ngắn. Lưu Chiết giờ khắc này rất muốn đem hệ thống bắt được đến bạo một hồi, ngươi cho rằng võ lực giá trị 90 trở lên người là dễ dàng như vậy tìm sao? Ngươi cho rằng là rau cải trắng có thể tùy chỗ kiếm A? Lưu Chiết đối với Tam Không Tất, biết rõ võ lực giá trị có 90 trở lên người hẳn là sẽ không rất nhiều, thế nhưng xem Lữ Bố, Trương Phi, Triệu Vân những này võ tướng võ lực giá trị khẳng định là 90 trở lên người, hắn vẫn là biết rõ, nhưng là mấu chốt là hắn không biết rõ đi nơi nào tìm A. Chương 39, người trẻ tuổi này bất khả hạn lượng A. A, đây là muốn đùa chơi chết ta à? Lưu Chiết ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bất quá may là, hệ thống nhiệm vụ còn một tháng nữa kỳ hạn, hắn còn có thể ở một tháng này làm chút sự tình. Xem ra muốn thành lập một người sự tình bộ loại hình bộ môn. Lưu Chiết tâm lý âm thầm nói, hệ thống bắt đầu chi nhánh nhiệm vụ, hơn nữa hắn đối với tương lai có dự cảm không tốt, vậy thì thẳng thắn chiêu cao thủ, có những cao thủ này, cho dù Thái Bình Đạo giết đến tận cửa, Lưu Chiết cũng không sợ. Đi, đem Tàng Bá tìm đến. Lưu Chiết khiến người ta đi tìm Tàng Bá, vệ đội hiện ở có hai đội người, Quan Vũ Tàng Bá từng người huấn luyện một đội. Quan Vũ cùng Tàng Bá là hai loại không đồng loại hình nhân, dẫn đến bọn họ tuyển người thời điểm cũng khác biệt. Quan Vũ trọng nghĩa khí, đường đường chính chính, hắn tuyển người đại đa số là hàm hậu, cường trắng người. Mà Tàng Bá thì lại khác, còn trẻ trà trộn giang hồ, trên giang hồ cướp gà trộm chó việc hắn làm được nhiều vậy thấy rõ nhiều, hắn tuyển người đa số là hình nhỏ gầy, hình thể linh hoạt người. Lưu Chiết xem Quan Vũ cùng Tàng Bá huấn luyện về sau, cảm thấy Quan Vũ người có thể chính diện xung phong, mà Tàng Bá người làm theo có thể làm thám báo, làm sát thủ, không thích hợp chính diện đấu. Lưu Chiết tính toán phát huy Tàng Bá người thủ hạ bản lĩnh, để bọn hắn đi tìm nhân tài, thuận tiện dò xét thế giới này một ít tin tức. Lưu Chiết đi tới thế giới này rất lâu, với bên ngoài sự tình vẫn là đầu óc mơ hồ, điều này làm cho Lưu Chiết rất lợi hại không thích. Trước đây vừa lên võng liền biết rõ xảy ra chuyện gì, đi tới thế giới này về sau, không có inter, không có truyền hình, không có giấy báo, Lưu Chiết cảm giác mình như cái người mù mờ dạng, rất không quen. Đem Tàng Bá tìm đến về sau, Lưu Chiết đem chính mình ý tứ cùng Tàng Bá nói chuyện, Tàng Bá không có từ chối. Trên thực tế hắn là dựa theo người giang hồ như vậy phương thức đến huấn luyện thủ hạ mình. Hắn cũng coi như dùng những người này đến dò xét tin tức, trà trộn qua giang hồ, Tàng Bá Sâu biết rõ tin tức trọng yếu, bất quá hắn không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà sẽ cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Hắn tính toán qua một đoạn thời gian hướng về Lưu Chiết kiến nghị, dùng hắn huấn luyện được người đi dò xét tin tức.
Người, ở trong hội có chút vấn đề.
Tàng Bá đối với Lưu Chiết nói nói.
Vấn đề gì?
Lưu Chiết hỏi.
Như vậy sẽ rất tốn tiền tài.
Tàng Bá nói nói, dò xét tin tức đòi tiền, nuôi thám tử cũng muốn tiền. Tàng Bá cho rằng Lưu Chiết không biết rõ trong đó phí lớn đến bao nhiêu.
Không có vấn đề, ngươi đi tìm Hí Lão, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết.
Lưu Chiết biết rõ những này muốn rất nhiều tiền, bất quá số tiền này đáng giá, bất kể là tìm người mới vẫn là dò xét tin tức, cũng phải cần phí, Lưu Chiết không tính ở điểm này keo kiệt.
Đa tạ người.
Tàng Bá đại hỉ, Lưu Chiết dùng hệ thống nhìn thấy Tàng Bá đối với hắn độ trung thành trà sát tăng lên, đã giá trị, là đạt đến khăng khăng một mực mức độ, giờ khác này dù cho Lưu Chiết để hắn tự sát, hắn đều sẽ không nói không.
Hừm, ngươi bận bịu đi thôi.
Lưu Chiết phất tay một cái, rất là tinh tướng để Tàng Bá lui ra.
Lao ra, quản gia để ngươi đi ra ngoài một chuyến.
Tàng Bá mới vừa lui ra, một tên gia đình đi vào, đối với Lưu Chiết nói đạo.
Lưu Chiết ra đến bên ngoài, xa xa nhìn thấy một đám người hạng ở bên kia, Lưu Chiết tâm lý hơi hồi hộp một chút, em gái ngươi à, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ tới đây, Lưu Chiết mang theo Điển Vi cước bộ không thêm nhanh mấy phần, rất nhanh sẽ đi tới trước đám người.
Đi tới trước đám người về sau. Lưu Chiết mới phát hiện bị người vây quanh là hai tên mặc cẩm bào, tài hơi hơi phát tướng hai tên nam nhân, Hí Triệu Tịch cùng Ẩn Dấu Giới đang cùng bọn họ đang bàn luận gì đó.
Lao ra, hai vị này viên ngoại là Tô Song cùng Trương Thế Bình, bọn họ là U Châu Thành có tiếng thương nhân.
Lưu Chiết đi tới về sau, Hí Triệu Tịch vì là Lưu Chiết giới thiệu hai tên nam nhân.
Hai vị, vị này chính là nhà ta người.
Tô Song theo Trương Thế Bình ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Hí Triệu Tịch trong miệng người nhưng mà là còn trẻ như vậy, tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy một phần gia nghiệp.
Người trẻ tuổi này bất khả hạn lượng A.
Chương 40, thương nhân mua bán.
Lưu viên ngoại ngươi tốt.
Tô Song theo Trương Thế Bình không dám xem thường Lưu Chiết, tuổi so với Lưu Chiết lớn hơn rất nhiều bọn họ, trực tiếp cùng Lưu Chiết ngang hàng tương xứng.
Hai vị viên ngoại các ngươi khỏe.
Lưu Chiết đáp lễ, hắn nhìn Hí Triệu Tịch, không hiểu bọn họ tới nơi này chính là cái gì.
Lao ra. Hai vị viên ngoại muốn cầu tiểu mạch dịch.
Hí Triệu Tịch nói khẽ với Lưu Chiết nói nói.
Còn hy vọng Lưu viên ngoại bỏ đi yêu thích.
Tô Song chắp chắp tay, quay về Lưu Chiết nói nói, hai người bọn họ nhưng mà bên dưới đi tới nơi này nếm trải tiểu mạch dịch, nhất thời cảm thấy trước từng uống rượu đều là đi đái.
Hai người bọn họ là thương nhân, nắm giữ minh đầu góc buôn bán, phát hiện tiểu mạch dịch vẫn chỉ là ở Cao Dương Thành Thông, bọn họ liền biết rõ đây là một cái cự đại tài lộ.
Lưu viên ngoại tiểu quả thực là trên trời tiên ngưỡng. Hai chúng ta là hảo tiểu chi nhân, vì lẽ đó cố ý tới nơi này cầu tiểu.
Trương Thế Bình cũng nói nói.
Đơn giản, người tới đều là khách.
Lưu Chiết hơi hơi nở nụ cười, đối với bọn họ nói không có hoài nghi, tiểu mạch dịch thật có như vậy hấp lực, bất quá, Lưu Chiết tâm lý khe khẽ thở dài, nếu như tiểu mạch dịch đem Trương Phi những người này hút đến là tốt rồi.
Lưu Chiết đối với Hí Triệu Tịch nói nói, đi lấy hai vỏ tiểu mạch dịch đưa cho hai vị viên ngoại.
Tô Song Trương Thế Bình vừa nhìn chính là có tiền người. Như vậy người dùng tiểu đến kết giao cũng không tệ.
Lần trước cứu Hí Triệu Tịch về sau, Hí Triệu Tịch liền thường xuyên đi cất rượu, hiện ở tiểu mạch dịch lại giả bộ mấy căn phòng.
Lưu viên ngoại, có thể hay không bán một ít cho chúng ta đây?
Trương Thế Bình nhìn thấy Lưu Chiết tựa hồ chỉ muốn đưa bọn hắn hai vỏ, nay cùng bọn họ đi tới mục đích không hợp, vì lẽ đó vội vã lên tiếng.
Hai vị muốn mua tiểu.
Lưu Chiết ở trong lòng nở nụ cười, hắn chờ đợi cũng là bọn họ câu nói này, vào nhà nói sau đi.
Trong phòng. Để hạ nhân trên xong trà về sau, Lưu Chiết hỏi hai người, không biết rõ hai vị muốn bao nhiêu đây?
Không biết rõ Lưu viên ngoại có bao nhiêu đây?
Tô Song thử thăm dò hỏi.
Có phải là ta có bao nhiêu người muốn bao nhiêu đây?
Lưu Chiết hỏi ngược lại.
Ha ha, Tô Song ha ha nở nụ cười, lộ ra nụ cười tự tin, nói, đương nhiên, nếu như Lưu viên ngoại chịu nói, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu, cho tới giá tiền hoàn toàn không là vấn đề.
Một vò rượu 100 cũng không thành vấn đề sao?
Lưu Chiết tựa như cười mà không phải cười nói.
Phúc đang uống trà Trương Thế Bình đột nhiên không kịp chuẩn bị cái giá này bị dọa cho phát sợ, một ngụm trà trực tiếp liền phun ra đến, may là ngồi đối diện hắn Tô Song tránh đúng lúc, không có bị phun đến.
100 Tô Song nụ cười tự tin đọc lại, mặc hắn làm sao không chút suy nghĩ đến họp là cái giá này.
Nếu như là cái giá này nói, chỉ cần 100 vỏ tiểu mạch dịch, hắn liền phá sản.
Lưu viên ngoại không phải đang nói đùa chứ.
Tô Song chờ một lúc mới hỏi. Còn Trương Thế Bình hắn còn ở ho khan, vừa sắp đến.
Không có.
Lưu Chiết lắc đầu, ra hiệu chính mình không có nói giỡn.
Trước bán cho Chu Duệ giá cả cũng là 80, nhưng Lưu Chiết nhìn ra được Tô Song cùng Trương Thế Bình không phải phổ thông thương nhân, bất kể là hành vi cử chỉ vẫn là mặc đóng vai, Chu Duệ cùng bọn hắn không so được, vì lẽ đó Lưu Chiết mới có thể gọi cao như vậy giá cả, đến dê béo đương nhiên phải tàn nhẫn giết. Cái này, đây thực sự là Tô Song không biết rõ nói cái gì cho phải. Khó nói hai vị cảm thấy không đáng cái giá này. Lưu Chiết hỏi bọn họ. Cái này kỳ thực Tô Song Trương Thế Bình hai người lại cảm thấy cái giá này vẫn là thật hợp lý. Bọn họ đi ngang qua Cao Dương Thành lúc, liền sâu biết rõ cái này tiểu đắt giá, hơn nữa chỉ có ở Cao Dương Thành có thể tưởng tượng mà biết rõ rượu này giá trị cao bao nhiêu. Không biết rõ lưu viên ngoại có bao nhiêu đây. Tô Song hít sâu một hơi lần thứ hai hỏi. 300 vò đi, hai vị muốn hết sao? Lưu Chiết trầm mặc chốc lát nói. Kỳ thực tiểu mạch dịch chữ hàng đo đã có 500 vò trở lên. Khu khu Trương Thế Bình lại một lần khặc, bọn họ nếu không lên toàn bộ A, bằng không sẽ xuất hiện quay vòng mất linh. Có thể hay không rẻ hơn một chút đây. Tô Song không thể không cùng Lưu Chiết mặc cả. Cái này muốn xem Tô Viên Ngoại muốn bao nhiêu. Lưu Chiết khẽ cười nói. 30 vỏ, Lưu Viên Ngoại có thể tiện nghi bao nhiêu. Tô Song cắn răng một cái nói, hắn không thể không số nguyên đo, bọn họ mang đến không đủ tiền mua lại toàn bộ. Xin lỗi, mua ít như vậy nói, tiện nghi không đây. Lưu Chiết nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không có cách nào à, ca cũng phải sinh tồn, ca mang nhà mang người, thủ hạ một nhóm lớn tiểu đệ gào khóc đòi ăn, hơn nữa các ngươi cái này tiểu tử mới mua ít như vậy. Tô Song Trương Thế Bình hai người mặt cũng bạch, nhưng bọn họ lại không nỡ từ bỏ. Đặc biệt là nghe thấy được cái này hương rượu nguyên chất hương, bọn họ càng không thể từ bỏ ba. Chương 41, Thái Sử Tử. Trong đại sảnh, Tô Song hai người thương lượng một lát sau, cắn răng nói, được. Vậy chúng ta liền muốn 30 vỏ tiểu mạch dịch. Hai người bọn họ quyết định, rượu này vận đến ra ngoài, một vỏ không có ngàn tuyệt đối không bán, không kiếm lời cái đủ làm sao có thể xứng đáng chính mình. Nhanh! Lưu Chiết tâm lý đại hỉ, ngẫm lại, vì là cái này hai con dê béo ngày sau tiếp tục đến bị hắn giết, hắn nói, ta cho ngươi thêm nhóm 2 vỏ cho các ngươi, tính toán kết bạn, nếu như các ngươi sau đó còn cần nói, có thể tới nữa, đương nhiên làm khách quen cũ, lần sau các ngươi muốn được nói nhiều. Ta sẽ cho các ngươi một cái giá ưu đãi cách. Lời này vừa ra, Tô Song Trương Thế Bình hai người đối với Lưu Chiết khâm phục vạn phần, như vậy Lưu Chiết sẽ đưa 4 vỏ tiểu mạch dịch cho bọn họ, tương đương với tặng không bọn họ 400, cái này hào khí để bọn hắn khâm phục không thôi. Hai người liên tục chắp tay than thở Lưu Chiết một phen. Sau đó sự tình liền đơn giản, Hí Triệu Tịch dẫn người giúp Tô Song hai người trang tiểu lên xe, Tô Song hai người cũng mang theo hạ nhân, bọn họ cũng đang giúp đỡ. Không biết rõ hai vị viên ngoại là làm cái gì sinh ý đây. Lưu Chiết cùng Tô Song Trương Thế Bình ở một bên nhìn, Lưu Chiết hiếu kỳ hỏi bọn họ. Buôn ngựa. Mã. Lưu Chiết ánh mắt sáng lên, hỏi, hai vị viên ngoại có thể có cái gì tốt mã sao? Lưu viên ngoại muốn mua mã. Tô Song hai người con mắt cũng sáng. Ừm. Lưu Chiết tâm lý ám đạo không ổn, hắn nghe thấy được thương vị đạo, này vị đạo cùng hắn vừa nãy vị đạo rất lợi hại tương tự. Bên này đi. Tô Song đối với Lưu Chiết nói, chúng ta vừa tới tái ngoại buôn ngựa trở về, bán không ít, chỉ còn dư lại vài thớt bảo mã, hiện ở liền ở trang tử ở ngoài. Đi, mang ta đi nhìn. Lưu Chiết tuy nhiên lo lắng sẽ bị Tô Song hai người giết, nhưng hắn biết rõ mã ở cổ đại là trọng yếu cỡ nào, cũng là khẽ cắn răng, mang theo quan vũ một đám người mênh mông đến xem mã. Khoảng chừng đi một phút về sau, Lưu Chiết nhìn thấy Tô Song Trương Thế Bình bọn họ mã. Bất quá Lưu Chiết lại bị đứng ở bên cạnh ngựa một bên một tên bạch thanh năm hút lại. Mày kiếm mắt sao, tuấn lãng bất phàm, nhất bạch, còn có hắn trên tay cầm lấy một cái ngân thương. Hắn tên gọi là gì? Lưu Chiết trong lòng ầm ầm kịch liệt nhảy lên, khó nói cái này bạch thanh năm là Thường Sơn Triệu Tử Long. Hắn gọi Thái Sử Tử, ở giữa đường trên giúp chúng ta lùi một nhóm trộm. Hắn gọi Thái Sử Tử, chữ tử nghĩa, hai người chúng ta ở buôn ngựa trở về trên đường bị trộm, đạt được nhiều hắn xuất thủ cứu rút. Hắn một người liền hơn 10 tên trộm, đem còn lại trộm dọa lui, cứu chúng ta. Tô Song ở bên cạnh vì là Lưu Chiết giới thiệu Bạch Thanh Năm, tên là Thái Sử Tử trăm năm thanh niên là bọn họ ở trên đường đến. Lưu Chiết hai mắt phát sáng, vốn đang bởi vì cái này thanh niên không phải Triệu Vân mà thất vọng tâm một lần nữa đến nóng bỏng, một người liền hơn 10 người trộm, nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Tuy nhiên Lưu Chiết hàng này không có hiểu biết tam lịch sử, nhưng là đối với Thái Sử Tử danh tự này hắn vẫn có một loại mông lung tất cảm giác. Có thể bị hắn nghe nói qua, nhất định là một cái ba tên đem. Lưu Chiết căn bản không cần thí, chỉ cần chỉ bằng Thái Sử Tử liền 10 cái trộm, Lưu Chiết cũng biết rõ Thái Sử Tử võ lực giá trị không thể so với Quản Hợi thấp, Quản Hợi trước cũng có thể liền 7-8 cái người giang hồ đây. Lưu Chiết tâm lý kích động, khó nói đây chính là người xuyên Việt ưu thế sao. Biết rõ hắn thiếu người mới, trời cao liền để hắn đến nhân tài. Lưu Chiết tối thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Thái Sử Từ Chiêu tới tay, khác không nói, chỉ bằng vào Thái Sử Từ hình dạng, mang đi ra ngoài quay đầu lại dẫn đầu cũng sẽ cao rất nhiều. Lưu Chiết bây giờ đối với Mã không cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú mục tiêu đã là Thái Sử Từ. Dù sao thiên lý Mã thường có, mà manh tướng không thường có à, cái này Thái Sử Từ nhất định phải lưu ở chính mình một bên. Chương 42, ngươi có phải hay không tốt này một cái a? Đoàn người đến gần về sau, không giống nhau Tô Song bọn họ giới thiệu, Lưu Chiết đã tiến lên một bước, lôi kéo Thái Sử Từ tay, giống như nhìn thấy người giống như vậy, thân thiết hỏi, Tử Nghĩa huynh, chào ngươi. Ngươi là? Thái Sử Từ bị Lưu Chiết hoảng sợ một cái, muốn rút về tay, nhưng tay lại bị Lưu Chiết cầm thật chặt. Hắn là nơi này trang chủ, Lưu Viên Ngoại. Tô Song nhìn thấy Thái Sử Từ đưa tới dò hỏi ánh mắt, vì hắn giới thiệu Lưu Chiết nói, Tiểu Mạch Dịch là hắn ngưỡng. Ồ, ngươi chính là ủ ra Tiểu Mạch Dịch người. Thái Sử Từ kinh ngạc hỏi. Tử Nghĩa huynh cũng thích uống rượu. Lưu Chiết ánh mắt sáng lên, thích uống rượu nói, vậy liền dễ làm, Lưu Chiết đối với mình tiểu có lòng tin. Đây là khó gặp rượu ngon. Thái Sử Từ rốt cục rút về tay mình, hắn đối với Lưu Chiết chắp chắp tay, nói, tốt như vậy tiểu ta còn là lần đầu tiên uống đến, bất quá chỉ là quá đắt. Thái Sử Từ trước đây không lâu theo Tô Song Trương Thế Bình bọn họ ở Cao Dương trong thành uống một lần tiểu mạch dịch, dù là Tô Song Trương Thế Bình bọn họ giá không ít, bọn họ cũng chỉ có thể uống một tiểu hồ, nhiều hơn nữa bọn họ liền không bỏ uống được. Một tiểu hồ tiểu, ba người phân, Thái Sử Từ mới uống hai chén, không có tận hứng. Không sao, nếu như ngươi muốn uống, đến ta cái này, muốn uống bao nhiêu rượu có bao nhiêu. Lưu Chiết vô thân bảo đảm, Quan Vũ Điển Vi bọn họ mặt ngoài một tháng trước hạn ngạch là một vò tiểu mạch dịch. Thực tế dưới đáy bọn họ uống xong liền chạy tìm đến Lưu Chiết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật! Thái Sử Từ hai mắt sáng ngời, lộ ra cảm thấy hứng thú đồng hồ, bất quá sau đó hắn đồng hồ ảm đạm xuống nói, ta không có nhiều tiền như vậy. Không cần tiền, miễn phí uống. Lưu Chiết nói để bên cạnh Tô Song Trương Thế Bình con mắt đột nhiên liền hồng, miễn phí uống à, Tô Song Trương Thế Bình hai người tâm lý ước ao ghen tị, bọn họ hận không thể Lưu Chiết lời này là đối với nàng nhóm nói. Vừa nãy Lưu Chiết bán cho bọn họ 30 vỏ rượu liền đem bọn họ lần này tiền lời toàn bộ cũng kiếm lời đi. Lưu Chiết đối với Thái Sử Từ hào phóng như vậy, đang nhìn xem Thái Sử Từ tuấn lãng diện mạo, lại nhìn Lưu Chiết này đẹp trai không ra dáng khuôn mặt, để cho hai người tâm lý không được đang suy đoán, Lưu Chiết có phải là tốt này một cái. Nếu để cho Lưu Chiết biết rõ hai người bọn họ tư tưởng, không biết rõ có thể hay không lập tức đổi ý, cũng để Quan Vũ một đao đem hai người bọn họ cho phách. Đa tạ trang chủ ưu ái. Thế nhưng vô công bất thụ lộc. Thái Sử Từ tâm động, bất quá hắn từ chối, chính trực hắn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu người khác biếu tặng. Cái này không có gì, đại gia tương phùng cũng là bằng hữu uống rượu còn tính toán cái gì đây. Lưu Chiết phất tay một cái, không thèm để ý nói, Thái Sử Từ khiêm tốn để hắn đối với Thái Sử Từ càng thêm đánh giá cao một chút. Tô Song Trương Thế Bình ở một bên rất muốn đi cầm lấy Lưu Chiết cái cổ hỏi, nếu đều là bằng hữu, tại sao đại gia chờ cách biệt nhiều như vậy? Ngươi có phải hay không thật tốt này một cái? Khu khu Tô Song không thể không lên tiếng đoạn Lưu Chiết cùng Thái Sử Từ nói chuyện, hắn cảm thấy tiếp tục nghe xuống, hắn thật biết ghen ghét Thái Sử Từ. Lưu Viên Ngoại, không bằng chúng ta xem trước một chút Mã thế nào. Tô Song nói, Lưu Chiết dáng dấp kia thật giống đã đem chính sự quên đi. Ồ, nha, được, xem trước một chút Mã. Lưu Chiết trải qua nhắc nhở mới phản ứng được, ngày hôm nay dẫn người đi ra mục đích. Bọn họ là đến mua Mã. Bất quá Lưu Chiết cũng vui mừng ngày hôm nay có đến, nếu không thì liền bỏ qua Thái Sử Từ như vậy người. Tử Nghĩa, đợi lát nữa đến chỗ của ta ngồi một chút, chúng ta lại nói chuyện một phen. Lưu Chiết còn không quên đối với Thái Sử Từ nói một câu. Khu khu, xem ngựa, Lưu Viên Ngoại Trương Thế Bình cũng không thể không lên tiếng. Tô Song bọn họ ngựa còn có 23 thớt, trước bán đi không ít. Những thứ này đều là hung nô bộ mã, mỗi một thớt đều là ngựa tốt. Tô Song giới thiệu hắn mã. Những con ngựa này đều là hắn cùng Trương Thế Bình từ hung nô bộ bên trong mua được. Những con ngựa này cứ việc ở bộ trên không coi là tốt nhất mã, nhưng ở Trung Nguyên đại địa nơi này đã là một con ngựa. Lưu Chiết tuy nhiên không hiểu mã, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được những con ngựa này phải rất khá. Hùng dũng oai vệ, khí vũ hiên ngang, mã tiếng kêu lanh lảnh mạnh mẽ. Rất là bất phàm. Chương 43, ngựa tốt tặng anh hùng. Lưu Chiết hỏi thăm Quan Vũ bọn họ thấy thế nào. Quan Vũ liếc mắt nhìn những con ngựa này. Sau đó nói, người, những con ngựa này là ngựa tốt. Bất quá, tốt nhất là này một thớt. Quan Vũ chỉ vào trung gian con ngựa kia. Kỳ thực con ngựa này Lưu Chiết vừa liếc mắt liền thấy, đục trắng như tuyết, không có một tia tạp lông, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, so với chu vi ngựa còn có cao hơn một ít. Nó đứng ở nơi đó thản nhiên ăn cỏ, không có khác mã dám tới gần nó nửa thước phạm vị chi, hơn nữa từ chung quanh mã vị trí đến xem, tựa hồ là ở bảo vệ quanh nó. Nó gọi Bạch Vũ, là thiên bộ tộc trưởng yêu ngựa, nhiều lần chuyển ngoặt bị hai ta mua lại. Tô Song nhìn thấy Lưu Chiết chú ý tới Bạch Mã, chủ động lên tiếng. Bao nhiêu tiền? Ngu ngốc đều có thể nhìn ra được Bạch Vũ kỳ dị, Lưu Chiết không thể phí lời, trực tiếp mở miệng hỏi giá. Tô Song Trương Thế Bình hai người nhìn nhau, lộ ra một cái để Lưu Chiết trái tim nhảy một cái nụ cười, Lưu Chiết tâm lý hiện lên một luồng dự cảm không tốt, mẹ, cảm giác này, nụ cười này, thực con mẹ nó tốt đấy. 5.000. Cái gì? Lưu Chiết nhảy dựng lên, tuy nhiên có linh cảm chính mình sẽ bị giết, nhưng Lưu Chiết không nghĩ tới cái giá này sẽ như vậy quý. Lưu Viên Ngoại, Bạch Vũ đáng cái giá này cách. Tô Song lộ ra thương nụ cười nói. Đáng chết thương, Lưu Chiết hận đến hàm răng thẳng cắn, tâm lý đem Tô Song cùng Trương Thế Bình nguyền rủa một vạn lần, hồn nhiên quên vừa nãy hắn là làm sao giết người khác. Không có cách nào, Bạch Vũ thật sự là quá quý giá. Trương Thế Bình ở bên cạnh phụ hòa nói, nếu là khắc mã, đừng nói bán, chúng ta trực tiếp đưa cho ngươi cũng có thể. Tử Nghĩa cũng rất lợi hại thích con ngựa này, nhưng thật sự là quá quý giá, nếu không thì chúng ta đã sớm đưa cho hắn. Chớ đã, Tử Nghĩa ngươi thích con ngựa này. Lưu Chiết sững sờ, hỏi. Thái sử Từ gật gù, bực này tuấn mã để hắn vô pháp cự tuyệt yêu thích. Như vậy tuấn mã đừng nói là Tử Nghĩa, đổi lại bất luận người nào đều sẽ thích. Tô Song cười hát hát nói, Lưu Viên Ngoại, ngươi cũng đừng xoắn suýt cái giá này, Bạch Vũ liền đáng cái giá này. Tử Nghĩa, đã ngươi thích con ngựa này, ta đưa cho ngươi khỏe không? Lưu Chiết không có để ý Tô Song nói chuyện, hắn bỗng nhiên đối với Thái sử Từ nói một câu nói như vậy. Cái gì? Lời này đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người ở. Lưu Chiết lời nói xong về sau, trang diện trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người vì là Lưu Chiết vừa nãy nói tới mà kinh ngạc. So với Tô Song Trương Thế Bình dường như gặp quỷ đồng dạng đồng hồ, Lưu Chiết người liền bình tĩnh nhiều lắm, mặc dù là Lưu Chiết nói mà kinh ngạc, không quá Quan Vũ bọn họ đồng hồ không có bao nhiêu hóa, bọn họ sớm đã thành thói quen chính mình người người sẽ làm ra dọa người cử động hành vi. Vân Trường, ta dám đánh cược, người coi trọng tiểu tử kia, khẳng định là muốn chiêu an lại đây. Tàng Bá thấp giọng, để sát vào Quan Vũ vừa nói. Tàng Bá những người này biết mình người sẽ không vô duyên vô cớ làm vô ý nghĩa sự tình. Lưu Chiết đối xử như thế Thái Sử Tử, chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn coi trọng Thái Sử Tử, muốn đem hắn chiêu đến dưới trướng. A Quan Vũ hai mắt hơi khép, hắn ở đo Thái Sử Tử, cùng là quân nhân, Quan Vũ nhìn ra được Thái Sử Tử bất phàm. Quá tốt, cứ như vậy, ta cũng không phải là lọt đáy. Tàng Bá hài lòng nói, hắn không nhìn ra Thái Sử Tử đến cùng lợi hại bao nhiêu, hắn cảm giác mình tài so với Thái Sử Tử khôi ngô nhiều, thực lực cũng có thể so với Thái Sử Tử. Thực lực của hắn so với ngươi còn muốn. Quan Vũ đo một lúc, rồi Tàng Bá một con nước lạnh. So với ta còn. Tàng Bá ha to mồm, hắn không nhìn ra đến, phiền muộn nói, làm sao có khả năng. Người con mắt so với ngươi độc các nhiều. Quan Vũ nói lời này thời điểm, Quan Vũ là mang theo kính để tâm nói, Lưu Chiết con mắt rất lợi hại độc ác, chỉ cần nhìn hắn đưa tới người liền biết rõ. Không thể nào, cứ như vậy, chẳng phải là ta lại là lọt đáy. Tàng Bá vẻ mặt đau khổ nói. Lưu Chiết hiện dưới tay có tứ đại tay, Quan Vũ, Điển Vi, Quản Hợi, Tàng Bá, ẩn giấu giới lớn tuổi, không thích hợp làm tay. Quan Vũ, Điển Vi hai người vũ lực không cần phải nói, ở trong bốn người là hàng đệ nhất đệ nhị, chỉ có điều vẫn không có chính thức tranh tài quá, phân không ra người nào một điểm. Xếp hạng thứ ba là Quản Hợi, Tàng Bá nhưng là trong bốn người vũ lực thấp nhất cái kia. Tàng Bá cho rằng Thái Sử Từ đến về sau, hắn không cần lại lót đáy, ai có thể biết rõ Quan Vũ lại nói hắn hay là muốn làm lót đáy. Tàng Bá ngửa mặt lên trời thở dài, khó nói lao tử nhất định chỉ có thể làm lao yêu mệnh. Chương 44, chiêu an Thái Sử Từ thất bại. Tàng Bá sau khi than thở, ngẫm lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn tiến đến Điển Vi một bên, thấp giọng hỏi nói, Điển Vi, ngươi nói một chút, tiểu tử kia thực lực thật so với ta còn. Không chỉ so với ngươi, so với Quản Hợi còn muốn. Điển Vi liếc mắt nhìn, lên tiếng nói, câu trả lời này để Tàng Bá tâm tính thiện lương không ít. Kha kha, còn tốt, ta cho rằng chỉ có một mình ta sẽ bị đè xuống. Tàng Bá khà khà nở nụ cười, phiền muộn sự tình trừ mình còn có người khác có đến, tâm cuối cùng sẽ tốt hơn không ít. Bất quá đáng tiếc à, Quản Hợi này ngốc tử không cùng đến, nếu là theo tới, không biết rõ hắn đồng hồ hội là cái dạng gì đây. Tàng Bá tự nói một câu, Quản Hợi không cùng đến, hắn hiện ở là cái võ si, cả ngày đang luyện võ, hy vọng sẽ có một ngày có thể bại Quan Vũ. Câm miệng, còn thể thống gì? ẩn dấu rơi phát hiện quản gia mặt không đúng, bận điệu quay đầu lại chừng nhi tử liếc một chút, khí Triệu Tịch mặt không dễ nhìn, hậu nhân một điểm quy củ đều không có. Lưu Chiết không để ý đến hậu nhân thì thầm, hắn đang mục quang nóng bỏng nhìn thái sử tử, chờ đợi thái sử tử trả lời. Thái sử tử não tử hiện ở là trống rỗng, hắn bị Lưu Chiết nói kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Bất quá hắn đến cùng không phải thường nhân, rất nhanh sẽ hoàn hồn, hắn há há mồm, sau cùng hỏi ra một câu, tại sao? Lưu Chiết đối với hắn độ quá kỳ quái, đối với hắn tốt đến lại như nhiều năm không có gặp mặt thân huynh đệ. Thái sử tử rất lợi hại khẳng định, chính mình không có thân huynh đệ, vì lẽ đó hắn đối với Lưu Chiết đối với hắn độ cảm thấy không rõ. Tại sao? Lưu Chiết làm khó dễ, lý do rất đơn giản, nhưng rất khó nói ra đây. Quả nhiên là tốt này một cái, Tô Song Trương Thế Bình nước mắt mặt, thời đại này, dài đến đẹp đẽ, lớn lên đẹp trai cũng là một loại bản lĩnh a. Ta câu đối nghĩa huynh vừa gặp mà đã như quen, thần giao đã lâu, Bạch Vũ coi như là lễ gặp mặt. Lưu Chiết ngẫm lại, sau cùng đem thần giao cái từ này chuyển ra tới. Hắn rất muốn nói, ca muốn mời chào ngươi, ngươi xin vào dựa vào ca đi, ăn ngon mặc đẹp. Nhưng nói như vậy, Lưu Chiết sợ hội hoàn toàn ngược lại. Vô công bất thụ lộc. Thái sử tử vẫn là câu nói này, hắn sẽ không vô duyên vô cớ tiếp thu Lưu Chiết lòng tốt. Bảo mã tặng anh hùng, tử nghĩa cần gì phải lưu ý những này dâu ria không đáng kể đây. Lưu Chiết chưa từ bỏ ý định nói. Bảo mã tặng anh hùng. Tô Song ở bên cạnh tinh tế nghiền ngẫm câu nói này, sau đó Song trưởng vỗ một cái, than thở nói, tốt một câu bảo mã tặng anh hùng. Tử nghĩa vốn là một cái anh hùng, Bạch Vũ tặng cho hắn bình thường nhất bất quá. Lưu Chiết không hiểu tại sao Tô Song hội than thở, bảo mã tặng anh hùng câu nói này ở đời sau đã sớm mục đại lộ. Lưu Viên ngoại quá khen. Thái sử từ nghe được mình bị Lưu Chiết tán thưởng là anh hùng, tâm lý đối với Lưu Chiết hảo cảm siêu siêu tăng lên. Không khách khí, không khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu. Lưu Chiết rất vui vẻ cầm lấy thái sử từ tay nói nói. Lại tới, hắn quả nhiên là tốt này một cái. Tô Song Trương Thế Bình lần thứ hai ở trong lòng nước mắt mặt, nhìn thái sử từ ánh mắt mạo sương cùng. Huynh đệ, xem ra ngươi cúc khó giữ được. Tô Viên ngoại, nếu Bạch Vũ giá trị 5.000, này 50 vỏ tiểu mạch dịch đúng lúc là 5.000. Ta liền lại cho ngươi 50 vỏ. Lưu Chiết nhìn về phía Tô Song nói. Kỳ thực hắn là muốn giết giá, bất quá ngẫm lại. Kéo lên tay háo xem dịa đường người bán hàng rong một dạng ép giá, vạn nhất cho thái sử từ lưu lại không tốt ấn tượng, vậy thì không được, vì lẽ đó thẳng thắn hào khí điểm. Với Tô Song cùng Trương Thế Bình tâm lý vui vẻ, kỳ thực 5.000 bọn họ gọi là giá cao tiền, nhưng không nghĩ tới Lưu Chiết không có nói giá, trực tiếp liền mua, điều này làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết, cảm thấy cuối cùng cũng coi như báo mới vừa rồi bị giết một thủ. Còn lại những con ngựa này, ta cũng muốn hết, các ngươi bán bao nhiêu tiền? Lưu Chiết chỉ vào còn lại những con ngựa này tuy nhiên không thể cùng Bạch Vũ so với, nhưng cũng coi như là ngựa tốt, mua trước đến phân phối phổ thông đội viên, còn quan vũ những người này, ngày sau có là thời cơ. Thiện nghi a. Lưu Chiết sau cùng vẫn là không nhịn được gọi một câu, Bạch Vũ giá cả đã để hắn chảy máu trong tim. Cái này hiển nhiên. Tô Song Trương Thế Bình nói, ở Bạch Vũ trên lấy lại danh dự, bọn họ cũng không tính tại những khác lập tức tiếp tục tăng cao giá cả. Mà chính là dựa theo thực tế giá cả bán cho Lưu Chiết. Chờ đến sở hữu tiểu cũng sắp xếp gọn sau xe, trời đã tối, Lưu Chiết thấy thế, thẳng thắn đem để Tô Song cùng Trương Thế Bình ngủ lại, còn thái sử tử, hắn đương nhiên cũng là ngủ lại. Tử nghĩa, Bạch Vũ sẽ đưa cho ngươi. Lưu Chiết đem Bạch Vũ dây cương giao cho thái sử tử, đem Bạch Vũ giao cho hắn. Thật xin lỗi, Lưu Viên ngoại, ta thật không thể nhận. Thái sử tử từ chối nói. Gọi Lưu Dịch ở ngoài quá khách khí, gọi ta Tử Lăng đi. Lưu Chiết nói, chúng ta tuổi gần như, gọi ta Lưu Viên ngoại đem ta gọi lão. Tử Lăng là Lưu Chiết chính mình lên chữ. Nhưng mà bất luận Lưu Chiết nói thế nào, thái sử tử cũng là không chịu tiếp thu Bạch Vũ, xương vô công bất thụ lộc. Người, không nếu như để cho ta cùng hắn nói một chút. Khí Triệu Tịch lên tiếng, hắn tự nhiên biết rõ Lưu Chiết muốn ý định gì. Được. Khí Triệu Tịch lạp thái sử tử qua một bên, tại chỗ liền đem Lưu Chiết ý tứ đối với thái sử tử nói ra tới. Thế nào, ra sao? Lưu Chiết chờ ở bên cạnh đều sắp gấp bốc lửa, khí Triệu Tịch sắp tới, Lưu Chiết liền vội vã hỏi. Tử Lăng huynh, thật xin lỗi thái sử tử lên tiếng. Chương 45, là thành công hay là thất bại đây? Thái sử tử một câu nói này liền để Lưu Chiết tâm thật lạnh thật lạnh. Tại sao? Lưu Chiết hỏi, khó nói ta chỗ này không thích hợp người sao? Ăn ở, còn có năm hiểm một, phúc lợi chờ cao. Không phải không thích hợp. Thái sử tử tuy nhiên nghe không hiểu Lưu Chiết mặt sau nói chuyện. Nhưng hắn vẫn là giải thích nói, nếu như ta cô một người, ta tất nhiên sẽ nương nhờ vào cho ngươi, nhưng trong nhà có mẹ già một người cần chăm sóc, vì lẽ đó ta không thể lưu lại. Thái sử từ lý do khiến người ta không lời nào để nói, dù sao mọi việc lấy hiếu làm đầu. Lưu Chiết há há mồm, không biết do nói cái gì cho phải, người ta đây là muốn ở nhà chỉ hiếu, hắn không có lý do gì cũng không có cách nào cầu. Tại sao không đem bá mẫu kế đó nơi này đây? Tàng Bá bỗng nhiên miệng một câu. Đúng vậy. Lưu Chiết con mắt lần thứ hai sáng lên, còn có cái này có thể chiết chung biện pháp. Sau đó Lưu Chiết ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái sử tử, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Xin lỗi, mẫu thân tuổi đã lớn, thể bất tiện, huống chi lộ trình quá mức xa xôi. Thái sử tử nói nói. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Lưu Chiết không có cách nào, cười khổ một tiếng, tiếc nuối nói nói, xem ra ta cùng Tử Nghĩa ngươi là không có duyên phận. Nhìn thấy Lưu Chiết dáng vẻ, Thái sử tử trong lòng không đành lòng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đối với Lưu Chiết hảo cảm gia tăng thật lớn, nếu như không có cái khác ràng buộc, hắn thật biết đáp ứng Lưu Chiết cầu, lưu lại làm một tên.